Chương 1699, cổ võ người tới. Chương 1699, cổ võ người tới. Một trận này tiếng gõ cửa dồn dập, đem ở đây tất cả mọi người cho giật mình tỉnh lại. Tiến đến, số 1 đáp lại một tiếng. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra, một ánh mắt sắc bén, dáng người thẳng tắp, mặc một thân y phục hàng ngày nam tử sải bước đi vào. Nam tử này đi tới về sau, hướng tất cả mọi người ở đây chào một cái, sau đó đối số 1 nói, "Số 1, có việc bẩm báo." Nói, số 1 đáp lại nói. Nam tử gật gật đầu, sau đó nói, "Số 1, hiện tại ngoài cửa có hai cái kỳ quái lao đầu, bọn hắn nói muốn gặp số 1 ngài." "Kỳ quái lao đầu?" Số 1 ngây ra một lúc, nói, "Hai cái này lao đầu bộ dạng dài ngắn thế nào?" Ở đây những người khác cũng đều nhìn về phía nam tử này, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy thật kỳ quái. Dù sao, số 1 ngày thường bên trong Nhật Lý Bạc Kỳ, coi như muốn gặp, cũng được hẹn trước thời gian. Về phần trực tiếp tìm tới bên trong Nam Sông tới gặp số 1, thật đúng là không có. Số 1, hai cái này lao đầu, giữ lại râu trắng tóc trắng, hơn nữa còn là một thân cổ trang cách ăn mặc. Chính là bởi vì hai cái này lao đầu cách ăn mặc kỳ quái, cho nên chúng ta không dám thả bọn họ tiến đến. Nhưng chúng ta không để bọn hắn tiến vào, bọn hắn lại vẫn cứ muốn sông, mà lại, bọn hắn còn nói nhận biết ngài. Nam tử về nói, râu trắng tóc trắng, cổ trang cách ăn mặc. Số 1 thì thào một tiếng, tâm lý bỗng nhiên giật mình. Khó nói là cái chỗ kia người đến. Không chỉ có là số 1, ở đây cơ hồ tất cả mọi người cũng đều phản ứng lại. Số 1, khó nói là cái chỗ kia người tới rồi. Long chủ nhẹ giọng hỏi nói. Rất có thể. Số 1 hít sâu một hơi, sau đó phân phó nói, các ngươi tuyệt đối không được ngăn cản hai vị kia lao tiền bối, tranh thủ thời gian mời bọn họ tới. Vâng. Nam tử này đáp lại một tiếng, sau đó mau chóng rời đi văn phòng. Cùng nam tử kia vừa đi, ở đây các đại lao đều khe khẽ bàn luận. Số 1, cái chỗ kia người làm sao đột nhiên đến cái này bên trong rồi. Bạch Trung Sơn nhìn về phía số 1, nói, ngày thường bên trong, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện từ kia bên trong ra à. Bạch Lão, cái này ta cũng không rõ ràng. Số 1 lắc đầu, nói, cùng hai vị kia đến, nên biết. Bạch Trung Sơn nhẹ gật đầu, liền không có hỏi nhiều nữa. Cũng liền đợi vài phút, đông nhiên, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, cửa ban công trực tiếp bị phá tan. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đây liền thấy có hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài cướp vào, như là nổi lên một trận gió. Mọi người ngẩng đầu một cái, liền thấy, người tới đích thật là hai cái lão đầu, một cao một thấp, mặc một thân cổ phát trường bào, giữ lại râu tóc bạc trắng, xem ra niên kỷ hẳn là có hơn 100 tuổi. Nhưng kỳ quái là, hai cái này lao đầu mặc dù xem ra lớn tuổi, nhưng lại hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, ánh mắt cũng phá lệ sắc bén, xem ra căn bản cũng không giống như là người bình thường. Ở đây tuyệt đại đa số người khi nhìn đến hai cái này lao đầu lúc, lập tức liền ngây người. Thật đúng là từ cổ võ giới người tới. Trong đó vóc dáng hơi thấp lao đầu quét mắt mọi người ở đây, nói, hô, làm sao nhiều người như vậy à? Các ngươi đều tại cái này bên trong làm gì đâu, mở đại hội à? Ngươi bình thường không phải bề bộn nhiều việc à? Không đi nước ngoài viếng thăm rồi. Còn có ngươi, ngươi không đi thể nghiệm và quan sát dân tình. Lúc này, mọi người ở đây lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn tranh thủ thời gian đứng lên, hướng hai cái này lao đầu bái, cung kính hô nói, hai vị lao tiền bối tốt. Lao tiền bối cái giám a. Ta có danh tự, ta gọi Tần Võ, là từ Tần gia đến, xếp hạng lao, các ngươi có thể gọi ta Tam trưởng lão. Dáng lùn lao đầu Tần Võ khoát tay áo, nói, ta gọi Cơ Thiên Lăng, đến từ Cơ gia, cũng là Cơ gia nhị trưởng lão. Cổ Võ Cơ gia cùng Tần gia vậy mà đồng thời phái người ra, đây chính là thật nhiều năm đều không có phát sinh sự tình. Dù sao, cổ võ giới người, nhất là cổ võ thế gia người, rất ít nhúng tay thế tục giới sự tình. Chỉ cần Hoa Hạ không phải gặp được hủy diệt tính tai nạn, cổ võ giới người đều sẽ không ra. Nhưng hôm nay, Cơ gia cùng Tần gia đồng thời người tới. Khó nói là có cái gì thiên đại đích sự phát sinh a. Số 1 từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần a, sau đó nên đón tiếp lấy, cười nói, ha ha, nguyên lai là Cơ gia nhị trưởng lão cùng Tần gia tam trưởng lão đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hai vị mời ngồi. Lập tức, số 1 lại gọi người cho Cơ Thiên Lăng cùng Tần Võ hai người pha xong trà. Đợi đến thư ký lui ra về sau, số 1 liền cười ha hả hỏi, không biết Cơ trưởng lão cùng Tần trưởng lão lần này tới chúng ta thế tục giới, là có chuyện gì không? Này, cũng không có việc lớn gì. Diệp Phi. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn về phía Tần Võ, không rõ Tần gia trưởng lão là làm sao biết đạo Diệp Phi. Thế nhưng là, không biết Tần trưởng lão là thế nào biết chuyện này. Ngươi đừng quản ta là thế nào biết đến. Tần Võ liếc mắt số 1, rất tùy ý mà nói, vậy các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Diệp Phi đâu? Diệp Phi giết người, đương nhiên phải đưa lên tòa án quân sự, trực tiếp xử bắn. Lúc này, Lạc Văn Thao vượt lên trước một bước, chính nghĩa lăng nhiên điệu nói: "Ngươi nói cái gì? Các ngươi muốn xử bắn Diệp Phi?" Tần Võ nghe xong, lập tức liền giận. Hắn quay đầu tiếp cận Lạc Văn Thao, thân thể trực tiếp phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp. Cảm giác được cỗ uy áp này, Lạc Văn Thao sửng sốt mồ hôi lạnh ứa ra, nhịp tim đều tăng tốc. "Tần trưởng lão, xin hỏi ngài đối cái này kết quả xử lý có cái gì dị nghị sao?" Lạc Văn Thao nuốt ngụm nước bọt, run giọng hỏi: "Nói nhảm, đương nhiên là có dị nghị." Tần Võ chấn quát một tiếng, ánh mắt quét qua, nói: "Ta nói cho các ngươi biết, Diệp Phi tiểu tử này, không thể động." Cơ Thiên Lăng cũng nhàn nhạt mở miệng nói, "Các ngươi nếu là dám động Diệp Phi, đó chính là cùng chúng ta Cơ gia không qua được." Nghe tới Tần Võ cùng Cơ Thiên Lăng lời nói, số 1 đám người nhất thời phản ứng lại. Không nghĩ tới, cái này hai đại cổ võ thế gia sở dĩ phái người ra, nó mục đích cũng chỉ là vì bảo đảm Diệp Phi. Vậy cái này Diệp Phi lại là người nào à, vậy mà có thể đồng thời kinh động hai đại cổ võ thế gia? Cơ trưởng lão, Tần trưởng lão, Lạc Văn Thao nhìn về phía Cơ Thiên Lăng cùng Tần Võ, nhíu mày hỏi, vì cái gì cái này Diệp Phi không thể động? Ta cần một cái lý do.
Hô, ngươi cần lý do là a?
Tần Võ cười cười, nói, được, ta cho ngươi lý do.
Bởi vì Diệp Phi là ta Tần gia con rể.
Lý do này có đủ hay không?
Tần gia con rể.
Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trực tiếp bị chấn kinh đến. Lúc này, Cơ Thiên Lăng cũng chậm rãi mở miệng nói, Diệp Phi cũng là gia chủ của chúng ta nhi tử. Nói cách khác, Diệp Phi là chúng ta người Cơ gia, càng là chúng ta Cơ gia thiếu gia.
Lý do này, đủ a?
Cơ gia thiếu gia. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người ở đây sửng sốt cảm giác bị sét đánh trúng đồng dạng, trực tiếp liền ngốc. Bọn hắn không thể nghĩ đến, Diệp Phi trừ tại hải ngoại có bối cảnh bên ngoài, vậy mà tại Hoa Hạ cũng có được thâm hậu như thế bối cảnh. Lạc Văn Thao ngẩn ngơ, sững sờ ở nơi nào, thân thể cũng đang run rẩy. Hắn vốn cho rằng Diệp Phi chỉ có nước ngoài thần điện chi chủ một cái bối cảnh, lại không nghĩ rằng tiểu tử này còn cùng Cổ Võ Cơ gia cùng Tần gia có như thế quan hệ mật thiết. Dù sao, Cổ Võ giới một mực gáp đảo thế tục giới, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhất là Cổ Võ thế gia, càng không phải là bọn hắn phòng chữa thiên gia tộc có thể so sánh. Không khỏi, trên trán của hắn đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, tâm lý lại có chút không cam tâm. Chẳng lẽ mình cháu trai thủ không thể báo rồi sao? Lạc Văn Thao ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Thiên Lăng cùng Tần Võ, cắn răng nói, "Cơ trưởng lão, Tần trưởng lão, Diệp Phi giết cháu của ta Lạc Tinh Hà, khó nói hắn liền không nên nhận trừng phạt ta. Ta trừng phạt ngươi muội." Tần Võ trừng mắt Lạc Văn Thao, lạnh lùng nói, "Ta nghe nói, là tôn tử của ngươi trước trêu chọc Diệp Phi, cho nên Diệp Phi mới giết tôn tử của ngươi. Ngươi lại còn nghĩ đến xử trí Diệp Phi. Làm sao? Các ngươi lạc ra cánh cứng rắn, muốn lật trời không thành?" Cơ Thiên Lăng cũng quay đầu nhìn về phía Lạc Văn Thao, nhàn nhạt nói, "Tục ngữ nói, trời gây nghiệt, còn nhưng tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Thiếu gia nhà ta thiện lương từ bi, trước đó đã cho tôn tử của ngươi rất nhiều lần cơ hội. Nhưng tôn tử của ngươi lại vẫn cứ còn muốn trêu chọc ta nhà thiếu gia, bây giờ bị giết, căn bản chính là tự gây nghiệt. Chương 1700, có ai không phục? Chương 1700, có ai không phục?" Lạc Văn Thao kinh ngạc nhìn Cơ Thiên Lăng cùng Tần Võ, thấy hai người hùng hổ dọa người dáng vẻ, sửng sốt bị tức phải mặt mo đỏ bừng, một câu đều nói không nên lời. Hắn muốn phản bác, thế nhưng lại không dám. Không có cách, Cơ gia cùng Tần gia thế nhưng là cổ võ thế gia, bọn hắn Lạc gia mặc dù ở thế tục giới là phòng chữ thiên gia tộc, nhưng cùng truyền thừa mấy trăm hơn ngàn năm cổ võ thế gia so sánh, căn bản ngay cả cái dám đều không phải. Nếu như Lạc gia dám cùng cổ võ thế gia đối nghịch, kia chờ đợi Lạc gia sẽ là hủy diệt. Cho nên, Lạc Văn Thao dù cho trong lòng không dám, rất là nén giận, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Về phần số 1, thấy cảnh này, cũng không có đứng ra nói chuyện. Dù sao, tại tâm hắn bên trong, hay là càng thiên hướng về Diệp Phi. Hoa Hạ cùng Diệp Phi giao hảo, cùng thần điện giao hảo, lợi nhiều hơn hại. Mà lại hắn làm như thế, cũng là vì Hoa Hạ đại cục suy nghĩ. Hắn làm đương kim số 1, cân nhắc đồ vật càng nhiều, cũng không thể vì giúp Lạc Văn Thao báo bản thân thủ riêng, mà không để ý quốc gia đại cục, dẫn tới quốc gia dung chuyển a. Cho nên, khi thấy Lạc Văn Thao bị Cơ Thiên Lăng cùng Tần Võ ép tới gắt gao, trong lòng vẫn là rất hạ giận. Cái này Lạc gia lão đầu, hiện tại càng ngày càng không tuân quy củ, là hẳn là hảo hảo gõ một chút. Nhưng mà, lúc này, đợi trước số 1 Lý Vân Dương thấy không ai dám ra nói chuyện, liền cười ha hả ra hòa giải, nói: "Cơ trưởng lão, Tần trưởng lão, ta đến nói câu công đạo. Coi như Lạc gia tiểu tử thật sự có sai trước đây, nhưng hắn dù nói thế nào, cũng tội không đáng chết ta. Hai vị như thế giữ gìn cùng thiên vị Diệp Phi, chỉ sợ có chút không ổn đâu." Lý Lao nói có đạo lý a. Đặng Vi Dân cũng cười theo, nói: "Cơ trưởng lão, Tần trưởng lão, mặc dù Diệp Phi kia tiểu tử cùng Cơ gia cùng Tần gia quan hệ mật thiết, nhưng là Diệp Phi dù sao cũng là giết người. Đã giết người, vậy theo chúng ta thế tục giới pháp luật, Diệp Phi lẽ ra nhận tương ứng trừng phạt. Cho nên, Đặng Mỗ hy vọng hai vị trưởng lão có thể công bằng công chính xử lý chuyện này. Nếu như Diệp Phi giết người, lại một điểm trừng phạt đều không nhận, kia không khỏi sẽ hàn mọi người tâm a." "Trừng phạt?" Tần Võ cười lạnh một tiếng, thẳng tắp nhìn về phía Lý Vân Dương cùng Đặng Vi Dân, nói: "Thế nào, nghe các ngươi hai cái nói lời, tựa như là tâm lý không phục a?" Lý Vân Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Nếu như hai vị thật muốn như thế xử lý sự tình lời nói, kia ở đây cũng không chỉ ta cùng Đặng lão hai người không phục, chỉ sợ mọi người tâm lý đều sẽ không phục a. Nếu như về sau giết người đều dựa vào quan hệ nhờ chỗ dựa, vậy chúng ta pháp luật chẳng phải không dùng rồi? Có ý tứ, chỉ bằng các ngươi còn dám không phục?" Tần Võ cũng lười nói nhảm nhiều, sắc mặt hắn trầm xuống, từ thân thể bên trong trực tiếp phóng xuất ra một cỗ uy áp, đem toàn bộ văn phòng đều cho bao phủ. Trong chớp mắt, toàn bộ văn phòng nhiệt độ đều giống như hạ xuống đến không độ, liền ngay cả không khí đều giống như đình chỉ lưu động. Cỗ uy áp này khủng bố dọa người, tất cả mọi người ở đây cảm thấy cảm giác áp bách mạnh mẽ, đều nhanh không thở nổi. Tần Võ mắt sáng như đuốc, quét mắt tất cả mọi người ở đây, tiếng nổ đúng nói: "Có ai không phục? Hiện tại liền cho lão tử đứng ra." Một tiếng này chấn uống, như là một đạo kinh lôi nổ vang, sửng sốt dọa đến tất cả mọi người không khỏi phát run. Ở đây tất cả đại lão minh bạch, Tần trưởng lão đã nổi giận. Nguyên bản chuẩn bị giúp Lạc Văn Thao nói chuyện đại lão, đều nhao nhao ngậm miệng lại, không dám nói nhiều một câu. Có câu nói hay lắm, súng bắn chim đầu đàn. Lúc này đứng ra đi, đây không phải là muốn chết ta. Tần Võ thấy không ai đứng ra, cười nạo một tiếng, nhàn nhạt nói: "Các người đám người kia, hiện tại là cánh cứng gian sao? Ngay cả chúng ta cổ võ giới lời nói đều không nghe rồi. Xem ra là chúng ta đợi tại cổ võ giới quá lâu, đã mất đi uy tín, phải không? Nếu thật là như vậy, vậy xem ra chúng ta những lao già này là hẳn là thường thường ra đi lại một chút." Nghe tới Tần Võ lời nói, ở đây Lạc Văn Thao bọn người nhịn không được toàn thân run rẩy.
Tần Võ câu nói này, đối bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất cảnh cáo cùng uy hiếp. Lúc này, Cơ Thiên Lăng cũng dương mắt nhìn về phía Lạc Văn Thao bọn người, trầm giọng nói, ta mặc kệ các ngươi là phục hay là không phục. Tóm lại, các ngươi nếu là dám động Diệp Phi, đó chính là cùng chúng ta Cơ gia không qua được. Các ngươi tâm lý hẳn là rất rõ ràng, trêu chọc chúng ta Cơ gia, nên gánh chịu hậu quả là cái gì. Lạc Văn Thao, Lý Vân Dương cùng Đặng Vi Dân bọn người nghe tới Cơ Thiên Lăng lời nói, đều nuốt một cái ít hầu, một cái dám cũng không dám thả. Mặc dù bọn hắn không cam tâm, cảm thấy Cơ Thiên Lăng cùng Tần Võ quá bá nói, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng. Không có cách, ai kêu người ta gia tộc thực lực quá mức cường hắn đâu. Tần Võ khinh thường cười một tiếng, quét mắt Lạc Văn Thao bọn người, nói, hiện tại còn có ai không phục? Một đám người đều lắc đầu, không có bất kỳ người nào không dám không phục. Ha ha, đã phục, vậy thì nhanh lên rời đi đi. Suốt ngày họp, gà mao lớn việc nhỏ cũng muốn họp, ta nhìn các ngươi thật sự là nhàn không chuyện làm. Đi đi đi, chớ đứng ở chỗ này bên trong trướng mắt. Tần Võ không kiên nhẫn khoát tay áo. Lạc Văn Thao đám người trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm, sau đó hơi buông tay, liền mau chóng rời đi văn phòng. Rời phòng làm việc về sau, Lạc Văn Thao bọn người liền đi xuống lầu. Đi tới dưới lầu, Lý Vân Dương trùng điệp thở dài một cái, nói với Lạc Văn Thao, Lạc lão, ta cùng Đặng lão cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Không có cách nào a, dù sao Cơ gia cùng Tần gia thế lực quá lớn. Nhìn tới, một hơi này, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Lạc lão, nhưng so với bị tiểu hận che đậy tâm, muốn lấy các ngươi Lạc gia đại cục làm trọng a. Đặng Vi Dân cũng khuyên Lạc Văn Thao một câu, sau đó liền cùng Lý Vân Dương cùng một chỗ ngồi xe rời đi. Lúc này, Tống Bách Xuyên thấy những người khác sau khi đi, liền đối với Lạc Văn Thao nói, Lạc lão, nếu như ngươi thật nghị xuống tay với Diệp Phi, vậy ngươi cũng không cần tự mình xuất thủ nha. Có đôi khi, diệt trừ một địch nhân, có thể mượn nhờ những người khác tay. Có ý tứ gì? Lạc Văn Thao nắm thật chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Bách Xuyên, trong mắt che kín tơ máu. Tống Bách Xuyên âm trầm cười một tiếng, tiến đến Lạc Văn Thao bên hai, nhẹ giọng nói, rất đơn giản, chính là mượn đao giết người. Nói xong, Tống Bách Xuyên vỗ vỗ Lạc Văn Thao bả vai, sau đó cười ha hả rời đi. Mượn đao giết người. Lạc Văn Thao hơi khẽ to mày, thì thào một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trầm mặc một hồi, lập tức quay người ngồi tiến vào xe bên trong, rời đi bên trong Nam Sông. Lúc này, tại một đầu thông hướng Tống gia trụ cột trên đường, một cỗ màu đen buôn chỉ chống đạn xe con ngay tại nhẹ nhàng đi chạy. Tống Bách Xuyên ngồi ở ghế sau bên trên, mặt không biểu tình, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lúc này, ngồi ở ghế cạnh tài xế một cái lao đầu lên tiếng hỏi, gia chủ, ngài vừa rồi cùng Lạc lao nói cái gì? Tống Bách Xuyên híp mắt cười một tiếng, nói, hiện tại Lạc gia lao đầu đã bị cửu hận làm đầu góc choáng váng, đều lúc này, lại còn nghĩ đến đi đối phó Diệp Phi. Ha ha, Diệp Phi kia tiểu tử phía sau thế nhưng là đứng Cơ gia cùng Tần gia hai cái quái vật khổng lồ, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá, đã hắn nhất định phải đối phó Diệp Phi, cái kia cũng không người khuyên được hắn, cho nên ta liền cho hắn ra cái chủ ý, để hắn mượn đao giết người. Nghe tới Tống Bách Xuyên lời nói, lao đầu kia tâm lý giật mình, quay đầu nhìn về phía Tống Bách Xuyên, nói, gia chủ, ngài làm như thế, rất có thể đem Lạc lao thậm chí là toàn bộ Lạc gia đều đẩy vào 10,000 trượng thâm viên a. Tống Bách Xuyên thâm trầm cười một tiếng, nói, ta muốn chính là Lạc gia ngã vào 10,000 trượng thâm viên. Lạc gia không ngã, ta Tống gia làm sao có thời. Lao nhân này nghe xong, sửng sốt kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Khó trách mọi người thường nói Tống Bách Xuyên là một con lão hồ ly, hiện tại nhìn, đúng là như thế a. Tống Bách Xuyên dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, có lẽ cái này Lạc gia lão đầu còn đến không kịp ra tay với Diệp Phi, liền sẽ bị đè xuống. Lúc này, số 1 văn phòng, cùng Lạc Văn Thao bọn người sau khi đi, Bạch Trung Sơn cùng Liêu Thái Nham bọn người thấy Diệp Phi đã không có việc gì, liền bắt chuyện qua về sau, cũng rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, văn phòng bên trong liền thừa số 1, Long chủ, Cơ Thiên Lăng cùng Tần Võ bốn người. Cơ Thiên Lăng nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn về phía số 1, nhàn nhạt nói, số 1, cái này Lạc Văn Thao hiện tại giống như rất bất an điểm a, hắn chẳng những không nghe ngươi, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy tới hướng ngươi tạo áp lực. Hắn làm như thế, có phải là có chút quá điểm rồi? Ừm, ta cũng cảm thấy rất mức điểm. Tần Võ nhẹ gật đầu, nói, tên kia xem xét, cũng không phải là vật gì tốt, quả thực hỏng đấu, hắn giáo dục ra tử tôn, liền cùng hắn một cái tính tình. Chương 1701, gieo gió gặt bão. Chương 1701, gieo gió gặt bão. Nghĩ đến lời này, số 1 mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, Cơ trưởng lão, Lạc lao trước kia dù sao cho chúng ta Hoa Hạ rơi vãi mạnh máu, ta hẳn là tôn trọng hắn. Cơ Thiên Lăng cười cười, nói, số 1, lời này của ngươi nói cũng không sai. Tôn trọng là hẳn là tôn trọng, dù sao hắn cũng là chúng ta Hoa Hạ kháng chiến anh hùng. Thế nhưng là à, cái này Lạc Văn Thao hiện tại đã có tuổi, đầu trở nên không hiệu nghiệm, cũng luôn luôn thích phạm hồ đồ, làm một chút chuyện ngu xuẩn. Cũng tỉ như lần này, nếu như ta cùng lão Tần không có kịp thời chạy tới, vậy cái này lao đầu chỉ sợ thật sẽ đi đụng đến bọn ta Cơ gia thiếu gia. Số 1 hai mắt nhíu lại, cười nhạt hỏi, kia Cơ trưởng lão có ý tứ là? Ha ha, ta ý tứ rất đơn giản, đã Lạc Văn Thao đã lão, vậy liền sớm một chút để hắn lui ra, an hưởng tuổi già đi. Miễn cho hắn luôn luôn chiếm vị trí lại không làm chính sự, dạng này cũng không lợi cho chúng ta Hoa Hạ phát triển cùng phồn vinh hưng thịnh a. Cơ Thiên Lăng mỉm cười nói. Nghe tới Cơ Thiên Lăng lời nói, số 1 tâm lý không khỏi lộ bộ một chút. Mặc dù hắn đã sớm đối Lạc Văn Thao bất mãn, cũng có muốn để Lạc Văn Thao ý lui ra, nhưng bởi vì Lạc Văn Thao đứng sau lưng Cổ Võ Công Tuấn gia, cho nên hắn mới một mực không dám động Lạc Văn Thao. Nhưng nếu như Cơ gia cùng Tần gia đứng tại phía bên mình, vậy mình liền càng chỗ tốt hơn lý chuyện này. Nghĩ đến cái này, số một sắc mặt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt có chút khó khăn mà nói, cơ trưởng lão, cái này Lạc lão dù sao cũng là đức cao vọng trọng lão tiền bối. Nếu là hắn không nghĩ lui, ta sao có thể cưỡng bức lấy để hắn lui ra đâu? Ai, ta cái này làm số một, cũng cảm thấy rất khó khăn a. Cái này có cái gì làm khó? Cơ Thiên Lăng cười cười, nói, đã ngươi là đứng tại thiếu gia nhà ta bên này, vậy chúng ta Cơ gia tự nhiên sẽ đối ngươi hữu hảo. Ngươi nhưng là bây giờ hoa hạ số một à, ngươi hẳn là có phần này quyết đoán, muốn làm cái gì liền đi làm. Yên tâm đi, số một, nếu ai đối ngươi không phục, vậy ngươi liền để hắn tới tìm chúng ta Tần gia. Tần Võ bĩu môi, nói, trong mắt của ta à, chính là bởi vì có dạng này một đám trướng khí mù mịt cầu vật tại, hoa hạ phát triển mới có thể diễn sinh ra nhiều như vậy mục nát. Cho nên, số một, ngươi muốn làm gì, trực tiếp đi làm chính là, chúng ta ủng hộ ngươi. Nghe xong Cơ Thiên Lăng cùng Tần Võ lời nói, số một gật đầu cười, nói, vậy liền đa tạ Cơ trưởng lão cùng Tần trưởng lão chỉ giáo. Ừ, đã ngươi minh bạch, vậy chúng ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Xin từ biệt. Cơ Thiên Lăng đáp lại một tiếng, mà xong cùng Tần Võ cùng một chỗ đứng người lên, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Hai vị trưởng lão. Số một vốn định giữ dưới hai vị trưởng lão ở chỗ này ăn một bữa cơm, nhưng chờ hắn kêu thời điểm, Cơ Thiên Lăng cùng Tần Võ đã rời đi. Thấy Cơ Thiên Lăng cùng Tần Võ rời đi về sau, số một chắp hai tay sau lưng, quay người nhìn xem trên tường một bức đại khí bàng bạc tranh sơn thủy, thật lâu trầm mặc không nói. Long chủ thấy số một không nói lời nào, liền cũng duy trì yên tĩnh, uống trà. Một lúc lâu sau, số một quay người nhìn về phía Long chủ, hỏi, Long chủ, đối với vừa rồi hai vị trưởng lão nói lời, ngươi thấy thế nào? Long chủ thoáng tưởng tượng, liền nói, ta cảm thấy hai vị trưởng lão nói rất đúng, chúng ta hoa hạ là hẳn là tiến hành một lần đại thanh tẩy. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, chính là như thế cái đạo lý. Ừm, ngươi nói không sai. Có chút con rồi chúng ta nhất định phải trục chết, có chút ưu ác tính, chúng ta nhất định phải loại bỏ. Số một nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, Long chủ, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Được rồi, số một. Long chủ nhẹ gật đầu, trong lòng cũng minh bạch số một ý tứ. Từ hôm nay trở đi, lấy Lạc gia cầm đầu trận doanh sẽ bị tiến hành đại thanh tẩy. Về phần Lạc gia, khẳng định lại nhận đả kích nghiêm trọng. Coi như Lạc gia không ngã, cũng sẽ nguyên khí trọng thương. Bất quá, cái này Lạc gia đi đến hôm nay một bước này, cũng đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Lúc này, số một đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, còn có, ngươi bây giờ lập tức cho Ninh Hải bên kia sĩ quan liên lạc một chút, để bọn hắn rút đi. Dù sao bọn hắn đi qua cũng chính là cải bộ dáng, nếu như Diệp Phi kia tiểu tử không muốn bị bắt, ai lại tóm được hắn đâu. Long chủ dở khóc dở cười lắc đầu, nói, mặc dù bắt không được tiểu tử này, nhưng cho hắn một điểm cảnh cáo cũng là tốt, miễn cho tiểu tử này cái đôi vểnh đến bầu trời, không chừng lại sẽ chọc cho ra phiền phải gì. Nói cũng đúng, tiểu tử này là nên thu liễm một chút. Số một cười cười, nói, bất quá, ta thật không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà là Cơ gia gia chủ nhi tử, hay là Tần gia con rể. Đương nhiên, dạng này cũng tốt. Đến lúc đó, nếu như những tên kia thật ngóc đầu trở lại, vậy cái này tiểu tử cũng khẳng định sẽ đứng tại chúng ta bên này. Ừ, đúng là như thế. Long chủ nhẹ gật đầu. Đúng, Long chủ, sự kiện kia làm thế nào rồi? Số một lại hỏi. Số một, ta đã phái người đi qua. Long chủ nhíu nhíu mày nói, bất quá, mặc dù chúng ta đại khái xác định vị trí, nhưng mà tiện nước đem bí mật kia căn cứ cụ thể thiết lập tại đâu, chúng ta tạm thời không rõ ràng, còn cần chúng ta người mới hảo hảo tìm hiểu một chút. Số một từ một tiếng, nghiêm túc nói, Long chủ, chuyện này nhất định phải làm tốt. Một khi tra rõ ràng hai vị kia giáo sư tung tích, vậy chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian bắt đầu hành động, mau sớm an toàn đem hai vị kia giáo sư mang về Hoa Hạ. Chuyện này, cấp bách. Vâng, số một. Long chủ cũng một mặt túc mục gật gật đầu. Cùng lúc đó, Linh Hải thành phố, Khuynh Thành quốc tế. Hiện tại đã là 4 giờ chiều. Lúc này, tại Khuynh Thành quốc tế tầng một phòng nghỉ ngơi, Diệp Phi chính mặt mày hớn hở đất là Mã Quốc Trung cùng một đám các binh sĩ giảng thuật mình trước đó lúc thi hành nhiệm vụ phát sinh một số việc. Nay quân binh sĩ nhóm cũng nghe được rất hăng hái, thỉnh thoảng reo hò gọi tốt. Thằng đến Diệp Phi đem tất cả sự tích giảng thuật hoàn tất, này quân binh sĩ nhóm cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, này quân binh sĩ nhóm đối Diệp Phi cũng là càng thêm sùng bái. Diệp Phi cầm lấy chén nước uống một hớp, sau đó nhìn về phía Mã Quốc Trung, nói, Mã Tư lệnh, đến cùng còn có hết hay không, số một bọn hắn đều đàm phán một ngày, chẳng lẽ còn không có nói xong. Mã Quốc Trung bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Diệp tiên sinh, cái này ta cũng không rõ ràng. Đều đi qua thời gian dài như vậy, chắc hẳn là cũng nhanh cần xong đi. Ngay tại Mã Quốc Trung giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một trận điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Mã Quốc Trung lấy điện thoại di động ra xem xét, sửng sốt một chút, nói, Diệp tiên sinh, là Long chủ gọi điện thoại tới. Ha ha, lão đầu kia cuối cùng là điện thoại tới. Diệp Phi bĩu môi, nói, thiết đi. Mã Quốc Trung gật gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Long chủ ngài tốt, ta là Mã Quốc Trung. Mã Quốc Trung cung kính nói. Mã Tư lệnh, các ngươi bây giờ còn tại Khuynh Thành quốc tế a? Long chủ hỏi. Đúng, chúng ta vẫn còn, mời ngài chỉ thị. Đàm phán đã kết thúc. Số một có lệnh, mệnh ngươi bây giờ lập tức mang theo người rời đi. Kia Diệp tiên sinh còn bắt không? Không bắt. Long chủ trả lời một câu, sau đó nói, đúng, đưa di động cho Diệp Phi, ta nói với hắn hai câu. Được rồi, Long chủ. Mã Quốc Trung đáp lại một tiếng, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Phi, Diệp tiên sinh, Long chủ muốn cùng ngươi thông điện thoại. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, tiếp nhận điện thoại di động, uy, Long chủ, các ngươi đang dở trò quỷ gì à, cái này đàm phán làm sao đàm lâu như vậy? Đều nhanh cả ngày được không? tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chúng ta đàm phán lâu như vậy, còn không đều là vì ngươi. Long chủ tức giận nói. Diệp Phi cười ha ha, nói, được rồi, Long chủ, ngươi liền đừng phàn nàn, nói một chút đi, kết quả cuối cùng thế nào. Long chủ hư lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, lần này nhờ có người giúp ngươi chối ít, cho nên ngươi mới có thể bình yên vô sự, bằng không, ta cùng số một có thể bảo vệ không giới ngươi. Úc, kia đều có ai ra mặt giúp ta nói chuyện. Diệp Phi nhiều hứng thú hỏi một câu. Giúp ngươi người nói chuyện có rất nhiều, chỉ là tiếp vào vì ngươi cầu tình điện thoại liền có Ninh Hải Dương ra người, Cố ra người, Quảng Tỉnh Đạm ra người. Về phần trình diện, có Bạch gia, Liêu gia, quân giới bốn bộ người. Long chủ như nói thật nói. Ừ, xem ra là phải hảo hảo tạ ơn bọn hắn. Diệp Phi cười cười, nghe Long chủ kiểu nói này, cũng biết những người kia đều là quen mình người. Tất cả mọi người vì ngươi phí tâm phí lực, tiểu tử ngươi là hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút bọn hắn. Long chủ đáp lại một câu, sau đó cười híp mắt nói, tiểu tử, ngươi ẩn tàng còn rất sâu nha. Chương 1702, thủ hộ các nàng. Chương 1702, thủ hộ các nàng. Nghe tới Long chủ nói lời, Diệp Phi cảm giác có chút không hiểu đấu. Uy uy uy, Long chủ, lời này của ngươi là ý gì? Cái gì gọi là ta giấu giếm rất sâu à? Diệp Phi bĩu môi, hỏi. Tiểu tử, ngươi liền thiếu đi giảng ngu. Long chủ cười cười, nói, ngươi là cổ võ Cơ gia gia chủ nhi tử, hay là cổ võ Tần gia con rể, đúng không? Ê! Diệp Phi sửng sốt một chút, nói, Long chủ, ngươi là thế nào biết đến? Ngày hôm nay lúc đàm phán, Cơ gia cùng Tần gia đều phái trưởng lão tới vì ngươi nói chuyện. Hai vị này trưởng lão thái độ 10 điểm cường ngạnh, nói ai động tới ngươi, chính là cùng bọn hắn không qua được. Nếu như không phải Cơ gia cùng Tần gia ra mặt, chỉ sợ chỉ bằng vào chúng ta nghĩ bảo vệ ngươi, rất khó. Long chủ trả lời một câu, sau đó tò mò hỏi, đúng, Diệp Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao cùng cổ võ Cơ gia cùng Tần gia sinh ra quan hệ? Ta làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua? Này, việc này nói rất dài dòng, về sau có thời gian lại cùng ngươi đi. Tốt, nếu là không có việc gì lời nói, vậy liền trước rằng này, bye bye. Diệp Phi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đưa di động trả lại Mã Quốc Trung. Mã Quốc Trung tiếp nhận điện thoại về sau, liền nói, Diệp tiên sinh, hôm nay có nhiều cái dày, thực tế rất xin lỗi, vậy chúng ta liền đi trước. Không có việc gì, tất cả mọi người là bằng hữu, ta hiểu các ngươi. Diệp Phi cười về nói. Mã Quốc Trung nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, tất cả mọi người nghe lệnh, hiện tại rút lui. Vâng. Phòng nghỉ ngơi bên trong một đám binh sĩ lập tức đứng lên, sau đó cùng Mã Quốc Trung đi ra công ty. Khi Mã Quốc Trung đi tới phía ngoài thời điểm, ngồi tại xe bên trong nói chuyện phiếm Triệu Kiến Vũ cùng Giang Phong Huy tranh thủ thời gian xuống xe, chạy tới. Lão Mã, phía trên đàm phán kết quả là cái gì, có phải là muốn chúng ta bắt người? Triệu Kiến Vũ vội vàng hỏi. Bắt cái rắm. Mã Quốc Trung trừng mắt, nói, Long chủ có lệnh, để chúng ta tất cả mọi người hiện tại liền rút lui. A, rút lui. Giang Phong Huy biến sắc, không hiểu nói, đây quả thật là Long chủ mệnh lệnh. Nói nhảm, đây đương nhiên là Long chủ mệnh lệnh, các ngươi nếu là không tin, có thể gọi ngay bây giờ điện thoại cho Long chủ. Mã Quốc Trung quẳng xuống một câu, sau đó mang theo binh lính của mình lên xe, sau đó liền rời đi Khuynh Thành quốc tế. Cùng Mã Quốc Trung vừa đi, Triệu Kiến Vũ cùng Giang Phong Huy lẫn nhau nhìn đối phương, mắt bên trong đều là vẻ bất đắc dĩ. Lao Giang, xem ra lần này đánh cờ bên trong là Diệp Phi tiểu tử này thắng a. Triệu Kiến Vũ thở dài, nói. Giang Phong Huy nhíu nhíu mày, nghiêng mắt nhìn mắt to sảnh bên trong Diệp Phi, nói, tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Ai biết được? Triệu Kiến Vũ lắc đầu, nói, bất quá, đã tiểu tử này có thể tại giết người nhà họ Lạc về sau, còn có thể bình yên vô sự, chắc hẳn tiểu tử này bối cảnh khả năng tương đương cường đại. Giang Phong Huy lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, cũng không dám tại cái này bên trong chờ lâu, tranh thủ thời gian cùng Triệu Kiến Vũ cùng một chỗ mang theo tất cả binh sĩ, rời đi Khuynh Thành quốc tế. Cùng vây quanh ở Khuynh Thành quốc tế đám binh sĩ vừa đi, người vây xem thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, liền cũng tán đi. Diệp Phi nhìn thấy các binh sĩ đều rời đi về sau, liền cầm điện thoại di động lên cho Bạch Trung Sơn, Liêu Thái Nham bọn người gọi điện thoại, nói một tiếng cảm tạ. Mặc dù cuối cùng đưa đến tính quyết định tác dụng chính là Cơ gia cùng Tần gia phái tới người, nhưng ít ra bọn hắn đều vì mình từng góp sức, cho nên tự nhiên phải cảm tạ một chút bọn hắn. Diệp Phi đối với địch nhân rất tàn nhẫn, nhưng đối với bằng hữu, thế nhưng là rất tốt. Cùng điện thoại đánh xong, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam liền từ tầng một đại sảnh đi ra. Diệp Phi, chuyện này kết thúc rồi sao? Cố Khuynh Thành hỏi. Kết thúc. Diệp Phi điểm một cái gật đầu. Kia là ra, Giang gia cùng Triệu gia sẽ còn lại tới tìm ngươi phiền phức à? Cố Khuynh Thành lại truy hỏi nói. Bọn hắn còn dám tìm ta phiền phức? Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, ta không đi tìm bọn hắn phiền phức, đều là đối bọn hắn nhân tử. Yên tâm đi, Khuynh Thành, ta không sao. Không có việc gì liền tốt. Cố Khuynh Thành nghe Diệp Phi tiểu nói này, tâm lý phải một khối đá cuối cùng là rơi xuống. Đúng a, không có việc gì liền tốt. Tần Ngọc Lam cũng nhẹ nói một câu, khoe miệng có chút bên trên giường, hiện ra nụ cười mê người. Nếu không còn chuyện gì, kia ta về nhà đi. Diệp Phi nét miệng cười một tiếng, trực tiếp duỗi ra hai tay, ôm Cố Khuynh Thành cùng Tần Ngọc Lam mềm eo. Đồ lưu manh, lớn sát sóng. Cố Khuynh Thành cùng Tần Ngọc Lam hai người trực tiếp đưa tay, một đem đập đi Diệp Phi hai tay, sau đó chập chờn mê người dáng người, hướng phía bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Nhưng đi không bao xa, liền nghe tới Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam hai người như chuông bạc tiếng cười vui. Nghe tới hai nữ nhân phát ra từ phế phủ tiếng cười vui, Diệp Phi khỏe miệng có chút bên trên giường, lộ ra hiểu ý tiêu dung. Cứ như vậy, để cho mình một mực thủ hộ lấy mình những nữ nhân này đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua một tuần lễ. Từ khi Khuynh Thành quốc tế nguy cơ qua đi, công ty lực ngưng tụ lại đại đại tăng cường. Mà lại, Cố Khuynh Thành cũng nghiêm nhiên biến thành giới kinh doanh lãnh huyết nữ vương, sửng sốt tại cái này một tuần lễ bên trong, đối nội, nương tựa theo thủ đoạn thiết huyết, đối nội bộ công ty tiến hành lớn chỉnh đốn, cũng loại bỏ rất nhiều cấp chuột. Không chỉ có như thế, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam cùng một chỗ phối hợp, đánh Triệu Gia cùng Giang Gia một trở tay không kịp, đem Triệu Gia cùng Giang Gia tại Ninh Hải từng cái sản nghiệp đánh, pha loãng, sau đó thu mua. Cho nên, bây giờ Khuynh Thành quốc tế đã tiến vào một cái dã man thời kỳ sinh trưởng, ngay tại dần dần lớn mạnh. Mà cái này một tuần lễ, ngược lại là Diệp Phi thoải mái nhất thời điểm. Ở công ty bên trong, trừ đánh một chút trò chơi, chính là đi đùa giỡn một chút công ty muội tử, hoặc là cùng làm tỷ ve vãn một chút, lại hoặc là chạy đến cô Khuynh Thành nơi đó đi tìm xem kích thích. Bởi vì Diệp Phi ở công ty trên cơ bản chính là treo cái trước, cho nên tuần lễ này bên trong cũng không bao dài thời gian đợi ở công ty, luôn luôn ra bên ngoài đầu chạy, đi cùng Tiêu Lãnh Ngọc, Liễu Ý, Lý Thi Vận hẹn họ, quần quần ga giường. Tóm lại, cái này một tuần lễ, Diệp Phi trôi qua là đắc ý tuần kết thúc buổi chiều. Diệp Phi hay là giống thường ngày tiếp tăng ca Cố Khuynh Thành tan tầm. Tại trên đường trở về, Cố Khuynh Thành có chút mệt mỏi tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhưng trong tay nhưng vẫn là cầm máy tính bảng, ngay tại liếc nhìn tư liệu gì. Diệp Phi nhìn, không khỏi có chút đau lòng, "Khuynh Thành, công ty vừa mới giải quyết nguy cơ, ngươi hẳn là để cho mình hào hào buông lòng một chút. Ngươi phải biết, làm việc mãi mãi cũng làm không hết, ngươi làm gì đem mình làm cho mệt mỏi như vậy đâu?" Cố Khuynh Thành khẽ thở dài một cái, nhìn qua ngoài cửa sổ, nói, "Ai không muốn nghỉ ngơi thật tốt đâu, thế nhưng là, hiện tại ta còn không thể buông lòng, không thể nghỉ ngơi." Khuynh Thành quốc tế cần trở nên càng thêm cường đại, bằng không, coi như lần này nguy cơ hóa giải, cái kia cũng khó đảm bảo lần tiếp theo có thể hay không gặp lại nguy cơ. Diệp Phi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Cố Khuynh Thành ôn nhu bên cạnh nhan, nghiêm túc nói, "Khuynh Thành, ta thật hy vọng, tại ngươi lần sau gặp lại nguy cơ thời điểm, ngươi có thể hay không đừng quật cường như vậy, như thế mạnh hơn. Cho dù là ngươi chỉ là nói với ta một câu giúp ta một chút, ta đều sẽ không chút do dự giúp ngươi giải quyết vấn đề. Có phải là theo ý của ngươi ta thật rất vô dụng, mỗi lần công ty cùng ta gặp được nguy hiểm, đều cần ngươi đến giúp đỡ?" Cố Khuynh Thành quay đầu, cười chua xót nói, "Ta là Khuynh Thành quốc tế tổng giám đốc, cho nên ta hy vọng mặc kệ công ty gặp được khó khăn gì, ta đều có thể dựa vào chính mình lực lượng giải quyết vấn đề, mà không phải luôn luôn để ngươi đến giúp đỡ." "Ta minh bạch." Diệp Phi nhẹ gật đầu, đối với nữ nhân mạnh hơn cùng bậc cường, cũng là bất đắc dĩ. Nữ nhân này chính là như vậy tính tình, muốn nàng nhất thời chuyển biến, chỉ sợ thật rất khó. Xe bên trong yên tĩnh trong chốc lát, Cố Khuynh Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Đúng, Diệp Phi, đều qua lâu như vậy, bằng hữu của ngươi có tra được cha mẹ ta tin tức à?" "Hẳn là còn không có đi." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Nếu như tra được, bằng hữu của ta sẽ nói với ta." "Thật sao?" "Biết." Cố Khuynh Thành thanh âm trầm thấp xuống, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ đau thương. "Khuynh Thành, ngươi đừng khổ sở, tin tưởng ta, rất nhanh liền có thể tìm tới cha mẹ ngươi." Diệp Phi vội vàng nói. "Không có chuyện gì, nhiều năm như vậy thất vọng, sớm đã để ta quen thuộc." Cố Khuynh Thành hốc mắt hơi đỏ lên, nói, "Sau một tuần lễ nữa chính là tiểu nhiệm thứ 18 cái sinh nhật. Hàng năm sinh nhật, tiểu nhiệm đều sẽ ưng thuận một cái nguyện vọng, hy vọng có thể có phụ mẫu tin tức. Thế nhưng là hàng năm, nàng nguyện vọng này đều không thể thực hiện, mà năm nay, chỉ sợ cũng thực hiện không được." Chương 1703, lai đặc biệt căn cứ. Chương 1703, lai đặc biệt căn cứ. Nghe tới Cố Khuynh Thành bị thương thanh âm, Diệp Phi cũng cảm giác tâm lý có chút không dễ chịu. Mặc dù nói, có thể tìm tới phụ mẫu là Cố tiểu nhiễm nguyện vọng, nhưng cái này làm sao lại không phải Cố Khuynh Thành nguyện vọng đâu. Xem ra, mình phải hảo hảo hỏi một chút Elena, hỏi một chút nàng đến cùng có tìm được hay không Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội phụ mẫu tung tích. Chỉ cần tìm được, mình coi như là bước qua thiên sơn vạn thủy, cũng muốn đem Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội phụ mẫu mang về. Tiểu nhiễm cụ thể sinh nhật là ở đâu một ngày? Diệp Phi hít sâu một hơi, hỏi một câu. "Ngày 18 tháng 3. Cố Khuynh Thành bày nói. "Còn có 8 ngày." Diệp Phi thì thào một tiếng. "Còn có 8 ngày, sao rồi?" Cố Khuynh Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi. "Không thế nào." Diệp Phi cười ha ha, nói, "Ta chính là đang nghĩ, nhìn có thể hay không tại cái này 8 ngày, tìm tới cha mẹ của các ngươi." "Tận nói bậy nói bạn." Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, "Cái này sao có thể? Hắc hắc, ta nói là lỡ như nha, lỡ như liền mộng tưởng thành thật nữa nha." Diệp Phi cười hắc hắc nói. Cố Khuynh Thành chỉ là lắc đầu, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ coi Diệp Phi tại nói mò. Một đường không nói chuyện, nửa giờ đầu về sau, xe liền đến Khuynh Thành quốc tế. Đậu xe ở biệt thự viện tử bên trong về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành liền xuống xe, đi vào phòng. "Tỷ, Phi ca, các ngươi cuối cùng là trở về, ta đều nhanh chết đói á." Ngay tại chơi đùa Cố Tiểu Nhiễm, ngẩng đầu, rắc cuống họng hô một tiếng. "Tốt tốt tốt, tỷ tỷ đi lên thay quần áo khác, lập tức đi ngay nấu cơm, ngươi chờ một chút lát." Cố Khuynh Thành cương triều địa sờ sờ Cố Tiểu Nhiễm đầu, sau đó liền đi trên lầu. Mà Diệp Phi thì là đi đến Cố Tiểu Nhiễm bên người ngồi xuống. "Làm gì, có chuyện mau nói, có dám mau thả." Cố Tiểu Nhiễm liếc mắt Diệp Phi, sau đó lấy xuống tai nghe. Nhưng mà, không cùng Cố Tiểu Nhiễm kịp phản ứng, Diệp Phi trực tiếp đưa nàng laptop cầm tới một bên, sau đó giang hai cánh tay, chăm chú địa ôm lấy Cố Tiểu Nhiễm. "Không phải." Cố Tiểu Nhiễm đôi mắt mở thật lớn, thân thể cứng đờ, đang muốn hô phi lễ. Nhưng Diệp Phi lại tại Cố Tiểu Nhiễm bên hai, nhẹ giọng nói, "Nha đầu, đừng mù hồ, ta chính là muốn ôm lấy ngươi, chỉ thế thôi." "A." Cố Tiểu Nhiễm ngây ra một lúc, cảm giác được từ trên thân Diệp Phi truyền đến nhiệt độ cơ thể, cùng nhàn nhạt nam nhân vị nhi, tiểu nha đầu gương mặt nháy mắt liền đỏ. "Cái này, đây là tình huống như thế nào? Ngày thường bên trong, mình muốn ôm ra hỏa này, hắn đều không cho ôm, làm sao hôm nay lại muốn chủ động ôm mình? Chẳng lẽ đưa tay tan mây thời ánh trăng, gia hỏa này thích mình? Nghĩ đến cái này, Cố Tiểu Nhiễm bụng trộm mừng thầm, nở nụ cười. Thế nhưng là, đang lúc Cố Tiểu Nhiễm chuẩn bị đưa tay ôm Diệp Phi thời điểm, Diệp Phi lại đột nhiên buông lòng tay ra. "Tiểu Nhiễm, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng." Diệp Phi thanh âm ôn nhu điệu nói một câu, sau đó đứng dậy, đi tiến vào gian phòng của mình. Đợi đến Diệp Phi vừa đóng cửa bên trên, Cố Tiểu Nhiễm còn chỉ ngây ngốc ngồi tại nguyên chỗ, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. "Cái quỷ gì nha, gia hỏa này làm sao không hiểu đấu? Chẳng lẽ Phi cả tư xuân rồi? Nếu thật là dạng này, vậy mình có thể bị nguy hiểm hay không nha?" Nghĩ đến cái này, Cố Tiểu Nhiễm tranh thủ thời gian kéo tốt y phục của mình, vừa ý bên trong lại xoắn xuýt. Nếu là Phi ca thật muốn đối với mình cái kia cái gì, vậy mình là đáp ứng chứ hay là đáp ứng chứ? Ngay tại Cố Tiểu Nhiễm suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Phi đi tiến gian phòng về sau, liền lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Helena. Hắn muốn vì Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội tìm về phụ mẫu, hắn muốn vì đôi này đáng thương 2 tỷ bội thực hiện trong lòng các nàng trải qua thời gian dài nguyện vọng. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. "Vương, ngài gọi điện thoại tới có chuyện gì không?" Helena thanh âm truyền tới. "Helena, là ra Triệu gia cùng Giang gia tại Hải ngoại phân bộ đều đã bị thu mua đi." Diệp Phi hỏi. "Đúng vậy, Vương, đã thu sạch mua, hoàn thành rất thuận lợi." Helena về nói. "Rất tốt." Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Vất vả ngươi, Helena. Có thể vì ngài làm việc, Helena cũng không cảm thấy vất vả đâu. Nếu là ngài có thể trở về bồi bồi Helena, Helena liền càng không cảm thấy vất vả." Helena nhu nhu địa về câu, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Nghe tới Helena thanh âm, nghĩ đến Helena câu người dáng người, Diệp Phi sửng sốt cảm giác trong lòng một trận lửa nóng. Diệp Phi tranh thủ thời gian hít thở sâu một hơi, nói, "Tốt, Helena, hỏi cái chuyện đứng đắn. Trước đó, ta muốn ngươi hỗ trợ tra một chút Cố Khuynh Thành phụ mẫu tung tích, ngươi có tra được sao?" Helena chậm rãi nói, "Vương, khoảng thời gian này ta một mực có điều tra cùng truy tung Cố tiểu thư phụ mẫu tung tích. Bây giờ, ta đã xác định, Cố tiểu thư phụ mẫu rất có thể ngay tại Mạ Tiện nước Hồ Châu Tây Nam đầu Tân Sông Khu. Mà Cố tiểu thư phụ mẫu hẳn là ngay tại mảnh đất kia khu sở kiến tạo trụ sở trong lòng đất. Có nghe đồn, Mạ Tiện nước tại nơi đó xác thực thành lập một cái siêu hiện đại văn minh trụ sở bí mật, đặt tên là Lai đặc biệt trụ sở bí mật cũng bị thế nhân xưng là 51 khu. Nếu như nói ngũ giác đài là Mạ Tiện nước đại não, như vậy Lai đặc biệt căn cứ chính là Mạ Tiện nước trái tim, vì đó liên tục không ngừng địa đưa vào trước tiến vào vũ khí hiện đại cùng các loại siêu thời đại phát minh. Tỷ như, bọn hắn vùng châu thổ bộ đội sử dụng chiến tranh áo giáp, phun khí trang bị, các loại phi cơ chính xác, giờ dồn, súng ống, đạn hạt nhân cùng công nghệ cao vũ khí đều đến từ kia bên trong. Helena, chiếu ngươi nói như vậy, Cố thị vợ chồng có khả năng thật tại kia bên trong. Diệp Phi híp híp mắt, nói, dù sao, Cố thị vợ chồng trước kia chính là Hoa Hạ kiệt xuất nhất gen nghiên cứu giáo sư, mà lại bọn hắn trước đó nghiên cứu đầu đề cũng ở thế giới công khai qua. Cho nên nói, Mạ Tiễn người trong nước có ý đồ với bọn họ cũng rất bình thường. Đúng, Helena, cái này cái gì Lai đặc biệt căn cứ cụ thể địa chỉ ở đâu? Vương, ta hiện tại chỉ là tra được đại khái địa phương, cụ thể địa chỉ ở đâu, ta cũng không có tra được. Mạ Tiễn người trong nước rất giàu hạn, hẳn là đem căn cứ xây ở dưới mặt đất. Bất quá ngài yên tâm, ta rất nhanh liền có thể tìm tới cái trụ sở này. Helena nói. Được rồi, Helena, ta hy vọng ngươi có thể tại trong vòng 8 ngày tìm tới cái trụ sở này, có thể làm được à? Diệp Phi hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể. Helena về nói. Được rồi, Helena, nhờ ngươi. Diệp Phi trầm giọng nói câu, sau đó liền cúp điện thoại. Trước mắt đã có Cố thị vợ chồng tin tức, xem ra qua không được bao lâu, liền có thể xác định Cố thị vợ chồng đến cùng ở đâu. Có lẽ, mình thật có thể tại trong 8 ngày đem Cố thị vợ chồng mang về, thực hiện Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội nguyện vọng. Hô. Diệp Phi thở phào một hơi dài, đang muốn đứng dậy ra khỏi phòng. Không ngờ, một điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Hả? Chẳng lẽ nhanh như vậy tìm đến rồi? Diệp Phi tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra nhìn, lại phát hiện, gọi điện thoại tới cũng không phải là Helena, mà là Bạch Ngưng Băng. Ê! Cô nàng này đột nhiên gọi điện thoại cho mình làm gì? Diệp Phi nói thầm một tiếng, sau đó nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Bạch Ngưng Băng thanh âm liền chuyển tới. Diệp Phi, ngươi hẳn là không quên ước định của chúng ta a. Ước định? Diệp Phi sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, cái này. Bạch đại mỹ nữ, ngươi có thể hay không nói rõ hơn một chút, ta cùng ngươi ước định cái gì rồi? Diệp Phi. Đầu bên kia điện thoại Bạch Ngưng Băng đột nhiên thét lên một tiếng. Diệp Phi sửng sốt dọa đến tranh thủ thời gian đưa di động cầm xa, lúc này mới tránh sóng âm công kích. Đợi đến Bạch Ngưng Băng thanh âm giảm xuống, Diệp Phi mới cười gượng nói, Ngưng Băng à, chúng ta đến cùng ước định cái gì rồi? Ngươi thật sự là tức chết ta. Tức chết ta? Bạch Ngưng Băng khí lớn tiếng ồn ào vài tiếng, nói, lúc này mới qua bao lâu, ngươi cái này liền quên rồi? Lần trước ta không phải tại Khuynh Thành quốc tế nói cho ngươi, cái này tuần kết thúc ta muốn mời ngươi ăn cơm sao? A a, nhớ tới, ngươi là có nói qua. Diệp Phi cuối cùng là nghĩ tới, cười hắc hắc nói, không có ý tứ à, mấy ngày nay chạy đồng chạy tây, liền quên. Đêm nay 8 giờ 30 phút, lạnh thành đường, giao lộ thấy. Bạch Ngưng Băng khét kêu một tiếng, đây chính là lao nương lần thứ nhất mời nam nhân ăn cơm, ngươi nhưng không cho ta leo cây, bằng không lần sau ta gặp được ngươi, ta liền đá gãy ngươi lão nhị. Nói xong, Bạch Ngưng Băng liền cúp điện thoại. Diệp Phi cầm điện thoại, nghĩ đến Bạch Ngưng Băng nói lời, sửng sốt cảm giác mặt lạnh lẽo. Ta mẹ nó, vốn cho là nha đầu này mời mình ăn cơm, là biến ôn nhu, không nghĩ tới, nha đầu này hay là giống như trước kia, là cái bạo lực thiếu nữ đẹp à. Chương 1704, cổ quái ngưng băng. Chương 1704, cổ quái ngưng băng. Hô. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi thở nhẹ một cái. Hắn vốn là không muốn đi, nhưng nghĩ đến Bạch Ngưng Băng lời mới vừa nói, liền cảm giác mặt lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn, nghĩ thầm, vì mình lão nhị, hay là đi một chuyến đi, miễn cho đến lúc đó cô nãi nãi này cầm đao truy chặt chính mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền đưa di động thăm dò tiến vào túi bên trong, sau đó rời đi ra phòng. Mới vừa đi tới đại sảnh, vừa vặn trông thấy đổi một thân đồ mặc ở nhà Cố Khuynh Thành từ trên lầu đi xuống. Nữ nhân nhan giá trị cùng dáng người đều là một cùng một, cho nên, cho dù là mặc một bộ rộng rãi đồ mặc ở nhà, cũng lộ ra không giống mị lực. Đoan trang hiền lành, ôn nhu hào phóng, có loại hiền thê lương mẫu cảm giác. Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi nhìn mình cằm chằm, liền nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, Diệp Phi, có chuyện gì không? Ê! Diệp Phi gãi gãi đầu, cười khan một tiếng, về nói, cái này. Khuynh Thành, đêm nay ta không thể ở nhà ăn cơm. Làm sao vậy, là có chuyện gì không? Cố Khuynh Thành mày liễu nhăn lại, hỏi. Có người bằng hữu hẹn ta ăn cơm chiều, một tuần lễ trước liền hẹn xong. Diệp Phi về nói. Bằng hữu? Cố Khuynh Thành thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, cái nào bằng hữu? Chính là nam khu đồn cảnh sát Bạch Cảnh Quan A. Diệp Phi chi tiết về nói. Muốn như vậy, nàng tại sao phải hẹn ngươi ra ngoài ăn cơm? Vừa nghe nói hẹn Diệp Phi chính là Bạch Ngưng Băng, Cố Khuynh Thành kia đẹp mắt lông mày lập tức nhíu lại. Từ nữ nhân giác quan thứ 6 đến xem, cái này đêm hôm khuya khoắt, một nữ nhân hẹn một cái nam nhân ăn cơm, khẳng định là ý không ở trong lời. Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng nói, ta cùng Bạch Ngưng Băng ca ca là bằng hữu, trước đó đã giúp hắn ca ca, cho nên nàng mới muốn thay thế ca ca của nàng mời ta ăn cơm, xem như một loại cảm tạ đi. Nhất định phải đi a. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Diệp Phi con mắt, hỏi. Diệp Phi nhún vai, nói, đã người khác đã sớm hẹn xong, vậy vẫn là đi một chuyến đi. Yên tâm đi, ta cam đoan về nhà sớm. Hừ, ai quản ngươi sớm không sớm điểm về nhà. Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp quay người, đi tiến vào phòng bếp. Thấy Cố Khuynh Thành giống như có chút tức giận bộ dạng, Diệp Phi lập tức có chút buồn bực. Tình huống như thế nào a, cô nàng này tại sao lại sinh khí rồi? Tiểu Nhiễm, thì ngươi làm sao rồi? Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Nhiễm. Vậy ngươi hỏi ta làm sao biết đạo a? Cố Tiểu Nhiễm hướng Diệp Phi chớp mắt, nói, vừa rồi đều còn tại ông ta, hiện tại vừa muốn đi ra cùng những nữ nhân khác lêu lổng, thật là một cái hoa tâm đại củ cải. Ha ha, ta ra hay không ra, có ngươi chuyện gì a? Diệp Phi nghe xong, lập tức phát phì cười. Không có ta chuyện gì a, ta chính là nói một chút mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Cố Tiểu Nhiễm nghiêng mắt Diệp Phi, thử nhẹ nói, a, nam nhân, ngươi còn dám a, nhìn ta không đánh cái mông ngươi. Diệp Phi giả bộ tức giận bộ dạng, liền muốn đi bắt Cố Tiểu Nhiễm. Ai nha, đại lưu manh tới rồi. Cố Tiểu Nhiễm kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh né tránh. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phi điện thoại lại vang lên một cái thanh âm nhắc nhở. Diệp Phi thu tay lại, lấy điện thoại di động ra nhìn, liền thấy là Bạch Ngưng Băng phát tới một đầu tin nhắn. Tin nhắn thình lình viết, 8 giờ 30 phút, Lạnh Thành đường giao lộ thấy. Không đến, ngươi liền chết chắc. Nhìn thấy đầu này ngắn hơi thở, lại nhìn thời gian, đã 8 giờ. Nha đầu, lần sau lại thu thập ngươi. Diệp Phi quẳng xuống một câu ngoan thoại, cũng không tâm tư cùng Cố Tiểu Nhiễm náo, thu hồi điện thoại, co cẳng liền xông ra biệt thự. Thằng đến phía ngoài phòng truyền đến một trận ô tô động cơ thanh âm lúc, ngay tại phòng bếp thái thịt Cố Khuynh Thành, ngừng lại. Nàng khe khẽ thở dài, thì thào nói, thật chẳng lẽ muốn theo làm tỷ nói như vậy, chủ động một điểm. Thế nhưng là, thực tế là làm không được nha. Sát trời triệt để tối xuống, Linh Hải tòa này bất dạ thành lại bắt đầu sôi trào lên. Nhà nhà đốt đèn, bóng ánh đèn nghe ông chói lọi chói mắt, hiện lộ rõ ràng tòa thành thị này sinh cơ cùng sức sống. Diệp Phi lái xe, một đường lao vùng vụt, đúng giờ tại 8 giờ 30 phút đến Lạnh Thành đường. Đem xe dừng lại, Diệp Phi liền trực tiếp hướng phía Lạnh Thành đường giao lộ đi đến. Lạnh Thành đường là Ninh Hải thành phố chứ danh quả vật đường phố, mỗi đến ban đêm, cái này bên trong tiện nhân đầy là mối họa, trình độ náo nhiệt cùng Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ không sai biệt lắm. Lại thêm bởi vì năm mới đã qua, ngoại lai vụ công làm ăn người cũng đều trở lại Ninh Hải thành phố, cho nên ban đêm liền càng náo nhiệt. Diệp Phi quét mắt giao lộ, liền tại rộn rộn ràng ràng trong đám người một chút tìm đến Bạch Ngưng Băng. Nữ nhân hôm nay cùng ngày xưa khác biệt, thay đổi lạnh như băng đồng phục cảnh sát, mặc vào một thân trang phục bình thường. Trên mặt của nàng mặc một bộ kaki sắc áo khoác, bên trong phối hợp một bộ màu trắng thiếp thân tuyến áo. Đều nói trắng da sắc sẽ có vẻ ngực lớn, cho nên tại màu trắng tuyến áo phát hỏa dưới, nữ nhân vòng một lộ ra càng thêm đầy đặn. Nàng phía dưới mặc một đầu màu xanh đậm quần jean bó sát người, dưới chân giẫm lên một đôi màu đen đủ da, gọn gàng. Nữ nhân dung mạo có lẽ không đồng ý Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam các nàng ôn nhu, nhưng nàng ngũ quan phối hợp lại lộ ra một cố khí khái hào hùng, rất xinh đẹp mà lại rất nén lòng mà nhìn. Mấu chốt là nữ nhân bởi vì có luyện công, cho nên nàng dáng người lộ ra càng thêm thức tha, một đôi chân dài phẩm chất tỷ lệ hoàn mỹ, chặt chẽ mà đầy co giãn, rất là gợi cảm. Bất quá, lúc này Bạch Ngưng Băng chính cau mày, thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại, lộ ra rất lo lắng không kiên nhận dáng vẻ. Ngưng Băng, chào buổi tối nha. Diệp Phi hấp tấp địa chạy đi lên, cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Tốt cái giám a, nào có để nữ sinh chờ lâu như vậy. Bạch Ngưng Băng khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nhìn điện thoại, nói, bất quá còn tốt, tính ngươi đúng giờ, bằng không, thử thử. Nói, Bạch Ngưng Băng còn cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn. Diệp Phi trêu chọc nói, uy hiếp ta cũng vô dụng, ngươi lại đánh không lại ta. Ngươi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Bạch Ngưng Băng tức nghiến răng ngửa. Nhưng nghĩ đến trước đó cùng Diệp Phi đọ sức, bị trêu đùa bộ dáng, nàng liền bất đắc dĩ. Gia hỏa này chính là cái đồ biến thái, cùng hắn đánh nhau, chỉ có bị ngược phần. Bạch Ngưng Băng hít sâu mấy hơi thở, đè xuống tâm lý không vui, nói với mình muốn thuộc nữ. Lập tức, nàng quét mắt lạnh thành đường, nói, xem một chút đi, muốn ăn cái gì, hôm nay lão đường. Ách, bạn cô mời khách, tùy ý chọn. Diệp Phi cảm giác Bạch Ngưng Băng đêm nay có điểm là lạ, trừ cách ăn mặc, nói chuyện cũng thế. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, mà là nói, tùy tiện ăn cái gì đi, ta không kén ăn. Bạch Ngưng Băng quét mắt hai bên đường cửa hàng cùng quả vặt, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay nói, nếu không chúng ta đi ăn cơm tây đi, bò bít tết thế nào? Được a, ta đều có thể. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng liền cùng đi tiến vào một nhà tên là Vinit Tư nhà hàng tây. Nhà này nhà hàng tây còn rất độc đáo, có lẽ là vì kiến tạo lãng mạn bầu không khí, mỗi cái bàn bên trên đều đặt vào ngọn nến, trên trần nhà cũng chỉ có yếu ớt ánh đèn. Phòng ăn Lý Chính phát hình một bài ban phải thủy nhạc nhẹ, nhẹ nhàng chậm chạp lưu hòa, khiến cho toàn bộ phòng ăn đều lộ ra phi thường điềm tĩnh. Mà lại, nhà này nhà hàng tây sinh ý cũng rất tốt, cái giờ này đều không khác mấy nhanh ngồi đấy, mà lại hầu như đều là tình lữ. Thấy cảnh này, Diệp Phi tâm lý bỗng nhiên lộ bộ một chút. Một màn này làm sao quen thuộc như vậy đâu? Lần trước Lý Thi Vận hướng mình thổ lộ đêm hôm đó, Lý Thi Vận cũng là mời mình tại tình lữ phòng ăn ăn cơm. Mà đêm nay, Bạch Ngưng Băng cũng thế. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này bạo lực thiếu nữ đẹp muốn hướng mình thổ lộ? Đồ lưu manh, làm gì lão nhìn ta chằm chằm nhìn? Bạch Ngưng Băng thấy Diệp Phi lăng lăng nhìn mình chằm chằm, trực tiếp liếc nhìn Diệp Phi. Ách, ha ha, không có gì. Ta chính là cảm thấy ngươi đêm nay rất kỳ quái. Diệp Phi cười ha ha, trả lời một câu. Hắn than khẽ khẩu khí, nghĩ thầm, nữ nhân này chán ghét như vậy mình, làm sao lại thích mình à, xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi là hai vị sao? Lúc này, một cái nữ phục vụ viên mặt mỉm cười, nhiệt tình tiến lên đón. Đúng thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Được rồi, hai vị mời tới bên này. Nữ phục vụ viên nhẹ gật đầu, liền dẫn Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng đi tới một chỗ gần cửa sổ bên cạnh vị trí, ngồi xuống. Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng một người điểm một phần bò bít tết, còn điểm một phần điểm tâm ngọt cùng rượu đỏ, phục vụ viên liền rời đi. Cùng phục vụ viên vừa đi, Bạch Ngưng Băng liền nhìn về phía Diệp Phi, rất chân thành điệu nói, "Diệp Phi, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta?" "Cảm ơn ta cái gì a?" Diệp Phi bị Bạch Ngưng Băng đột nhiên một câu tạ ơn cho cả mơ hồ. "Cảm ơn ngươi trước kia đã cứu ta, cũng cảm ơn ngươi tại anh ta lúc thi hành nhiệm vụ, ngươi cứu hắn." Bạch Ngưng Băng nhàn nhạt bề nói. Chương 1705, bị theo dõi. Chương 1705, bị theo dõi. Diệp Phi nghe xong, cười ha hả nói, "Ngưng Băng, khỏi phải lại nói tạ ơn, ngươi cùng ngươi ca đều là bằng hữu của ta, xem lại các ngươi gặp được nguy hiểm, ta đương nhiên phải hỗ trợ à. Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng a một tiếng, liền không có nói thêm nữa, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn thấy nữ nhân kỳ quái bộ dáng, Diệp Phi trong lòng càng buồn bực hơn. Nữ nhân này bình thường không phải hùng hùng hổ hổ, lôi lệ phong hành sao, hôm nay làm sao giống biến thành người khác như. Chẳng lẽ nói, một đoạn thời gian không gặp, nữ nhân này thật đổi tính. Diệp Phi lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, nói, "Ngưng Băng, ta cũng muốn nói với ngươi một tiếng tạ ơn." Ừm. Bạch Ngưng Băng quay đầu, chớp mắt to, nhìn về phía Diệp Phi, nghi hoặc điện hỏi, "Cảm ơn ta cái gì?" "Cảm ơn ngươi tại ta gặp được sự tình thời điểm, gọi điện thoại cho Bạch lão gia tử, để hắn ra mặt giúp ta nói chuyện." Diệp Phi mỉm cười nói, "Cái này có cái gì tốt ạ?" Bạch Ngưng Băng giang tay ra, nói, "Trước ngươi cũng đã giúp ta cùng anh ta, cho nên nói giúp ngươi điểm này bận điệu, cũng là phải. Bất kể như thế nào, ta vẫn là phải cảm ơn ngươi." Diệp Phi cầm lấy cái chén uống một hớp, nói, "Dù sao, trước đó không lâu ta đích xác là giết người, mà ngươi lại là cảnh sát. Ngươi không có bắt ta, mà là giúp ta, cái này xác thực rất để ta ngoài ý muốn." "Ai?" Bạch Ngưng Băng khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, "Ai bảo ngươi là hộ quốc long tướng đâu, tiểu nữ tử nào dám bắt ngươi à? Ngươi không bắt ta, thật chỉ là bởi vì cái này nguyên nhân a." Diệp Phi thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng, tựa hồ muốn nhìn do nữ nhân ý tưởng chân thật. "Không phải đâu." Bạch Ngưng Băng ánh mắt có chút lấp lóe, nàng cười cười, sau đó quay mặt lại, nói, "Nếu như ngươi không có hộ quốc long tướng thân phận, thử thử, vậy ta đã sớm bắt ngươi." "Ha ha." Diệp Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng hai con ngươi, nói, "Ta biết Bạch đại cảnh quan cũng không phải gan tiểu sợ phiền phức người. Ngươi giàu có tinh thần trọng nghĩa, ghét ác như cừu, từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất, chỉ cần là tội phạm, ngươi liền sẽ đi bắt. Mà ngươi như thế nào lại bị một người thân phận mà hù sợ đâu? Cho nên, ngươi là đang nói láo, đúng hay không?" "Ta..." Tựa hồ bởi vì bị Diệp Phi xem thấu tâm tư, Bạch Ngưng Băng gương mặt từng đỏ, hai tay nắm lấy góc áo, lộ ra có chút có quắp cùng bối rối. "Coi như vậy đi, cụ thể nguyên nhân gì, ta cũng không nhiều hỏi." Diệp Phi cười cười, nói, "Tóm lại, cảm ơn ngươi." "Hừ, ai muốn ngươi tặng?" Bạch Ngưng Băng hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, ánh mắt lại có chút tạm đạm xuống. "Tên vô lại, ta vì sao lại dạng này, khó nói ngươi còn không rõ ràng lắm a. Thật là một cái chất phát ra hỏa." Đúng lúc này, phục vụ viên đem bò bít tết, điểm tâm ngọt cùng rượu đỏ đã bưng lên. "Ngài mã, bò bít tết rốt cục lên bàn, thật sự là đói chết ta." Diệp Phi trà sắt tay, sau đó cầm dao đĩa, bắt đầu ăn. Cắt một khối, thả tiến vào miệng bên trong về sau, Diệp Phi ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Bạch Ngưng Băng không lúc đích. "Ngưng Băng, làm sao không ăn a? Bò bít tết nhân lúc còn nóng mới tốt ăn, lạnh liền biến bị." Diệp Phi nhắc nhở nói. "Ta đương nhiên biết, không cần đến ngươi nhắc nhở." Bạch Ngưng Băng trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó cầm lấy một cây dao, bắt đầu cắt lên bò bít tết. Hạp hạp gặm. Có lẽ là dùng lực quá lớn, dao này cùng tấm sắt ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Sửng sốt trêu đến tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn sang. Bạch Ngưng Băng một tay cầm đao, đem nó đang một tiếng, cắm ở bò bít tết ở giữa, sau đó quay đầu, lạnh như băng quét qua, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua người ăn bò bít tết. Một tiếng quát khẽ này, riêng là đem phòng ăn bên trong những này tiểu tình lữ nhóm giật mình kêu lên. Nhất là cảm nhận được từ trên thân Bạch Ngưng Băng đánh tới hơi lạnh, phòng ăn bên trong những khách nhân tranh thủ thời gian nghiêng đầu qua, không còn dám nhìn. Diệp Phi nhìn thấy Bạch Ngưng Băng trước mặt kia phần bò bít tết bị cắt loạn thất bát tao dáng vẻ, giờ khóc giờ cười nói, Ngưng Băng, ngươi trước kia có nếm qua bò bít tết sao? Cái này bò bít tết nào có giống ngươi như thế cả ta? Ta không biết còn tưởng rằng ngươi cùng cái này bò bít tết có thâm cừu đại hận gì đâu. Bạch Ngưng Băng khuôn mặt đỏ lên, hướng Diệp Phi trợn mắt, ấp úng nói, ta đương nhiên có nếm qua bò bít tết ta, chỉ bất quá có thời gian rất lâu không ăn mà thôi. Nói, Bạch Ngưng Băng lại cầm đao, bắt đầu cùng trước mặt bò bít tết so sánh lên kình. Diệp Phi không nói lắc đầu, trong lòng tự nhủ, có khả năng cô nàng này trước kia thật không có nếm qua bò bít tết, đao này xin cũng sẽ không dùng à? Nàng nếu là làm như vậy xuống dưới, tấm sắt lạc lạc rung động, khẳng định sẽ đánh nhiều đến người khác ăn cái gì a? Thế là Diệp Phi trực tiếp đưa tay, đem Bạch Ngưng Băng trước mặt phần này bò bít tết bưng tới. Ngươi làm gì a? Bạch Ngưng Băng kỳ quái địa hỏi. Không làm gì, ta chỉ là nhìn ngươi sẽ không dùng dao đĩa, giúp ngươi cắt một chút bò bít tết mà thôi. Nói, Diệp Phi liền cầm dao đĩa, bắt đầu vì Bạch Ngưng Băng cắt lên bò bít tết. Cũng liền thuần thục công phu, nguyên một khối bò bít tết liền bị Diệp Phi cắt thành rất nhiều một khối nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề, mỗi một khối lượng đều không khác mấy đồng dạng. Sau đó, Diệp Phi đem bò bít tết lại bỏ vào Bạch Ngưng Băng trước mặt, cười nói, ta đều đã giúp ngươi cắt gọn, hiện tại ngươi trực tiếp cầm cái xin liền có thể xách ăn. Bạch Ngưng Băng nhìn trước mắt bị cắt chỉnh chỉnh tề tề bò bít tết, trong lòng hiện ra một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như có một dòng nước ấm ở trong lòng chảy xuôi. Nhưng Bạch Ngưng Băng lại mạnh miệng nói, ta lại không phải sẽ không, ai muốn ngươi giúp a? Vâng vâng vâng, là ta nhiều chuyện, mau ăn, lại không ăn thật lẹ. Diệp Phi cười ha ha, cũng biết nữ nhân chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, liền cũng không nhiều so đo, cắm đầu bắt đầu ăn. Cũng không lâu lắm, dừng lại bữa tối liền tại một loại kỳ diệu lại cổ quái không khí dưới kết thúc. Kết hết nợ về sau, Diệp Phi liền cùng Bạch Ngưng Băng cùng rời đi phòng ăn, đi tại lạnh thành trên đường. Hai người vai cười vai, mặc dù không có giắt tay, nhưng cho người cảm giác, nhưng thật giống như một đôi yêu đương nhiều năm tình lữ đồng dạng. Diệp Phi, Bạch Ngưng Băng đi ở bên cạnh, nhẹ nhàng địa hô một tiếng. Làm sao rồi? Diệp Phi liếc mắt Bạch Ngưng Băng, hỏi. Không, không có gì. Bạch Ngưng Băng lắc đầu, lời nói đến bên miệng, nhưng vẫn là nuốt trở vào. Diệp Phi nghi hoặc mà liếc nhìn Bạch Ngưng Băng, cũng không biết nha đầu này suy nghĩ cái gì. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Được rồi, mình hay là đừng đoán. Diệp Phi lắc đầu, đang chuẩn bị kế tiếp theo đi lên phía trước, nhưng đột nhiên, tâm lý lại là mánh kinh, toàn thân cơ bắp lập tức liền căng thẳng lên. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì Diệp Phi cảm giác là phi thường bén nhạy, lại thêm hiện tại tu vi tăng lên, cảm giác của hắn liền trở nên càng thêm linh mẫn. Địch nhân còn là bằng hữu. Diệp Phi nhíu nhíu mày, sau đó giả bộ không có phát hiện dáng vẻ, chậm rãi xoay người hướng phía sau quét mắt. Chẳng lẽ là mình cảm giác sai rồi? Diệp Phi híp híp mắt, sau đó xoay người qua. Ngưng Băng, ngươi bây giờ trở về sao? Diệp Phi hỏi một câu. Bạch Ngưng Băng lắc đầu, nói, dù sao trở về cũng không có việc gì, trước đi dạo một vòng đi. Được thôi, vậy liền đi dạo một vòng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, bồi tiếp Bạch Ngưng Băng kế tiếp theo đi lên phía trước. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, Diệp Phi lại cảm thấy đến giống như bị người cho để mắt tới. Mà lại, loại cảm giác này so vừa rồi càng thêm rõ ràng. Không đúng, cảm giác của mình là đúng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi lại xoay người qua. Thế nhưng là, tại xoay người một khắc này, loại kia bị người để mắt tới cảm giác lại biến mất, mà lại cũng không có phát hiện có cái gì người kỳ quái. Mẹ trứng, đến cùng là ai? Diệp Phi chậm rãi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đều lạnh xuống. Thế là, Diệp Phi liền lại xoay người qua. Diệp Phi, làm sao rồi? Bạch Ngưng Băng thấy Diệp Phi luôn luôn về sau nhìn, tò mò hỏi một câu. A, ha ha, không có việc gì. Diệp Phi cười lắc đầu. Bạch Ngưng Băng a một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, mà là hít sâu một hơi, nói, Diệp Phi, ta. Nhưng mà, Bạch Ngưng Băng lời nói vừa mới nói đến một nửa, Diệp Phi lại đông nhiên quay người lại, như là một thanh kiếm sắc, hướng phía sau chạy như điên. Siêu. Cũng liền không phải mấy giây, Diệp Phi thân ảnh đã xuất hiện tại hơn 30 mét có hơn. Uy, Diệp Phi, ngươi làm gì đi a? Bạch Ngưng Băng sửng sốt một chút, hô to một tiếng, thấy Diệp Phi đều nhanh chạy mất tăm, liền tranh thủ thời gian đi theo đuổi theo. Chương 1706, áo bào đen nam tử. Chương 1706, áo bào đen nam tử. Lúc này, Diệp Phi bước đi như bay, như là một đạo mỹ ảnh, trong đám người xuyên qua, phi nước đại. Mà ở phía trước của hắn 500m ở chỗ, cũng có một đạo màu đen cái bóng trong đám người xuyên qua. Thế nhưng là, bóng đen kia tốc độ thực tế là quá nhanh, căn bản không giống như là tại chạy, quả thực liền như thuần di. Diệp Phi chau mày, trong lòng càng là kinh hãi vô cùng. Tốc độ của mình có bao nhanh, hắn nhưng là rất rõ ràng. Bình thường người căn bản là trốn không thoát mình đuổi theo. Nhưng xa xa đạo thân ảnh kia nhưng thủy chung cùng mình duy trì khoảng mấy trăm mét, mình căn bản là không cách nào đuổi kịp. Mà lại, Diệp Phi đột nhiên cảm giác được, bóng đen này giống như cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, mà là cố ý muốn để mình đuổi theo. Có ý tứ gì? Bóng đen này đến cùng là ai? Diệp Phi chau mày, kế tiếp theo tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước đuổi theo. Chỉ có đuổi kịp ra hỏa này, liền có thể biết ra hỏa này đến cùng là ai. Đạo hắc ảnh kia tốc độ rất nhanh, chưa được vài phút, liền đã chạy ra lạnh thành đường. Chẳng được bao lâu, Diệp Phi cũng chạy ra lạnh thành đường, kế tiếp theo đuổi không bỏ. Một đường đuổi theo, đạo thân ảnh màu đen kia bỗng nhiên hướng tiến vào một cái công viên. Diệp Phi cũng không nói hai lời, truy đi bảo. Lúc này, sát trời đã tối, công viên bên trong cũng không có người. Bằng không, không chừng sẽ có người đem Diệp Phi cùng đạo hắc ảnh kia xem như quỷ. Một đường đuổi theo, không đầy một lát, Diệp Phi liền thấy tại phía trước hơn 200 mét địa phương xa có một cái nhân công hồ, hồ nhân tạo ở giữa đứng thẳng lấy một cái thạch điêu. Mà lại, từ hồ nhân tạo bên này đến bên kia, khoảng cách tối thiểu đều có hơn 50 mét xa. Diệp Phi vốn cho rằng đạo hắc ảnh kia sẽ lách qua hồ nhân tạo, nhưng một giây sau, hắn hai con ngươi vừa mở, trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp đạo hắc ảnh kia cũng không có lách qua hồ nhân tạo, mà là trực tiếp nhảy tiến vào hồ bên trong. Cũng liền tại bóng đen này nhảy tiến vào hồ bên trong về sau, hắn cũng không có rơi nước vào bên trong, mà là như giẫm trên đất bằng, ở trên mặt hồ di động. Có loại giống cổ võ bên trong khinh công đồng dạng. Thế nhưng là, bóng đen này ở trên mặt hồ di động dáng vẻ lại không giống như là khinh công. Đã không phải cổ võ giả, vậy cái này bóng đen lại là người nào? Cũng liền thời gian mấy mắt, đạo hắc ảnh kia đã di động đến bờ bên kia đi. Diệp Phi đè xuống khiếp sợ trong lòng, kế tiếp theo tăng tốc độ đuổi theo. Bất quá, Diệp Phi cũng không có lách qua hồ nhân tạo, mà là nương tựa theo bắn vọt tốc độ cùng cường hãn lực bộc phát, tại ở gần bên bờ hồ lúc, chân phải đột nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh. Ba. Một tiếng vang vọng. Cái này mặt đất xi măng bị trực tiếp dầm nát. Diệp Phi lập tức đằng không mà lên, thân ảnh như là một đầu bay lượn cự long, tại không trung xẹt qua một đạo cao đường vòng cung. Nhảy lên chính là hơn 20m xa, hướng phía hồ trung tâm cái kia thạch điêu rơi xuống. Cũng liền tại rơi vào tòa kia thạch điêu cái bậy bên trên lúc, Diệp Phi chân trái lại đi thạch điêu cái bậy bên trên đạp mạnh. Ba. Lại là một tiếng vang vọng. Nguyên bản rơi xuống Diệp Phi, thân ảnh lần nữa đằng không mà lên, như là một viên bay lượn thiên thạch, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Lại là phóng qua hơn 20m, liền vững vàng rơi vào hồ bờ bên kia. Cái này liên tiếp sâu nhảy vọt, Diệp Phi cũng chỉ là tại ngắn ngủi trong vài giây hoàn thành. Khi rơi xuống bờ bên kia về sau, Diệp Phi liền kế tiếp theo đuổi theo. Một mực đuổi theo đến một khối rộng lớn trên bãi cỏ lúc, đạo hắc ảnh kia nhưng không có lại chạy, mà là ngừng lại. Khi bóng đen này dừng lại lúc, Diệp Phi cũng thấy rõ ràng bóng đen này bóng lưng. Cái này nhân thể hình thon dài, toàn thân cao thấp bị một kiện màu đen mũ trùm trường bào bao phủ, phản phất cả người đều tan tiến vào trong đêm tối. Người là ai? Diệp Phi tại khoảng cách người kia chừng 2 mét địa phương, ngừng lại, nhàn nhạt hỏi một câu. Mà lại, tới gần mới phát hiện, người này thân cao chí ít vượt qua 1m85, so Diệp Phi còn cao nửa cái đầu. Bất quá, bởi vì người này hất lên một kiện rộng rãi trường bào màu đen, cho nên Diệp Phi cũng vô pháp biết được người này đến cùng là gầy hay là béo. Lúc này, hắc bào nhân này lấy xuống mũ trùm, chậm rãi xoay người qua. Xuyên thấu qua đèn đường mờ mờ, Diệp Phi cũng thấy rõ ràng người này dung mạo. Cái này áo bào đen nam tử là cái điển hình ngoại quốc nam tử, hắn giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, trong mắt màu xanh lam thâm thúy lại sáng tỏ, mũi cao mà thẳng tắp, xem ra ước chừng hơn 30 tuổi. Chỉ bất quá, trang phục của hắn lại có chút kỳ quái, trên cổ mang theo một cái to lớn thập tự giá, áo choàng màu đen mặc trên người hắn, giống như một cái mục sư. Không hề nghi ngờ, người này, Diệp Phi cũng không nhận ra, cũng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Nam tử cười cười, dùng một ngụm lưu loát tiếng Hoa, nói: "Thân yêu Diệp tiên sinh, ngươi tốt, ta gọi ngựa ngươi bên trong lợi. Đương nhiên, người khác bình thường gọi ta A Tô, cho nên ngươi cũng có thể gọi ta A Tô." "Ngựa ngươi bên trong lợi? A Tô?" Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hơi nhíu nhíu mày, nói: "Chúng ta quen biết ta?" "Không biết." A Tô cười lắc đầu. Diệp Phi thẳng tắp nhìn chằm chằm A Tô, nhạt âm thanh hỏi một câu. Mặc dù không có từ A Tô trên thân cảm giác được nguy hiểm cùng sát khí, nhưng Diệp Phi nhưng như cũng duy trì cảnh giác. Rất hiển nhiên, từ vừa rồi người này tốc độ chạy trốn, cùng tại trên hồ di động một màn, đã cho Diệp Phi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên, Diệp Phi 100 có thể khẳng định, gia hỏa này tuyệt đối không phải người bình thường. "Ha ha, Diệp tiên sinh, chớ khẩn trương nha, ta đối với ngươi cũng không có ác ý." A Tô mỉm cười, kế tiếp theo nói: "Mặc dù ngươi không biết ta, nhưng ta sớm đã nhận biết ngươi. Ngươi chính là hải ngoại tiếng tăm lừng lây thần điện chi chủ, Mặt đại nhân, địa ngục quân vương, đúng không? Ngươi làm sao lại nhận biết ta?" Nghe tới A Tô lời nói, Diệp Phi càng thêm cảnh giác. "Cái này cũng không trọng yếu." A Tô lắc đầu, nói: "Trọng yếu chính là ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú." "A, không đúng, là chúng ta đại nhân đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong miệng ngươi đại nhân lại là người nào?" Diệp Phi là càng nghe càng hồ đồ. "Gia hỏa này rốt cuộc là ai?" "Cơ đốc giáo đồ." "Diệp tiên sinh, ta là người như thế nào? Chúng ta tôn kính đại nhân là ai? Tha thứ ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi." A Tô mỉm cười nói: "Đã ngươi cái gì cũng không nói, kia không có ý tứ, ta đối với các ngươi cũng không cảm thấy hứng thú." Nói xong, Diệp Phi trực tiếp quay người, liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, khi Diệp Phi vừa mở ra một bước, A Tô như là thuần gì, đi thẳng tới Diệp Phi đằng sau đó duỗi ra một cái tay khoác lên Diệp Phi trên bờ vai. "Buông tay cho ta." Diệp Phi khẽ quát một tiếng, thân thể chấn động, muốn đem A Tô tay cho trấn khai. Thế nhưng là, cái này A Tô tay lại không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ khoác lên Diệp Phi trên bờ vai. Quả nhiên không phải người bình thường. Diệp Phi ánh mắt run lên, trực tiếp đem toàn thân cơ bắp lực lượng bộc phát 50 bỗng nhiên quay người lại, hướng phía A Tô một quyền oanh sát quá khứ. "Oanh!" Một quyền oanh sát mà ra, khí thế bằng bạc, mang theo một cỗ sắc bén vừa kinh khủng lực lượng. Cùng bạo khí lãng bốn phía xung kích, đem trên mặt đất cỏ nhỏ đều cho thổi đến vang xào xạc. Thế nhưng là, A Tô thấy Diệp Phi một quyền oanh sát mà đến, thân thể không nhúc nhích, mang trên mặt mỉm cười, chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay. 3. Diệp Phi vốn cho là mình một quyền này có thể đem A Tô cho đánh bay. Thế nhưng là, một quyền này đánh vào A Tô trên tay, lực lượng cùng bạo lập tức như là đá chìm đáy biển đồng dạng, biến mất. Mà lại, A Tô căn bản là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, dưới chân càng là một bước đều không có lui lại. Diệp Phi một mặt kinh ngạc, sửng sốt im lặng. Bởi vì hắn căn bản là không có phát giác được A Tô trên thân có sức mạnh ba động. Nhưng đã không có lực lượng ba động, vậy hắn lại là như thế nào ngăn lại quả đấm mình? Không hổ là địa ngục quân vương, lực lượng này quả nhiên rất cứng hãn. A Tô cười ha hả đánh giá một câu. Cường hãn còn tại đằng sau đâu? Diệp Phi hét lớn một tiếng, lần nữa đem toàn thân cơ bắp lực lượng tăng lên tới 10 thành, sau đó lại là một quyền hướng phía A Tô đánh tới. Vâng! Một quyền này lực lượng so với vừa rồi, lại hung hãn, khủng bố mấy điểm. Nhưng lại tại trong chấp nhóm này, A Tô nâng tay phải lên bàn tay, chỉ thấy tại lòng bàn tay của hắn vậy mà phun trào ra một cỗ năng lượng màu xám gợn sóng. Khi luồng năng lượng màu xám này gợn sóng phóng xuất ra nháy mắt, Diệp Phi sửng sốt cảm giác toàn thân mồ hôi mao đều dựng lên. Cao thủ, gia hỏa này tuyệt đối là cao thủ. Ầm, cũng liền trong nháy mắt, Diệp Phi một quyền này nặng nề mà đánh vào A Tô trên bàn tay. Diệp Phi đánh ra đến cơ bắp lực lượng cùng A Tô phóng xuất ra năng lượng màu xám gợn sóng đánh vào nhau, ba một tiếng, bộc phát ra một tiếng nổ vang. Chương 1707, hết thảy là mê. Chương 1707, hết thảy là mê. Hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra thanh âm liền như là một viên lựu đạn bị dẫn bạo. Lần này hung manh va chạm về sau, Diệp Phi trực tiếp bị cái này lực phản chấn chấn động phải lui lại hai bước. Mà A Tô nơi lòng bàn tay phóng xuất ra năng lượng màu xám cũng bị Diệp Phi cho một quyền đánh nát, cũng đồng dạng lui lại hai bước. Ha ha, có chút ý tứ. Mặc dù bị đẩy lui hai bước, nhưng A Tô khỏe miệng y nguyên treo tiểu dung, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt trở nên càng thêm có hứng thú. Có ý tứ? Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, kia có muốn hay không càng có ý tứ một điểm. Càng có ý tứ một điểm. A Tô cười cười, nói, vậy thì tới đi. Diệp Phi tiểu dung vừa thu lại, không chỉ có đem cơ bắp lực lượng tăng lên lên, hơn nữa còn nhấc lên một tia chân khí chi lực. Cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực song trọng tăng lên, khiến cho Diệp Phi toàn thân uy áp cùng khí tức trở nên càng thêm dọa người. Khi lực lượng nhấc lên mấy mắt, Diệp Phi hai chân hướng trên mặt đất đạp một cái. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, Diệp Phi thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Khi Diệp Phi khi xuất hiện lại, đã đi tới A Tô trước mặt. Vâng. Tới gần A Tô nháy mắt, Diệp Phi không chút do dự, trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Phi hoành sát quá khứ. Diệp Phi cảm giác trước mắt cái này cổ quái gia hỏa là cao thủ, mặc dù ta không biết hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng chỉ cần thử một lần, nhất định có thể thử ra đến. Soạn. Đấm ra một quyền, lập tức tựa như cùng phong gào thét, trên đất thảm cỏ đều bị lật tung một tầng, bốn phía bay ra. Mắt thấy Diệp Phi lực lượng lại lần nữa tăng lên, A Tô hai con ngươi có chút co rụt lại, thân thể cấp tốc về sau di động. Đúng vậy, chính là di động. Liên như là Diệp Phi vừa rồi nhìn thấy như thế, gia hỏa này ở trên mặt hồ không có chạy, không có nhảy vọt, cũng là đang di động. Mặc dù A Tô hướng về sau tốc độ di động rất nhanh, nhưng Diệp Phi lại là đuổi sát mà lên, nắm đấm càng là vô hạn tới gần A Tô ngực. Amen, thần yêu thế nhân, ban thưởng ta thần lực. A Tô thấy mình trốn không thoát, lại nhảy địa nói một câu. Ngay sau đó, tay phải hắn vừa nhấc, nơi lòng bàn tay tuôn ra một đoàn năng lượng màu xám, so vừa rồi năng lượng lại mạnh hơn hung hãn mấy chục lần không chỉ. Lập tức, A Tô không tiếp tục lùi về sau, mà là một trường đẩy đi ra. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ vang, Diệp Phi nắm đấm nặng nề màn đện ở A Tô trên nắm tay. Hai cỗ lực lượng va chạm, tạo thành khủng bố lực phá hoại trực tiếp đem mặt đất đều cho hoành tạc ra một cái hố sâu. Mà lại, lần này đụng nhau về sau, Diệp Phi cùng A Tô hai người thân thể đều như là như đạn pháo hướng phía sau bay ra ngoài. Xuy xuy xuy. Diệp Phi bỗng nhiên sử xuất một cái tiên cân truy, sau khi rơi xuống đất, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo dài 10m khe rãnh. Mà A Tô hai chân tựa như giẫm tại trên cỏ đồng dạng, cũng hướng lui về phía sau ra 10 mấy mét, nhưng trên mặt đất nhưng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nói cách khác, A Tô không có mượn nhờ bất luận cái gì lực cản, nhưng như cũ để cho mình thân thể ngừng lại. Diệp Phi híp híp mắt, khoe miệng có chút bên trên dương. Có ý tứ, ở thế tục giới, mình còn chưa bao giờ từng gặp phải loại thủ đoạn này của quái cao thủ. Bây giờ gặp, Diệp Phi chẳng những không sợ, ngược lại thập phần hưng phấn. Cùng cao thủ so chiêu, là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Diệp Phi tự nhiên không muốn bỏ qua lần này rèn luyện cơ hội. Thế là, khi dừng lại còn không có qua 3 giây, Diệp Phi liền lần nữa hướng phía A Tô nhào tới. Amen. Mà A Tô chỉ là dùng nhẹ tay phủ một chút ngực thập tự giá, nhẹ giọng thì thầm một câu, lập tức cũng hướng phía Diệp Phi lướt tới. Trong lúc nhất thời, hai người tại khối này chống trải trên bãi cỏ kịch liệt địa giao chiến. Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Từng đợt tựa như tiếng nổ nổ vang, thân ảnh của hai người đều nhanh như thiểm điện, nhanh như gió táp, tại người bình thường mắt bên trong, liền như là hai đạo cái bóng tại dây dưa cùng nhau va chạm. Cũng may mắn cái này đêm hôm khuya khoắt công viên không ai, nếu không, nếu là thấy cảnh này, không chừng muốn bị hủ chết. Ngay tại Diệp Phi cùng A Tô chiến đấu sau mười mấy phút, Bạch Ngưng Băng mới khoan thai chạy đến. Bạch Ngưng Băng miệng lớn thở hào hẹn, nhìn thấy trên bãi cỏ kịch chiến hai thân ảnh, sửng sốt khiếp sợ nói không ra lời. May mắn nàng là cổ võ giả, mà lại tại Diệp Phi chỉ đạo về sau, tu vi cũng bước tăng lên, cho nên còn có thể mượn ánh đèn, bằng vào ánh mắt nhạy cảm, miễn cưỡng thấy rõ ràng tại trên bãi cỏ là Diệp Phi cùng một cái ngoại quốc nam tử thân ảnh mơ hồ. Thế nhưng là, bởi vì hai người ra chiêu tốc độ thực tế là quá nhanh, Bạch Ngưng Băng căn bản thấy không rõ hai người là thế nào đang đánh. Gia hỏa này quả nhiên là cái đồ biến thái. Bất quá, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, lại có người có thể cùng Diệp Phi đánh cho khó bỏ khó điểm. Đây chẳng phải là nói, cái này ngoại quốc nam tử cũng là biến thái. Bạch Ngưng Băng chấn kinh một hồi lâu, lúc này mới lớn tiếng hô nói, Diệp Phi, Diệp Phi. Nhưng vô luận Bạch Ngưng Băng làm sao hô, Diệp Phi giống như là không nghe thấy, kế tiếp theo cùng A Tô kịch chiến. Mà lại, theo thời gian trôi qua, hai người kịch chiến phạm vi càng lúc càng lớn, Bạch Ngưng Băng thậm chí cảm giác được, có đến vài lần, hai người này giống như là tại bên cạnh mình đối kháng. Bạch Ngưng Băng mày liễu nhăn lại, cũng biết không cách nào làm cho hai người này dừng lại, liền tranh thủ thời gian lui lại một khoảng cách, miễn cho bị hai cái này biến thái nội thương. Chọn vẹn đấu khoảng 10 phút, Diệp Phi cùng A Tô thân thể rốt cục bị bắn ra, sau đó ngừng lại. Bạch Ngưng Băng dương mắt xem xét, liền thấy Diệp Phi trên mặt cùng trên cánh tay đều thêm ra một chút vết thương, quần áo cũng xé rách mấy cái động. Về phần cái kia ngoại quốc nam tử, đồng dạng bị thương, một bên mặt sừng phủ lên, có một con mắt cũng bị đánh thành mắt gấu mèo, mà hắn trưởng bảo bên trên mũ trùm đều bị xé rách xuống dưới. Diệp Phi nhìn chằm chằm A Tô, lắc lắc run lên hai tay, nhếch miệng cười nói, ngươi còn rất lợi hại nha, tới tới tới, chúng ta kế tiếp theo đánh. Ta còn không có chơi chắn đâu. Amen, thần nói bất kỳ cái gì sự tình đều giảng cứu điểm đến là dừng. A Tô hai tay giữ tại cùng một chỗ, mỉm cười, nói, Diệp tiên sinh, ta đã biết thực lực của ngươi, cho nên chúng ta không cần lại đánh xuống. Nói xong, A Tô quay người, liền hướng về phương xa đi đến. Ui ui ui, chờ chút. Diệp Phi thấy A Tô muốn chạy, liền tranh thủ thời gian chuẩn bị đuổi theo. Thế nhưng là, cũng liền thời gian trong nháy mắt, A Tô liền di động đến mấy trăm mét bên ngoài địa phương. Lại một cái chớp mắt, A Tô thân ảnh liền biến mất tại Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng trước mắt. Diệp tiên sinh, ngày sau chúng ta sẽ lần nữa gặp mặt, ta rất chờ mong ngày ấy. Amen. Mặc dù A Tô thân ảnh biến mất, nhưng thanh âm của hắn lại truyền tới. Diệp Phi nhìn xem A Tô rời đi phương hướng, hơi nhíu lên lông mày. Mặc dù cùng cái này lại nhảy ra hỏa đánh một trận, nhưng Diệp Phi lại không hiểu rõ gia hỏa này rốt cuộc là ai. Gia hỏa này chiến đấu chiêu thức cùng con đường phi thường cổ quái, Diệp Phi tại hải ngoại hốn nhiều năm như vậy, đều chưa thấy qua cổ quái như vậy chiêu thức. Hắn rốt cuộc là ai? Phía sau hắn đại nhân là ai? Diệp Phi, cái kia ngoại quốc nam tử là ai à, làm sao đột nhiên liền biến mất, cùng vì đồng dạng. Lúc này, Bạch Ngưng Băng chạy tới, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Diệp Phi lắc đầu, nói, tên kia gọi ngựa ngươi bên trong lợi, còn cứ gọi mình là A Tô. Về phần hắn đến tột cùng là ai, ta cũng không rõ ràng. Ngươi cũng không nhận ra tên kia, vậy ngươi làm sao cùng hắn đánh lên rồi? Bạch Ngưng Băng càng thấy kỳ quái, khó nói hắn là địch nhân của ngươi. Hắn đến cùng là địch hay bạn, ta cũng không biết ta. Bạch Ngưng Băng im lặng. Hai cái người không quen biết, không phải địch nhân, không phải bằng hữu, vậy mà liền dạng này không hiểu thấu đánh lên rồi. Được rồi, quản hắn là ai đâu, chúng ta đi thôi. Diệp Phi nói một câu, sau đó cùng Bạch Ngưng Băng cùng rời đi công viên. Trở lại lạnh thành đường giao lộ lúc, Diệp Phi hỏi, Ngưng Băng, còn muốn kế tiếp theo đi dạo sao? Không được, bị ngươi như thế một làm, ta cũng không tâm tình dạo phố. Tiễn ta về đi thôi. Bạch Ngưng Băng nói. Ách, vậy được rồi. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, sau đó cùng Bạch Ngưng Băng cùng một chỗ ngồi lên xe. Sau đó, Diệp Phi lái xe, theo Bạch Ngưng Băng nói địa phương, đưa nàng đưa đến một trong đó ngăn cư xá. Đi tới một tòa thiện nguyên lâu dưới lầu, Diệp Phi đem xe ngừng lại. Bạch Ngưng Băng mở dây an toàn, nói, Diệp Phi, cảm ơn ngươi hôm nay bồi ta cùng nhau ăn cơm. Tốt, ngươi về nhà sớm đi, ta đi lên. Nếu không ta đưa ngươi lên đi. Nhà ta ngay tại tầng 9, không có gì tốt tạo. Nói, Bạch Ngưng Băng liền chuẩn bị đẩy cửa xuống xe. Chương 1708, ta thích ngươi. Chương 1708, ta thích ngươi. Ngưng Băng, vừa rồi tại ta đuổi theo tên kia lúc, ngươi có phải hay không có lời gì nói với ta à? Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi một câu. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Bạch Ngưng Băng thân thể chấn động, trên tay mở cửa động tác cũng lập tức ngừng lại. Bạch Ngưng Băng cắn cắn môi dưới, ánh mắt lấp loé mấy lần, nhàn nhạt nói, ta không có lời gì muốn nói với ngươi. Nói xong, Bạch Ngưng Băng liền mang theo túi sách, đẩy cửa xe ra xuống xe. Không có gì nói. Diệp Phi sờ sờ cái mũi, nhưng làm sao luôn cảm giác cô nàng này có chuyện nói với chính mình đâu. Bất quá, đã cô nàng này không nguyện ý nói với chính mình, vậy mình cũng không tiện hỏi nhiều. Diệp Phi lắc đầu, đưa mắt nhìn Bạch Ngưng Băng đi tiến vào lâu đạo về sau, liền khởi động xe, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi khỏe mắt quét nhìn lại nhìn thấy có một người mặc màu đen bóp ra khắp nam tử không biết từ chỗ nào chạy tới, đi theo chạy tiến vào lâu nói. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện nam tử này lén lén lút lút, dáng dấp tặc mi thử nhãn, mà lại tay áo của hắn miệng lộ ra một đoạn bén nhọn vật thể. Cái này đoạn bén nhọn vật thể tại ánh đèn phản xạ dưới lóe ra một đạo hàn mang. Đao, không tốt, Ngưng Băng gặp nguy hiểm. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, cơ hồ là vô ý thức tranh thủ thời gian đẩy cửa xe ra xuống xe, sau đó nhanh chóng hướng về tiến vào lâu nói. Thế nhưng là vừa xông lên đi vào, nam tử kia đã đi theo Bạch Ngưng Băng ngồi lên thang máy, mà lại cửa thang máy đã quan. Mắt thấy thang máy đã đi lên, Diệp Phi không nói hai lời, quay người liền hướng phía thang lầu xuống tới. Diệp Phi còn nhớ rõ vừa rồi Bạch Ngưng Băng nói lời, nàng ở tại tầng 9. Thế là Diệp Phi liền tăng tốc độ, hướng phía tầng 9 phi nước đại mà lên. Mặc dù là tầng 9, nhưng Diệp Phi tốc độ cũng không chậm, vẹn vẹn tốn mấy phút thời gian, Diệp Phi liền đi tới tầng 9. Bất quá, vừa chạy đến tầng 9 lúc, Diệp Phi liền nghe tới một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu to truyền tới. Tình huống như thế nào? Diệp Phi trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian chạy qua một đầu hành lang. Nhưng mà, khi Diệp Phi đuổi tới tầng 9 cửa thang máy lúc, sửng sốt bị một màn trước mắt làm vui. Lúc này, cửa thang máy, Bạch Ngưng Băng chính bá khí địa một cước giẫm tại cái này tiểu mao tặc trên thân, lạnh như băng nói, đáng chết cẩu vật, chỉ bằng ngươi còn dám phi lễ lao đường. Lao đường đá chết ngươi. Đá chết ngươi. nói, Bạch Ngưng Băng lại hướng phía trên đất nam tử đá mấy cước. Về phần nam tử này đao trong tay, thì là sớm đã bị đá qua một bên. A a a, ai nha, đau nhức đau nhức đau nhức. Mỹ nữ, ta cũng không dám lại, cũng không dám lại a. Nam tử này ôm đầu, đã sớm bị đánh mặt mũi bầm dập, thê thảm kêu thảm cầu xin tha thứ. Diệp Phi thực tế là không nín được, phốc một tiếng, cười ha ha. Nghe tôi tiếng cười, Bạch Ngưng Băng ngẩng đầu một cái, ngây ra một lúc, ừm. Diệp Phi, ngươi làm sao cũng tới đến rồi. Ta vừa rồi trông thấy gia hỏa này cầm trong tay đao, đi theo ngươi tiến vào thang máy. Ta có chút không yên lòng, liền lên đến. Bất quá bây giờ xem ra, lo lắng của ta hoàn toàn chính là dư thừa nha. Đối phó loại này tiểu mao tặc, ngươi hoàn toàn là thước tha có hơn. Diệp Phi cười cười, sau đó cúi đầu nhìn cái này tên hèn mọn, nói, ca môn, ta còn thực sự là phục ngươi, cướp xác đều cướp đến cảnh sát trên đầu đến rồi. Ngươi sẽ không phải là hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng người ta. A. Nam tử này nghe xong, lập tức mắt trợn tròn, cảnh sát. Không thể giả được, ta là Nam khu phân cục cảnh sát hình sự đội trưởng một đội, Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng cười lạnh, từ túi sách bên trong xuất ra một bản giấy chứng nhận. Nam tử này nhìn thấy Bạch Ngưng Băng cảnh sát chứng, sắc khóc. Ta mẹ nó, thật sự là gặp bận đen tám đời a. Cướp cái xác, còn đụng vào cảnh sát, có như thế khổ cực a. Vị mỹ nữ kia. A, không, vị này cảnh sát, ta thật sai, cũng không dám lại, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Nam tử nơm nớp lo sợ địa cầu xin tha thứ nói. Bỏ qua ngươi. Bạch Ngưng Băng quát lạnh một tiếng, nằm mơ. Nói xong, Bạch Ngưng Băng liền lấy điện thoại di động ra, cho mình đồng sự gọi điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, Bạch Ngưng Băng liền bắt đầu hỏi thăm cái này tên hèn mọn. Nam tử này vốn là dự định cái gì cũng không nói, nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục, đem làm qua chuyện xấu một năm một mười nói ra. Nguyên lai gia hỏa này là kẻ tái phạm, không chỉ một lần làm loại chuyện này. Bạch Ngưng Băng sửng sốt tức giận đến hướng về phía nam tử này dừng lại đập mạnh, nếu không phải Diệp Phi ngăn đón, nam tử này chỉ sợ sớm bị đá chết. Cũng liền cùng ước chừng gần 20 phút, hai cảnh sát đến, không nói hai lời, trực tiếp đem cái này tên hèn mọn cho còng tay đi. Khi tất cả người rời đi về sau, Bạch Ngưng Băng ngẩng đầu, chăm chú điệu tiếp cận Diệp Phi. Ngưng Băng, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Khó nói là phát hiện ta lại trở nên đẹp trai rồi. Diệp Phi cười hắc hắc nói. Bạch Ngưng Băng không có tiếp Diệp Phi lời nói, mà là hỏi, ngươi vừa rồi xung lên, có phải là sợ ta gặp được nguy hiểm? Vâng. Diệp Phi chi tiết gật đầu, sau đó nói, bất quá, khi ta xung lên về sau, ta mới nghĩ đến, ngươi tu luyện qua cổ võ bình thường mao tặc thật bắt ngươi không có cách nào. Cảm ơn ngươi, Diệp Phi. Bạch Ngưng Băng trừng mắt nhìn, thanh âm đều ôn nhu xuống dưới. Ách, cảm ơn ta làm gì nha, ta lại không có làm cái gì, tên lưu manh kia không phải ngươi hàng phục sao? Diệp Phi bĩu môi nói. Không. Bạch Ngưng Băng lắc đầu, nói, ta là nghĩ cảm ơn ngươi lo lắng như vậy ta. Mặc dù đúng như là cùng ngươi nói như vậy, ta tu luyện cổ võ, thân thủ không tệ, bại hoại cùng lưu manh đều không làm gì được ta. Nhưng là, Diệp Phi, ngươi biết không? Một nữ nhân, dù cho cường đại hơn nữa, nhưng nàng cũng sẽ cần phải có người quan tâm, có người yêu thương. Nữ nhân sở dĩ để cho mình trở nên cường đại, đây chẳng qua là bởi vì nàng thiếu khuyết cảm giác an toàn. Kỳ thật, nếu có một cái bà bay, ai lại nguyện ý tự mình một người gánh chịu tất cả đâu? Diệp Phi chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Bạch Ngưng Băng, trong lòng bừng tỉnh minh bạch cái gì. Diệp Phi, ngươi không phải nghĩ biết ta vừa rồi muốn nói với ngươi cái gì sao? Bạch Ngưng Băng ôn nhu mà nhìn xem Diệp Phi, sau đó chậm rãi đến gần, vậy ta hiện tại nói cho ngươi. Nói, Bạch Ngưng Băng có chút nhón chân lên, ngửa đầu, hôn lên Diệp Phi môi. Sau đó, Bạch Ngưng Băng đứng tại Diệp Phi trước mặt, tựa như nâng lên tất cả dũng khí, nói, Diệp Phi, ta thích ngươi, ta thật thật rất thích ngươi. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, ta liền đã thích ngươi. Chỉ bất quá, cho tới nay, ta đều đang dối gạt mình kinh người, không nguyện ý thừa nhận thôi. Nhưng hôm nay, ta nghĩ rõ ràng, thích một người cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Cho nên, ta nguyện ý hướng tới ngươi thổ lộ tiếng lòng của ta. Có lẽ, tại ngươi tâm lý, ta tính cách cổ quái lại mạnh mẽ, còn luôn luôn thích phát cáu, như cái giả tiểu tử đồng dạng, không giống những nữ nhân khác ôn nhu như vậy hào phóng, có chi thức hiểu lễ nghĩa. Nhưng là, Diệp Phi, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi nguyện ý thích dạng này ta, một cái không hoàn mỹ ta sao? Nghe tới Bạch Ngưng Băng lời nói, Diệp Phi mừng rỡ, lăng lăng nói không ra lời. Khó trách thế nào cảm giác, đêm nay Bạch Ngưng Băng cổ quái như vậy. Chẳng lẽ nói, nàng từ ngay từ đầu liền chuẩn bị hướng mình thổ lộ? Nguyên bản mình là nghe không được nàng thổ lộ, nhưng bởi vì mình bây giờ xông lên, cho nên liền nghe tới. Đây hết thảy là trời xui đất khiến a. Thế nhưng là, mình nên như thế nào đối mặt Bạch Ngưng Băng tình cảm? Có lẽ là hạ quyết tâm thật lớn, mới khiến cho Bạch Ngưng Băng nguyện ý thổ lộ tiếng lòng của mình. Cho nên khi những lời này nói xong, Bạch Ngưng Băng thở mạnh mấy hơi thở, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phi, ánh mắt bên trong lộ ra khẩn trương cùng bất an, tựa hồ là tại chờ đợi Diệp Phi đáp án. Nhìn thấy nữ nhân chờ đợi ánh mắt, Diệp Phi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, "Ngưng Băng, ngươi thật sự hiểu rõ ta a?" Ngươi biết ta là một cái dạng gì người a? Vâng, có lẽ ta cũng không hiểu rất rõ ngươi, nhưng là ta có thể thử chậm rãi đi tìm hiểu ngươi. Chúng ta cùng ở tại một tòa thành thị, ta có nhiều thời gian hiểu rõ. Bạch Ngưng Băng kinh ngạc nhìn nói. Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, tốt, vậy liền chờ ngươi trước tìm hiểu một chút ta đi. Nếu như khi ngươi hiểu ta về sau, ngươi cảm thấy hình tượng của ta cùng ngươi suy nghĩ trong lòng cái kia hình tượng không có cái gì sai lầm. Nếu như đến lúc đó ngươi còn muốn đi cùng với ta, vậy chúng ta liền ở cùng nhau, được không? Đây chính là ngươi nói, không cho phép gạt người. Bạch Ngưng Băng mở to một đôi mắt to, ơ cơ quyền, nếu như ngươi dám gạt ta, vậy ngươi liền chết chắc. Cam đoan không gạt người. Diệp Phi gật đầu cười. Được rồi, ta trở về, ngươi cũng về sớm một chút đi, ngủ ngon. Bạch Ngưng Băng nói xong, liền mở ra một cánh cửa, đi vào phòng. Khi cửa đóng lại về sau, Diệp Phi nhẹ nhàng thở dài một cái, thì thào nói, có ai sẽ tiếp nhận một cái đa tình lại hoa tâm mình đâu? Có lẽ đến cuối cùng, cô nàng này sẽ tự mình chủ động rời đi. Đi chương 1709, trọng yếu quân cờ. Chương 1709, trọng yếu quân cờ. Diệp Phi thì thào một tiếng, nhưng trong lòng hiện ra phức tạp suy nghĩ, đầu óc bên trong cũng có chút rối bời. Nếu là trước đây mình, lại hoặc là nói đối với người bình thường, nhìn thấy có dạng này một cái nũng nịu mỹ nữ cảnh hoa lấy lại đi lên, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Nhưng hôm nay, Diệp Phi lại có chút sợ hãi. Đúng vậy, luôn luôn dám làm dám chịu, gặp được bất cứ chuyện gì đều không sợ hãi Diệp Phi, tại đối mặt tình cảm thời điểm cũng kiếp được. Bây giờ mình đã có Tần Mộc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc, Liêu Y Y cùng Lý Thi Vận bốn cái hồng nhan tri kỷ, ngày thường bên trong mình chạy đông chạy tây, làm bạn các nàng thời gian ít, liền đã để Diệp Phi trong lòng ấy nấy. Nếu như lại nhiều mấy cái hồng nhan, kia Diệp Phi trong lòng ấy nấy sẽ lại lần nữa làm sâu sắc. Mà lại, bây giờ Diệp Phi đối Bạch Ngưng Băng chỉ có thể coi là thích, còn nói không lên yêu. Nếu như không yêu, lại muốn cùng một chỗ, đó chính là đối với nữ nhân không công bằng. Coi như Diệp Phi lại hỗn đản, cũng là không làm được loại này không chịu trách nhiệm sự tình. Thôi, đem hết thảy đều giao cho thời gian đi. Diệp Phi lắc đầu, đốt một điếu thuốc, quay người đi tiến vào thang máy. Xuống lầu về sau, Diệp Phi liền lái xe, rời đi cái tiểu khu này. Lúc này, Bạch Ngưng Băng đang lặng lặng địa đứng tại trên ban công, đưa mắt nhìn Diệp Phi xe đi xa. Nàng mày liễu nhăn lại, nắm chặt lại quyền, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định, thì thầm nói, Diệp Phi, ngươi cho rằng cự tuyệt ta liền sẽ từ bỏ à? Ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta Bạch Ngưng Băng. Diệp Phi rời đi Bạch Ngưng Băng chỗ ở cư xá về sau, liền hướng phía Phong Diệp số 6 biệt thự chạy tới. Chỉ bất quá, tại trên đường trở về, Diệp Phi nghĩ đến trước đây không lâu gặp phải cái kia gọi ngựa ngươi bên trong lợi, tự xưng A Tô áo bào đen nam tử, tâm lý rất là nghi hoặc. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu bên trong đến, tìm tới chính mình nguyên nhân lại là cái gì? Diệp Phi càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp, liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Helena, chuẩn bị hỏi một chút. Không đầy một lát, điện thoại liền kết nối. Điện thoại vừa tiếp thông, Helena bất đắc dĩ thanh âm liền chuyển tới. Vương, ngài khỏi phải gấp gáp như vậy đi, cố thị vợ chồng tung tích, ta ngay tại cha đâu, cũng nhanh tra được. Ách, ha ha, Helena, ta hiện tại gọi điện thoại cho ngươi, cũng không phải là hỏi ngươi cố thị vợ chồng tung tích. Diệp Phi cười khan một tiếng, kế tiếp theo nói, ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta tra một người. Tra một người? Ai vậy? Helena tò mò hỏi. Tên của người này gọi ngựa ngươi bên trong lợi, hắn xưng mình vì A Tô. Diệp Phi nhàn nhạt về nói. Ngựa ngươi bên trong lợi? A Tô. Helena càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi nói, Vương, gia hỏa này là ai? Con gọi mình là A Tô, khó nói hắn là cơ đốc giáo tín đồ của Nhật. Đây là cái lại nhại gia hỏa, ta cũng không biết hắn là ai, cho nên mới muốn ngươi giúp ta tra một chút tư liệu của hắn. Diệp Phi nói một câu, sau đó điểm lên một điếu thuốc. Được rồi, Vương, ngài hơi cùng một lát. Helena đáp lại một câu, liền không có lên tiếng. Rất nhanh, Diệp Phi liền nghe tới ống nghe bên trong truyền đến cộc cộc cộc, Helena gõ bàn phím thanh âm. Một điếu thuốc hút xong, Helena thanh âm từ ống nghe bên trong truyền ra. Vương, rất kỳ quái, ngài nói gia hỏa này, tư liệu của hắn căn bản là tra không được. Trên đời này căn bản cũng không có người này. Làm sao có thể, khó nói ra hỏa này dùng chính là dùng tên giả. Diệp Phi tâm lý giật mình, hơi nhíu lên lông mày. Vương, ngài tại sao phải tra ra hỏa này tư liệu? Helena tò mò hỏi. Helena, sự tình là như vậy. Diệp Phi đem trước phát sinh sự tình nói với Helena một lần. Màu xám kỳ quái năng lượng. Có thể tại trên nước di động. Không giống với hoa hạ của võ. Helena thì thào một tiếng, nói, Vương, đối với ngài chỗ miêu tả loại này kỳ quái năng lượng cùng kỹ năng, ta cũng chưa từng gặp qua. Chưa thấy qua coi như xong đi, về sau ngươi nhiều hơn lưu ý một chút. Được rồi, ta biết. Ừm, đúng, Helena, lai đặc biệt căn cứ cụ thể địa chỉ có manh mối sao? Lục soát phạm vi đã co lại tiểu, rất nhanh liền hẳn là có thể xác định. Được rồi, một khi xác định, lập tức liên lạc với ta. Vâng. Sau đó, Diệp Phi lại tùy ý cùng Helena trò chuyện hai câu, sau đó liền cúp điện thoại. Diệp Phi lái xe, nhìn qua phía trước, than nhẹ một tiếng. Còn có 8 ngày, chỉ mong có thể tại nha đầu trước sinh nhật tìm tới cô thị vợ chồng đi. Đêm càng ngày càng sâu. Bất chi bất giác liền đã đêm khuya 11 giờ. Lúc này, tại Ninh Hải nào đó một chỗ hoang phế bến cảng bên trên chất đống lấy một chút vứt bỏ thùng đường hàng cùng tổn hại thuyền. Bên bờ tràn ngập nồng đậm mùi cá tanh, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, cái này bên trong đều có rất ít người tới. Nhưng chính là như vậy một khối hoang phế chi địa, lúc này lại tại bên bờ đứng một người. Người này, người mặc một thân trường bào màu đen, trên cổ mang theo một cái thập tự giá, dáng người thon dài, giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, là cái điển hình phương Tây nam tử. Toàn bộ bến cảng đều phi thường yên tĩnh, chỉ có thể nghe tới sóng biển đập bên bờ phát ra rầm rầm thanh âm. Cái này áo bào đen nam tử lặng lặng nhìn qua biển cả, trên mặt một mảnh tường hòa, tựa hồ là tại chờ cái gì người. Nếu như lúc này Diệp Phi ở đây, khẳng định một chút liền có thể nhận ra nam tử này. Nam tử này chính là cái kia lại nhảy ra hỏa, ngựa ngươi bên trong lợi, tự xưng A Tô. A Tô cùng trong chốc lát, thấy trên mặt biển cũng không có cái gì động tĩnh, liền xuất ra một cái đặc chế điện thoại, bấm một cái trải qua đa trọng mã hóa điện thoại. Chẳng được bao lâu, điện thoại liền được kết nối. Uy, một đạo lạnh như băng, không mang một tia tình cảm giọng nam truyền tới. vẹn vẹn chỉ là nghe được thanh âm này, liền không hiểu khiến người ta cảm thấy rùng mình, đáy lòng phát hàn. "Đại nhân, là ta, A Tô." A Tô có chút không người, cung kính đáp lại một câu. "Ừm. Sự tình làm xong chưa?" "Đại nhân, đã làm tốt." A Tô trên mặt túc mục chi sắc, trả lời một câu. "Thực lực của hắn như thế nào?" Đối phương nam tử kia nhàn nhạt hỏi. "Tiểu tử kia thực lực coi như không tệ, tu vi tại tiên thiên cảnh giới đại viên mãn." A Tô cung kính đáp lại một tiếng, tiếp theo nói, "Bất quá, đại nhân, ta có chút nghĩ mãi mà không rõ. Trên thế giới này, cường giả cũng không chỉ hắn một cái, nhưng ngài tại sao phải chọn chúng hắn đâu?" "Bởi vì hắn rất trọng yếu, không lâu tương lai, hắn sẽ trở thành mấu chốt nhất một con cờ." Đối phương đáp lại một câu, sau đó thanh âm lạnh lẽo, "Thế nào, ngươi là có cái gì dị nghị à?" "Không, thuộc hạ không dám." Thấy đại nhân thanh âm lại lạnh lẽo mấy điểm, A Tô sửng sốt bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trên trán đều toát ra mồ hôi mịn. "Ừm, sớm đi trở về đi, hiện tại là thời kỳ mấu chốt nhất, không thể đánh rắn động cỏ." "Vâng, đại nhân." A Tô vừa nói xong, điện thoại liền bị cúp máy. Khi điện thoại vừa cúp đoạn, A Tô liền thở mạnh khẩu khí. Cho dù là cách điện thoại, A Tô cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được vị kia lực áp bách. Dù sao, ở trong mắt hắn, vị kia thế nhưng là thế giới đệ nhất cường giả, bất kỳ người nào dám can đảm chống lại mệnh lệnh của hắn, đều đem lọt vào vô tình hủy diệt. "Hô." A Tô nặng nề mà thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía phương tây, hai tay quanh, phủ tại ngực, trong mắt tràn đầy thành kính chi sắc. Cũng liền cung ước chừng mười mấy phút, A Tô liền nhìn thấy trên biển gợn sóng dần dần lớn lên. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa, liền thấy tại 1000m bên ngoài, có một vệt ánh sáng sáng, tựa hồ là có cái gì thuyền ngay tại hướng về bên này gần lại gần. A Tô không nói hai lời, trực tiếp nhảy tiến vào trong biển. Siêu. Phong thanh rung động, A Tô cả người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến lần nữa dương mắt nhìn lên lúc, liền thấy A Tô thân ảnh đã đến mấy trăm mét có hơn. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở, A Tô liền tới gần một chiếc cỡ trung du thuyền. Chỉ gặp, du thuyền bên trên đang đứng một đám người mặc các loại trang phục ngoại quốc nam nữ. A Tô không nói hai lời, hai chân bỗng nhiên hướng trên biển một điểm, hoác một tiếng, thân ảnh của hắn liền nhảy lên một cái, sau đó vững vàng rơi vào bong tàu phía trên. Nhìn thấy A Tô xuất hiện, bong tàu bên trên nam nữ nhóm toàn bộ một chân quỳ xuống, cung kính hô nói, "A Tô đại nhân." A Tô nhẹ gật đầu, tay phải bung lên, lên đường, trở về. Không đầy một lát, du thuyền liền thay đổi phương hướng, hướng về phương xa biển sâu chạy tới. Nhưng mà, ngay tại du thuyền chạy đại khái một hải lý lúc, liền thấy phía trước có một chiếc to lớn, cắm hoa hạ lá cờ tuần tra đỉnh. Chiếc này trên tuần tra đỉnh đứng người mặc hải quân mê thải phục quân nhân, phụ trách đối vùng biển này tuần tra chương 1710, chưa từng nghe thấy. Chương 1710, chưa từng nghe thấy. Khi A Tô chiếc này du thuyền tiếp cận, lập tức liền bị kia hai chiếc du thuyền bên trên người phát hiện ra. Thế là, kia chiếc tuần tra đỉnh liền hướng phía A Tô ngồi chiếc này du thuyền lái tới. "A Tô đại nhân, có hoa hạ hải quân đội tuần tra." Một người mặc màu đen kẻ khắc, thân hình cao lớn, tướng mạo thu kệch người da trắng nam tử hướng phía A Tô chạy tới. "Ừm, ta nhìn thấy." A Tô nhẹ gật đầu. "A Tô đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Nam tử trên mặt túc sắc, hỏi một câu. "Không cần khẩn trương." A Tô khoát tay áo, nói, "Nếu như bọn hắn dám cản đường, vậy chúng ta liền đưa bọn hắn đi đưa đi gặp thượng đế." Hắn nói câu nói này thời điểm, trên mặt không có chút điểm bối rối chi sắc, còn mang theo tiểu dung. "Vâng, A Tô đại nhân." Nam tử này nhẹ gật đầu, thấy A Tô trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc, trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Chẳng được bao lâu, chiếc này tuần tra đỉnh cũng đã tới gần A Tô du thuyền. Một người mặc mê thải phục nam tử trung niên, đứng tại bong tàu bên trên, lớn tiếng nói, "Chúng ta là Hoa Hạ 461 hải quân đội tuần tra, ta là nơi này quan chỉ huy, Trịnh Hải Phong. Xin hỏi các ngươi là ai, muốn như vậy muốn đi đâu bên trong?" Quan chỉ huy sợ A Tô bọn người nghe không hiểu, liền lại dùng tiếng Anh nói một lần. Nói, tên này quan chỉ huy liền quét mắt A Tô bọn người, trên mặt toát ra vẻ cảnh giác. Cái này đêm hôm khuya khoắt, chiếc này du thuyền muốn lái rời Hoa Hạ hải vực, đích xác có chút kỳ quái. Bình thường lén qua, hoặc là cái khác phạm tội hoạt động, đều sẽ lựa chọn tại đêm khuya ở trên biển tiến hành. Cho nên, trên tuần tra đỉnh những binh lính khác cũng đều nhao nhao giơ tay lên bên trong súng, chỉ hướng A Tô bọn người. A Tô chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, nhẹ giọng nói, "Đưa bọn hắn đi gặp thượng đế." Ra lệnh một tiếng, du thuyền bên trên tất cả ngoại quốc nam nữ nhao nhao giơ tay lên bên trong mini đột kích, hướng phía trên tuần tra đỉnh chính là một trận bắn phá. Cốc cốc cốc. Đạn vô thiên cái địa, như là dày đặc mưa to, hướng phía bong tàu bên trên binh sĩ bắn tới. Phốc phốc phốc. Từng đợt đạn vào thịt thanh âm vang lên. Bởi vì A Tô đám người đột nhiên công kích, căn bản để trên tuần tra đỉnh binh sĩ phản ứng không kịp, cho nên rất nhanh liền có người bên trong súng. Một đạo đạo tiếng hét thảm tại dưới bầu trời đêm vang lên. Là địch nhân. Nhanh, nhanh phản kích. Quan chỉ huy lớn tiếng hô câu. Sau đó cùng cái khác không bị tổn thương binh sĩ cùng một chỗ giơ tay lên bên trong súng, hướng phía A Tô bọn người mở súng. Cốc cốc cốc. Tiếng súng đại tác, đạn vô thiên cái địa, hướng phía A Tô bọn người kích xạ đi qua. Nếu như bị đánh trúng, A Tô bọn người xác định vững chắc sẽ bị đánh thành cái sàng. Thế nhưng là, một giây sau, trên tuần tra đỉnh tất cả binh sĩ trông thấy bình sinh kinh hại nhất cùng một màn kinh khủng. Chỉ gặp nguyên bản bắn ra đạn, vậy mà tại A Tô bọn người mấy chục công phân đà địa phương ngừng lại. Thật giống như trong vô hình có một đạo khí tượng, đem tất cả đạn cản lại. Lập tức, các binh sĩ liền nhìn thấy A Tô lúc này chính nâng lên hai tay, đôi thủ trưởng tâm phóng xuất ra hai cỗ nồng đậm năng lượng màu xám. Cũng chính là những này năng lượng màu xám ngăn lại đạn. Cái này cái này cái này, cái này mẹ hắn là gặp vì sao? Quan chỉ huy nhịn không được kinh hô một tiếng. Ùng 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 ùng. Những binh lính khác cũng dọa đến thẳng nuốt nước miếng. Dù sao, một màn trước mắt thực tế là quá hiếm thấy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng trên đời này lại có này cùng thần kỳ sự tình. Ta đem đưa các ngươi đi gặp ta chủ thượng đế, amen. A Tô vừa nói xong, song trưởng hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Siêu siêu siêu. Chỉ nghe thấy một đạo nói toạc ra không tiếng vang lên, mà những viên đạn kia thì là dựa theo lúc đầu quy tích bắn ngược trở về. Trên tuần tra định đám binh sĩ căn bản là không kịp phản ứng tới, chỉ nghe thấy một trận phốc 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 thanh âm, bong tàu bên trên cơ hồ tất cả binh sĩ cũng đã đổ vào vũng máu bên trong. Cái khác không có chăn bắn ra bên trong, hoặc là chỉ là bị thương nhẹ đám binh sĩ sửng sốt bị dọa thảm, nhao nhao lui về sau, có thì là chuẩn bị liên lạc cái khác đội tuần tra. A Tô sầm mặt lại, trực tiếp ra lệnh, đâm tây khắc, chuyện về sau liền giao cho các ngươi. Ghi nhớ, xử lý sạch sẽ một chút, đừng để Hoa Hạ phát hiện tung tích của chúng ta. Vâng. Bên cạnh cái kia nam tử cao lớn gật đầu một cái, sau đó mang theo du thuyền bên trên mọi người nhao nhao nhảy lên tuần tra đỉnh. A Tô cũng không có lại nhiều nhìn một chút, quay người, nhìn về phía phương xa, hai tay của hắn nắm khép, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như tại cầu nguyện lấy cái gì. Cũng liền qua mười mấy phút, nam tử cao lớn đâm tây khắc mang theo một đám mặc cổ quái nam nữ lại trở lại du thuyền bên trên. Về phần cả chiếc trên tuần tra đỉnh, trừ ánh đèn vẫn sáng, đã rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể nghe được trong không khí tán phát gây mũi mùi máu tươi, cùng chạy xuôi tiến vào hải dương đỏ tươi với dịch. A Tô hai mắt vừa mở, nhàn nhạt hỏi, xử lý sạch sẽ sao? A Tô đại nhân, đã xử lý sạch sẽ. Đâm tây khắc cung kính đáp lại. Tốt, lên đường, về chúng ta quốc gia. Vâng. Đâm tây khắc điểm một cái, sau đó phân phó người khởi động du thuyền. Không đầy một lát, du thuyền liền cấp tốc rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Diệp Phi hay là giống thường ngày, sớm địa liền rời giường mang theo Cố Tiểu Nhiễm cùng một chỗ luyện công. Bởi vì đang điền chữa trị, Diệp Phi cảm giác tốc độ tu luyện cùng trước kia so sánh tăng nhanh hơn rất nhiều lần. Diệp Phi thậm chí cảm thấy phải tiếp qua không lâu, tu vi của mình sẽ lại lần nữa đạp lên một bậc thang. Tiên Thiên Đại Viên Mãn lại hướng lên, đó chính là Quy Nguyên Cảnh, cũng là một cái cảnh giới toàn mới. Võ giả một khi bước vào Quy Nguyên Cảnh, kia tuổi thọ sẽ tăng trưởng. Đây cũng là vì cái gì? Tại cổ võ giới, những lao quái vật kia sống mấy trăm tuổi còn không chết nguyên nhân. Dù sao, bước vào Quy Nguyên về sau, chỉ cần không phải bị người giết chết, vậy sẽ chí ít có thể sống 200 tuổi còn chừng. Mà lại, bây giờ Diệp Phi đã đem toàn thân xương cốt rèn luyện chí ít có hơn 100 khối, chiếm cả người nhân thể vốn có xương cốt một nửa. Bây giờ Diệp Phi, cơ bắp như sắt, xương cốt như thép, nếu như lại đem gân mạch rèn luyện ra được, đó chính là chân chính cường cân thiết cốt. Bồi tiếp Cố Tiểu Nhiễm luyện sau một tiếng, Diệp Phi liền tiến vào phòng bếp làm điểm tâm đi. Ăn điểm tâm xong về sau, Diệp Phi liền lái xe, đưa Cố Tiểu Nhiễm đi trường học, sau đó lại đưa Cố Khuynh Thành đi công ty. Về công ty về sau, Diệp Phi cho một đám bảo an mở cái sớm sẽ, liền trở lại phòng làm việc của mình. Một buổi sáng, Diệp Phi liền chơi game bên trong vượt qua. 2 giờ chiều trái phải, Diệp Phi đang đánh trò chơi, một cú điện thoại liền gọi tới. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên nhìn, phát hiện là Cố Khuynh Thành đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. Vừa tiếp thông, Cố Khuynh Thành thanh âm liền chuyển tới. "Diệp Phi, đến một chuyến phòng làm việc của ta, có chuyện tìm ngươi." Nói xong, vội vã địa vừa nói xong, Cố Khuynh Thành liền trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Phi sững sờ nửa ngày, nghe nữ nhân nói ngữ khí, giống như rất vội bộ dáng. Đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại gặp được sự tình rồi? Diệp Phi không có suy nghĩ nhiều, đóng lại máy tính, trực tiếp đứng dậy, tiến về văn phòng tổng giám đốc. Mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, Diệp Phi liền thấy Cố Khuynh Thành đang cùng Tần Mộc Lam nói chuyện. "Lam tỷ, vậy ta đi trước, công ty có chuyện gì, ngươi có thể nhìn xem xử lý." Cố Khuynh Thành bàn giao Tần Mộc Lam một câu, sau đó nói với Diệp Phi, "Đi, đi mở xe." "Ách, đến cùng chuyện gì a?" Diệp Phi một mặt mơ hồ, cho Tần Mộc Lam một cái hôn gió, sau đó đuổi theo sát Cố Khuynh Thành. Thằng đến ngồi lên xe, Cố Khuynh Thành liền nói, "Diệp Phi, đi Ninh Hải đệ nhất bệnh viện nhân dân." "A, đi bệnh viện làm gì?" Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. "Gia gia của ta sinh bệnh, hiện tại đang ở bệnh viện." Cố Khuynh Thành đại mi nhăn lại, nói, "Cố lao gia tử?" Diệp Phi sửng sốt một chút, kia Cố lao gia tử đến cùng đã sinh cái gì bệnh, làm sao đều tiến vào bệnh viện rồi? Cụ thể là bệnh gì, bác sĩ còn không có kiểm tra ra. Tóm lại, chính là tối hôm qua, gia gia đột nhiên liền ngã dưới. Cố Khuynh Thành nhíu mày nói, "Có chút ý tứ, bác sĩ ngay cả nguyên nhân bệnh đều kiểm tra không ra." Diệp Phi híp híp mắt, nghĩ thầm, nếu như bệnh viện lớn đều xét ra không ra nguyên nhân bệnh, cái kia chỉ có một loại giải thích, bệnh tình rất hiếm thấy. Cố Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Phi, vội vàng nói, "Diệp Phi, ngươi không phải bác sĩ à, hẳn là có thể trị hết da da của ta à." "Khuynh Thành, ngươi trước đừng có gấp, ta đi trước nhìn kỹ hắn nói." Diệp Phi về nói. "Ừ ừ." Cố Khuynh Thành dùng sức gật gật đầu, nói, "Diệp Phi, nhờ ngươi." Diệp Phi liếc mắt Cố Khuynh Thành, nói, "Khuynh Thành, ngươi trước kia không phải rất hận Cố gia sao, làm sao bây giờ lại để ý như vậy Cố lao ra từ rồi?" Chương 1711, đã tính trước. Chương 1711, đã tính trước. Cố Khuynh Thành ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài nói, "Kỳ thật, qua lâu như vậy, ta cũng đã nghĩ rõ ràng. Ta hận chỉ là Cố gia những người khác, về phần gia gia, ta cũng không có hận qua hắn. Dù sao, hắn là Cố gia chi chủ, muốn cân nhắc đồ vật càng nhiều, làm có chút sự tình cùng quyết định, cũng là hắn có chút bất đắc dĩ. Người thật nghĩ như vậy?" Diệp Phi nhàn nhạt hỏi một câu. Cố Khuynh Thành ư một tiếng, có chút thương cảm mà nói, "Hắn dù sao cũng là gia gia của ta. Trước kia là hắn đem chúng ta một nhà chạy ra, ta đích xác rất hận hắn. nhưng mấy năm này ta cũng muốn minh bạch, có lẽ hắn năm đó cũng có hắn nỗi khổ tâm đi. Mặc dù ta đối với hắn hận ý giảm bớt, nhưng muốn ta cứ như vậy tha thứ hắn, ta còn không cách nào làm được. Đã ngươi không cách nào tha thứ hắn, vậy ngươi vì sao để ý như vậy hắn đâu? Diệp Phi lại hỏi. Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, từ khi phụ mẫu sau khi mất tích, hắn thành ta thân nhân duy nhất. Kia Cố gia những người khác cũng không phải là thân nhân của ngươi rồi sao? Bọn hắn? Cố Khuynh Thành thanh lãnh cười một tiếng, nói, ta chưa từng đem bọn hắn xem như qua thân nhân, đương nhiên, bọn hắn cũng chưa từng đem chúng ta một nhà xem như qua thân nhân. Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi một trận tổn thức. Vô luận là tại Hoa Hạ hay là nước ngoài, giống như vậy khá lớn gia tộc bên trong, ân tình là rất đạm bạc. Có chỉ là lợi ích, thân tình loại vật này, cơ hội là có cũng được mà không có cũng không sao. Diệp Phi cũng không nói gì thêm nữa, chuyên tâm lái xe. Rất nhanh, liền đến đệ nhất bệnh viện nhân dân. Diệp Phi đem xe dừng lại, cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ xuống xe, đi tiến vào bệnh viện. Tại cô y tá dẫn đầu dưới, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành cùng đi đến một gian VIP phòng bệnh. Gian phòng bên trong trừ mấy cái chuyên gia bên ngoài, cũng chỉ có Cố gia lão quản gia Phương Bá bảo vệ ở một bên, Cố gia những người khác, một cái cũng không thấy. Mà Cố lão gia tử Cố Kinh Luân đang nằm tại trên giường bệnh, đánh lấy một chút. Một đoạn thời gian không gặp, Cố Kinh Luân giống như gầy gò rất nhiều, hốc mắt lõm, xương gò má đột xuất, bờ môi khô khốc trắng bệnh, đích xác giống như là sinh một trận bệnh nặng bộ dáng. Nhìn thấy Cố Kinh Luân bộ dáng này, Cố Khuynh Thành hốc mắt lập tức liền đỏ. Nhưng quật cường nàng, nhưng cô chịu đựng không có để cho mình rơi lệ. Lúc này, bảo vệ ở một bên lão quản gia Phương Bá, nhìn thấy Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đến, mang trên mặt mỉm cười, lập tức tiến lên đón. "Đại tiểu thư, Diệp tiên sinh, các ngươi đến." Nghe tới Phương Bá thanh âm, trên giường bệnh Cố Kinh Luân chậm rãi vừa quay đầu, khi hắn nhìn thấy Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành lúc, một đôi vận đục hai con ngươi rõ ràng sáng mấy điểm. "Khuynh Thành, Diệp tiên sinh, các ngươi có thể đến thật sự là quá tốt." Cố Kinh Luân giật giật khóe miệng, suy yếu nói một câu. Cố Khuynh Thành chỉ là hít mũi một cái, đứng ở một bên, cũng không đi qua. "Cố lão gia tử, ngài là Khuynh Thành gia gia, về sau ngươi gọi ta tiểu Diệp là được." Diệp Phi cười cười, sau đó đi tới, hỏi, "Lão gia tử, ngài cảm giác thân thể thế nào?" "Tiểu Diệp, ta cảm giác toàn thân bủn rủn bất lực, ngực bụng bên trong, khi thì giống hỏa tiêu, khi thì băng hàn, cảm giác rất không thoải mái." Cố Kinh Luân vừa nói xong, liền ho nhẹ vài tiếng. Nghe tới Cố Kinh Luân lời nói, Diệp Phi hơi khẽ to mày, nói, "Ngài nói chứng bệnh quả thực có chút kỳ quái, để ta vì ngài đem bắt mạch đi." Cố Kinh Luân tự nhiên rất tin tưởng Diệp Phi y thuật, cho nên không chút do dự nhẹ gật đầu. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị giúp Cố Kinh Luân bắt mạch thời điểm, một bên một cái thai to mặt lớn chuyên gia lập tức ồn ào, "Này này, dừng tay, ngươi là ai à?" Tên này chuyên gia hô một tiếng, sau đó mang theo cái khác mấy cái chuyên gia lao đến. "Ta là Cố lão gia tử bằng hữu, ta hiện tại muốn giúp Cố lão gia tử bắt mạch, xin hỏi có vấn đề gì sao?" Diệp Phi nhà tâm thanh hỏi. "Khó nói ngươi là bác sĩ." Tên này thai to mặt lớn chuyên gia hỏi một câu. "Ta không phải bác sĩ." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Bất quá, ta đối y thuật hiểu sơ một điểm." Cái này mấy tên chuyên gia nghe xong, lập tức liền chế giễu. Hai to mặt lớn chuyên gia trên dưới dò xét mắt Diệp Phi, khinh thường nói, "Ta nói người trẻ tuổi, ngươi sẽ không phải là đại học y khoa học sinh a." "Ha ha, ngươi cũng không nên cho là ngươi nhìn cơ bản sách thuốc, học một điểm y thuật ra bao, đã cảm thấy mình có thể chữa bệnh. Trị bệnh cứu người cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên, ngươi đây, cũng đừng mui chó cắm tỏi, trang tượng." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Vị này chuyên gia, ta nghĩ tuyên bố hai điểm. Thứ nhất, ta cũng không phải là đại học y khoa học sinh. Thứ hai, ta điểm này ra mao y thuật, cũng như thường có thể trị bệnh cứu người." Hai to mặt lớn chuyên gia nghe xong, cười nhạo một tiếng, nói, "Ta nói người trẻ tuổi, ngươi liền đừng khoe khoang được không? Ta cùng mấy vị này chuyên gia đều là đệ nhất bệnh viện nhân dân quyền uy bác sĩ, có mười mấy năm trị liệu kinh nghiệm. Nhưng coi như thế, chúng ta vẫn như cũng không cách nào biết được Cố lão gia tử bệnh tình. Mà ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà nói có thể trị Cố lão gia tử, ngươi đây không phải tại khôi hài à? Ta có hay không khôi hài, chờ một lúc các ngươi nhìn xem không đã biết đạo." Diệp Phi trả lời một câu, cũng lời cùng bọn gia hỏa này nói nhảm, liền đưa tay muốn đi vì Cố Kinh Luân bắt mạch. "Tiểu tử, không cho phép làm ẩu." Hai to mặt lớn chuyên gia trực tiếp ngăn tại Diệp Phi trước mặt, tức giận nói, "Chỉ bệnh cứu người cũng không phải đùa giỡn. Nếu là bởi vì ngươi làm ẩu, mà để Cố lão gia tử xảy ra chuyện, vậy cái này trách nhiệm ai đến gánh chịu?" "Chu bác sĩ, tiểu Diệp là bằng hữu của ta, cũng là một tên thần y đi, ta tin tưởng hắn y thuật. Nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, hết thảy trách nhiệm từ ta bản nhân gánh chịu." Lúc này, Cố Kinh Luân mở miệng nói chuyện. "Thần y đi." Chu bác sĩ một mặt không tin nhìn chằm chằm Diệp Phi, cười lạnh nói, "Liền ngươi, còn có thể gọi thần y đi? Thần y chỉ là ngoại nhân xưng hô với ta, chúng ta xưa nay không cảm thấy mình là thần y đi." Diệp Phi nhàn nhạt về câu, cũng không nói gì thêm nữa, mà là lách qua Chu bác sĩ, ngồi tại bên giường, bắt đầu vì Cố Kinh Luân bắt mạch. Chu bác sĩ cùng cái khác mấy cái chuyên gia thấy Cố Kinh Luân đều không có dị nghị, mà lại nhóm người mình cũng khỏi phải gánh chịu trách nhiệm, liền cũng không còn nói cái gì. Dù sao đến lúc đó thật xảy ra vấn đề, trách nhiệm cũng có thể toàn giao cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thế là, một đám chuyên gia mang trên mặt khinh thường, nhìn xem Diệp Phi bắt mạch, bọn hắn cũng muốn nhìn xem Diệp Phi có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Lúc này, Diệp Phi đã vì Cố Kinh Luân đem xong mạch, sắc mặt bình tĩnh, đã tính trước. "Làm sao vậy, tiểu tử, chẩn đoán được cái gì không có a?" Chu bác sĩ đùa cợt địa hỏi một câu. "Này, tiểu tử này chính là giả vờ giả vịt, ngươi còn trông cậy vào hắn chẩn đoán được cái gì? Đây không phải là gặp quỷ a?" Một cái hói đầu chuyên gia phụ họa một câu. "Tiểu Diệp, ta đến cùng bị bệnh gì?" Cố Kinh Luân nhìn giống Diệp Phi, hỏi. Mà Cố Khuynh Thành cũng nhìn về phía Diệp Phi, thần sắc xem ra có chút khẩn trương. Cố lão gia tử, ngươi không có bị bệnh? Diệp Phi lắc đầu. Không có bệnh. Lời này vừa nói ra, ở đây Cố Kinh Luân, Cố Khuynh Thành cùng Phương Bá đều mắt tròn váng. Về phần phòng bệnh bên trong mấy cái này các chuyên gia đều cười to. Tựa hồ kết quả như vậy đã sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Tiểu tử, vậy ngươi nói một chút, đã không có bệnh, kia Cố lão gia tử vì sao đổ xuống đây? Chu bác sĩ cười ha hả hỏi. Cố lão gia tử không có bệnh, chỉ là trúng độc. Diệp Phi về nói. Trúng độc? Chu bác sĩ nghe xong, nói, quả thực chính là mù nói nhảm. Nếu như Cố lão gia tử thật trúng độc, vậy tại sao chúng ta không tra được? Các ngươi không tra được cũng rất bình thường. Diệp Phi liếc mắt mấy cái này tự xưng chuyên gia bác sĩ, nói, bởi vì Cố lão gia tử bên trong là một loại rất hiếm thấy độc, mà lại loại độc này là một loại độc mãn tính, ngày thường bên trong căn bản là nhìn không ra. Liền xem như cùng độc phát làm người bình thường cũng kiểm tra không ra. Thật sự là buồn cười, nếu như người bình thường kiểm tra không ra, vậy là ngươi người nào? Chu bác sĩ lạnh giọng hỏi. Ta không phải người bình thường. Diệp Phi cười cười, kế tiếp theo nói, chí ít cùng các ngươi so sánh, ta không phải người bình thường. Ý gì? Tiểu tử này là biến đổi biện pháp gièm pha bọn hắn đâu? Chu bác sĩ cùng chuyên gia đang muốn nổi giận, nhưng Cố Kinh Luân lại mở miệng nói, Chu bác sĩ, Lưu bác sĩ, mời các vị không nên quấy rầy tiểu Diệp vì ta chữa bệnh. Mấy cái chuyên gia há to miệng, riêng là đem lửa giận đè ép xuống, một cái giấm cũng không dám lại thả. Ngay cả Cố lão gia tử đều mở miệng, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Có khí, kìm nén. Chương 1712, rung động lòng người. Chương 1712, rung động lòng người. Diệp Phi nhìn cái này mấy tên tự xưng giáo sư chuyên gia ra hỏa muốn nổi giận lại không dám nổi giận dáng vẻ, buồn cười lắc đầu. Hắn cũng không tiếp tục đi để ý tới mấy cái này tự nhận là rất nhu bức ra hỏa, mà là móc túi ra một cái màu đen bao vải. Bao vải mở ra, 9 cái đen nhánh tỏa sáng biêm thạch châm hiện ra ở trước mắt mọi người. Chu bác sĩ, Lưu bác sĩ bọn người kỳ quái mà liếc nhìn Diệp Phi trong tay biêm thạch châm, tâm lý lén lút tự đủ. Đây là châm cứu châm. Khó nói tiểu tử này là trung y liễu. Biết được Diệp Phi là trung y lúc, đám chuyên gia này tâm lý cười lạnh liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, trung y thuần túy chính là lắc lư người đồ chơi. Có thể chữa bệnh, căn bản chính là không tồn tại. Diệp Phi cũng không để ý những giáo sư chuyên gia này tâm lý nghĩ như thế nào, mà là nói với Cố Kinh Luân, Cố lão gia tử, ta hiện tại muốn giúp ngươi châm cứu. Vậy ta cần làm sao phối hợp? Cố Kinh Luân hỏi. Đem áo cởi xuống, sau đó chuẩn bị một chậu thanh thủy cùng khăn mặt liền có thể. Diệp Phi nói. Được rồi, Diệp tiên sinh, ta cái này liền đi chuẩn bị. Một bên Phương Bá trả lời một câu, sau đó vội vàng ra ngoài. Ha ha, giả y như thật. Chu bác sĩ cười lạnh nói câu. Diệp Phi nhíu nhíu mày, lạnh lùng quét mắt ra hỏa này, nói, Chu bác sĩ đúng không? Ha ha, đợi chút nữa ta vì Cố lão gia tử trị liệu ách thời điểm, ngươi tốt nhất là chớ có lên tiếng. Bằng không, ta cái này châm không cẩn thận bung ra trên người ngươi, vậy coi như không dễ chơi. Chu bác sĩ nghe xong, sửng sốt giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau hai bước. Thật là một cái sợ hàng. Diệp Phi cười nhẹ lắc đầu. Một bên Cố Khuynh Thành, chỉ là im lặng không lên tiếng đứng ở đằng kia. Đã Diệp Phi nói có thể trị, vậy liền khẳng định có thể. Đối với Diệp Phi y thuật, nàng là 100 tin tưởng. Rất nhanh, Phương Bá liền bưng một chậu thanh thủy đi đến, đem buồn để ở một bên về sau, Phương Bá lại giúp Cố Kinh Luân cởi xuống áo. Đợi đến hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Diệp Phi liền trực tiếp rút ra một cây biêm thạch châm. Lập tức, Diệp Phi ám thầm bật khí, đôi mắt một hàn, tay phải lắc một cái. Ông. Đột nhiên, Diệp Phi trong tay căn này biêm thạch châm liền rung động lên, phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang. Mà lại, tại cái này biêm thạch châm phía trên, còn mơ hồ lóe ra nhu màu trắng quang mang. Cái này thần hồ kỳ thần một màn, sửng sốt trực tiếp kinh bạo một đám giáo sư chuyên gia ánh mắt. Đầu đen do muống. Cái này. Chu bác sĩ nhịn không được kinh hô một tiếng, nhưng nghĩ đến Diệp Phi lời mới vừa nói, liền tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Bất quá, một màn này, đối với Cố Kinh Luân, Phương Bá cùng Cố Khuynh Thành ba người, ngược lại là tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bây giờ Diệp Phi tu vi đã đột phá đến tiên tiên đại viên mãn, lại thêm đan điền chữa trị, đan điền bên trong chỗ chứa đựng chân khí 10 điểm nồng đậm, mà lại có thể liên tục không ngừng địa cung cấp Diệp Phi sử dụng. Nói cách khác, hiện tại Diệp Phi giúp người chữa bệnh, chỉ cần không phải thế gian hiếm thấy tật bệnh, Diệp Phi căn bản liền sẽ không có thể lực cùng chân khí chi lực tiêu hao tình huống phát sinh. Tại một đám giáo sư chuyên gia ánh mắt khiếp sợ dưới, Diệp Phi tay phải lần nữa lắc một cái. Hiu. Một cây biêm thạch châm liền đâm vào Cố Kinh Luân trên thân một chỗ huyệt vị. Ngay sau đó, Diệp Phi tay không có dừng lại, mà là hết sức chăm chú, liên tiếp thi triển Thái Ất thần châm trước năm châm. Bởi vì Cố Kinh Luân thể nội độc tố hơi nhiều, cho nên nhất định phải thi triển năm châm, bằng không độc tố căn bản sắp xếp không sạch sẽ. Khi năm cái biêm thạch kim châm nhập Cố Kinh Luân trên thân thể ngũ đại huyệt vị về sau, liền cùng một chỗ rung động lên, đồng thời phát ra ong 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 thanh âm. Mà lại, theo biêm thạch châm rung động, tất cả mọi người ở đây liền thấy, cái này năm cái biêm thạch châm chỗ đâm vị trí, vậy mà toát ra từng tia từng sợi bạch khí. Giờ này khắc này, ở đây những chuyên gia này cùng giáo sư đã triệt để mở bức. Bọn hắn nguyên bản định chế giễu Diệp Phi một phen, nhưng nhìn thấy bây giờ một màn, bọn hắn sửng sốt một cái giấm đều không thả ra được. Vẹn vẹn bằng vào tiểu tử này lộ hai tay, liền đã đủ để chứng minh, tiểu tử này y thuật tuyệt đối không kém a. Cũng liền qua khoảng 10 phút, chỉ gặp Cố Kinh Luân trên thân bị biêm thạch châm chỗ đâm trúng vị trí, vậy mà toát ra màu đen sền sệt vật thể. Cái này sền sệt vật thể hôi thối khó ngửi, sửng sốt hun những chuyên gia này cùng giáo sư nắm cái mũi. Khuynh Thành, nhanh giúp Cố lão gia tử đem trên thân độc tố lao đi. Diệp Phi hướng Cố Khuynh Thành hô một tiếng. Cố Kinh Luân chậm rãi quay đầu, một mặt chờ đợi nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Nhưng Cố Khuynh Thành lại là vô ý thức đi lên phía trước một bước, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Cố Kinh Luân thấy Cố Khuynh Thành ngừng lại, mắt bên trong toát ra vẻ đau thương. "Gia chủ, loại này sống không thích hợp đại tiểu thư làm, để cho ta tới đi." Phương Bá mau chạy ra đây hòa giải, từ chậu nước bên trong vắt khô khăn mặt, sau đó bắt đầu vì Cố Kinh Luân lau chùi thân thể. Thẳng đến đem Cố Kinh Luân trên thân tất cả sền sệt vật thể lau sạch sẽ về sau, cả bồn thanh thủy đều đen, như là một chậu mực nước đồng dạng, hơn nữa còn tản ra một cô hôi thối. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc chính là, lúc này Cố Kinh Luân trên mặt đã khôi phục huyết sắc, nguyên bản có chút biến đen gương mặt cũng khôi phục huyết sắc, cả người tựa như mặt mày tỏa sáng đồng dạng. Diệp Phi tay phải vung lên, đem biêm thạch châm thu hồi, sau đó cười nói, "Cố lao gia tử, ngài thể nội độc tố đã làm khô, đằng sau chỉ cần lại nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Cảm ơn ngươi, tiểu Diệp, ngươi lại cứu lao đầu tử một mạng a." Cố Kinh Luân cũng khẽ cười lên, tiếng nói cũng hữu lực nhiều, không giống vừa rồi như vậy suy yếu. Một bên Cố Khuynh Thành thấy Cố Kinh Luân có chuyển biến tốt đẹp, chăm chú nắm chặt hai tay cũng buông ra, trên mặt khẩn trương cùng vẻ lo lắng cũng biến mất. Cứ như vậy cắm mấy châm, liền tốt rồi. Chu bác sĩ nhìn về phía Cố Kinh Luân, rõ ràng có chút không dám tin tưởng. Những chuyên gia khác cũng một mặt ngốc trệ. Bọn hắn trước đó ngay cả Cố lao gia tử bệnh tình đều không tra được, càng đừng đề cập trị. Nhưng trước mắt này tên tiểu tử chỉ là đem cái mạch, sau đó tùy ý đâm mấy châm, Cố lao gia tử vậy mà liền tốt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Diệp Phi liếc mắt Chu bác sĩ, nói, "Chu bác sĩ, Cố lao gia tử có khỏe hay không? Ngươi kiểm tra một chút không đã biết đạo." "Hừ, kiểm tra liền kiểm tra." Chu bác sĩ hừ một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới vì Cố Kinh Luân làm kiểm tra. Lặp đi lặp lại kiểm tra mười mấy lần, Chu bác sĩ cả người đều ngu xuẩn. Cố lao gia tử sinh mạng thể trình khôi phục bình thường. "Thật tốt." Chu bác sĩ ngơ ngác nói một câu. Hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Phi thời điểm, ánh mắt đều thay đổi, thật giống như phát hiện một khối hiếm thấy chân bảo đồng dạng. "Diệp tiên sinh, ngươi chính là bệnh viện chúng ta muốn tìm người mới a?" Chu bác sĩ cười rạng rỡ nhìn về phía Diệp Phi, lấy lòng nói, "Diệp tiên sinh, y thuật của ngươi cao minh như thế, nếu không ngươi liền đến bệnh viện chúng ta làm việc đi. Ngươi phải biết, bác sĩ thế nhưng là bác sát, nhất là chủ trị bác sĩ, tiền lương thế nhưng là rất cao." "Không có ý tứ, Chu bác sĩ, giống ta dạng này chỉ hiểu một điểm da mao y thuật tiểu tử, thật không thích hợp làm bệnh viện các ngươi bác sĩ, cho nên, vẫn là thôi đi." Diệp Phi trực tiếp đánh gay nói. "Không không không, Diệp tiên sinh, ngươi cái này y thuật cái kia gọi ra cái lông a. Cái này căn bản là hoạt tử nhân nhục bạch cốt y thuật thần kỳ a. Nếu như y thuật của ngươi còn chỉ gọi da mao, vậy chúng ta y thuật coi như ngay cả da mao cũng không bằng. Ngươi chính là hoa đạt tại thế a." Chu bác sĩ nước bọt bay loạn, đối Diệp Phi chính là một trận tội phồng. Diệp Phi thực tế là nghe không vô, liền đối với Cố Kinh Luân nói, "Cố lao gia tử, để ngoại nhân đi ra ngoài một chút, ta có chút lời nói cho ngươi." Cố Kinh Luân nhẹ gật đầu, đối Chu bác sĩ cùng chuyên gia nói, "Các vị, làm phiền các ngươi đi ra ngoài một chút." Một đám chuyên gia nhìn Diệp Phi, cũng không dám phản bác Cố Kinh Luân lời nói, từng cái rất nhanh liền lui ra ngoài. Đợi đến cửa đóng lại về sau, Cố Kinh Luân liền hỏi nói, "Tiểu Diệp, ngươi có lời gì nói với ta?" Diệp Phi nhìn về phía Cố Kinh Luân, trầm giọng nói, "Cố lao gia tử, thân thể ngươi phòng trong chính là một loại hiếm thấy độc, tên là hóa cốt xuyên tim tán. Loại độc này nếu như chỉ phục dùng một điểm, với thân thể người ngược lại là nguy hại không lớn, nhưng là một khi độc tố đạt tới nhất định liều lượng, kia cùng độc tính phát tác, chúng độc người sẽ xương cốt héo rút, ngũ tạng lục phủ xuyên động mà chết. Mà lại, vừa rồi ta giúp ngài kiểm tra một chút thân thể, ngài thể nội có thể tích lũy nhiều như vậy độc tố, đó cũng không phải là một ngày hai ngày tạo thành, mà là trường kỳ tích lũy quá trình." "Tiểu Diệp, ý của ngươi là?" Cố Kinh Luân biến sắc, tựa hồ minh bạch cái gì. "Ta ý tứ chính là, có người trường kỳ cho ngài hạ độc." Diệp Phi híp mắt, nhẹ giọng trả lời một câu. "Chương 1713, tìm tới tung tích. Chương 1713, tìm tới tung tích. Có người cho ta trưởng kỳ hạ độc." Cố Kinh Luân nghe xong, hai mắt đột nhiên rụt lại, sắc mặt lập tức đại biến. Một bên Cố Khuynh Thành cùng Phương Bá hiển nhiên cũng bị Diệp Phi câu nói này bị dọa cho phát sợ. Phương Bá nhìn về phía Diệp Phi, một mặt bất khả tư nghị nói, "Diệp tiên sinh, sao lại có thể như thế đây? Cố lao gia tử thế nhưng là Cố gia chi chủ, ai có lá gan lớn như vậy, dám cho Cố lao gia tử hạ độc?" Cố Khuynh Thành cũng nhìn về phía Diệp Phi, trên mặt cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Diệp Phi nhún vai, nói, "Mặc kệ các ngươi tin hay không, tóm lại, ta kiểm tra ra kết quả chính là như thế. Nếu như không phải có người trường kỳ hạ độc, kia Cố lao gia tử thể nội căn bản cũng không khả năng tích lũy nhiều như vậy độc tố. Không chút khách khí mà nói, nếu như hôm nay ta không có tới, Cố lao gia tử sống tối đa bất quá một tháng. Đương nhiên, đến tột cùng là ai cho Cố lao gia tử hạ độc, cái này ta liền không biết đạo." "Cái này?" Phương Bá hà to miệng, sửng sốt một câu đều nói không nên lời. Hắn vẫn là không dám tin tưởng, không tin có người dám cho Cố lao gia tử hạ độc. Lúc này, Cố Kinh Luân nhíu chặt lấy lông mày, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ là tại suy tư điều gì. Diệp Phi nhìn về phía Cố Kinh Luân, nói, "Cố lao gia tử, ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng đều là có người chuyên phụ trách à?" "Đúng thế." Cố Kinh Luân trầm mặt, nhẹ gật đầu. "Vậy ngài có thể từ phụ trách ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày người bắt đầu điều tra, chắc hẳn đến lúc đó ngài nhất định có thể tra ra chút gì." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Đương nhiên, vẹn vẹn một cái Cố gia hạ nhân, sẽ không có lá gan lớn như vậy dám cho ngài hạ độc. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia phụ trách ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày hạ nhân phía sau người kia, mới thật sự là phía sau màn hát thủ." "Tiểu Diệp, vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai?" Cố Kinh Luân dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt tinh mang. Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Cố lao gia tử, chắc hẳn ngài hẳn là có hoài nghi đối tượng đi. Kỳ thật tìm ra phía sau màn hắc thủ rất đơn giản, ai hy vọng nhất ngài chết, ai hiểm nghi chính là lớn nhất." Cố Kinh Luân đắng chát cười một tiếng, nói: "Chỉ mong ta nghĩ sai đi." Nghe tới Diệp Phi cùng Cố Kinh Luân hai người đối thoại, Cố Khuynh Thành cùng Phương Bá hai người cảm giác mây bên trong sương mù bên trong, căn bản nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Cố Kinh Luân nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, một mặt đu hòa, vẫy vẫy tay, nói: "Khuynh Thành, ngươi qua đây." Cố Khuynh Thành xoắn xuýt một chút, hay là mở rộng bước chân đi tới. "Khuynh Thành, ngươi đối Cố gia có hứng thú không?" Cố Kinh Luân tử ái cười một tiếng, hỏi: "Ngài lời này là có ý gì?" Cố Khuynh Thành hỏi lại. Cố Kinh Luân khe khẽ thở dài, nói: "Khuynh Thành, ý của ta là, ngươi muốn làm Cố gia gia chủ à?" "Cái gì? Cố gia gia chủ?" Cố Khuynh Thành nghe xong, bị kinh ngạc đến. Một bên Diệp Phi cũng có chút kinh ngạc một chút, tựa hồ không nghĩ tới Cố lao gia tử sẽ đưa ra yêu cầu này. "Đúng, chính là Cố gia gia chủ." Cố Kinh Luân nhẹ gật đầu, nói: "Kỳ thật, rất sớm trước kia, ta liền định đem vị trí gia chủ chuyển cho người phụ thân. Thế nhưng là, phụ thân ngươi hết lần này tới lần khác chỉ đối nghiên cứu khoa học cảm thấy hứng thú, đối thương nghiệp cái gì để không nổi mảy may hứng thú. Cho nên, ta cũng liền không trông cậy vào hắn." "Khuynh Thành à, đã ngươi phụ thân không nguyện ý làm Cố gia gia chủ, vậy còn ngươi, ngươi nguyện ý sao?" "Ngươi đối thương nghiệp cái này một khối rất có thiên phú, Khuynh Thành quốc tế tại ngươi dẫn đầu dưới càng ngày càng tốt, nếu có Cố gia làm chèo chống, đôi này Khuynh Thành quốc tế phát triển tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Cố gia gia chủ vị trí, ngài vẫn là để cho người khác đi, ta không hứng thú." Cố Khuynh Thành một mặt lênh khốc địa lắc đầu, sau đó nói với Diệp Phi: "Diệp Phi, chúng ta đi." "Khuynh Thành, Khuynh Thành." Cố Kinh Luân hô vài tiếng, nhưng Cố Khuynh Thành lại cũng không quay đầu lại đi ra phòng bệnh. Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Cố Kinh Luân cùng Phương Bá bắt chuyện qua về sau, liền đi theo đi ra phòng bệnh. Cố Khuynh Thành cùng Diệp Phi đi ra phòng bệnh thời điểm, vừa vặn đụng tới Cố gia lão nhị cùng lão tam chính hướng phía phòng bệnh bên này đuổi. "Khuynh Thành, Diệp tiên sinh, các ngươi làm sao tới rồi?" Cố gia lão nhị chú ý chấn binh nhìn thấy từ phòng bệnh bên trong đi ra đến Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành, hiển nhiên là sửng sốt một chút. "Ta tới xem một chút, có vấn đề a?" Cố Khuynh Thành nhìn về phía chú ý chấn binh, nhạt âm thanh về câu: "Ngươi đứa nhỏ này, ta thế nhưng là ngươi thúc thúc a, ngươi làm sao cùng thúc thúc nói chuyện?" "Thúc thúc?" Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng: "Ta không có thúc thúc." Nói xong, Cố Khuynh Thành liền lách qua Cố gia lão nhị cùng lão tam, rời đi. "Diệp tiên sinh, phụ thân ta thế nào rồi?" Chú ý chấn binh một mặt lo âu hỏi. "Ha ha, Cố tiên sinh, ngươi đừng lo lắng, Cố lao gia tử đã bị ta chữa khỏi." Diệp Phi cười về nói. "Chữa khỏi rồi?" Chú ý chấn binh trên mặt đống nhiên biến đổi, vô ý thức kinh hô một tiếng. "Đúng a, làm sao rồi?" Diệp Phi hỏi. "Không, không thế nào." Chú ý chấn binh cười cười, cảm kích nói: tạ ơn Diệp tiên sinh xuất thủ tương trợ, nếu là lao gia tử thật sự có cái gì không hay xảy ra, vậy ta đây cái làm nhi tử cũng liền quá không xứng trước. Cố tiên sinh, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Dù sao Cố lao gia tử là Khuynh Thành gia gia, ta cùng Cố lao gia tử quan hệ cũng không tệ, xuất thủ tương trợ cũng là nên. Nói xong, Diệp Phi cười về câu, sau đó quay người đuổi theo Cố Khuynh Thành bước chân. Chú ý chấn binh thật sâu nhìn Diệp Phi bóng lưng, hơi nhíu nhíu mày, sau đó cùng Cố gia lão tam cùng đi tiến vào phòng bệnh. Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai người rời đi bệnh viện về sau, liền ngồi lên xe. Cố Khuynh Thành mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ, nhạt âm thanh nói: "Diệp Phi, về công ty." "Được." Diệp Phi gật gật đầu, nổ máy xe, rời đi bệnh viện, hướng phía Khuynh Thành quốc tế chạy tới. Trên đường, xe bên trong 10 điểm yên tĩnh, hai người đều không nói chuyện. Diệp Phi liếc mắt kính chiếu hậu bên trong Cố Khuynh Thành, tùy ý địa hỏi: "Khuynh Thành, ngươi thật không muốn làm Cố gia gia chủ à?" "Không nghĩ." Cố Khuynh Thành trực tiếp lắc đầu. Diệp Phi a một tiếng, liền không có lại nói tiếp. Mà Cố Khuynh Thành lại quay đầu, nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ngươi biết là ai cho ta gia gia hạ độc sao?" Diệp Phi bĩu môi, nói: "Hẳn là Cố gia nội bộ người đi." "Cố gia nội bộ người?" Cố Khuynh Thành mày liễu nhăn lại: "Là ai? Cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Bất quá, ta cảm thấy Cố lao gia tử tâm lý hẳn là rất rõ ràng." Cố Khuynh Thành khẽ thở dài một cái, nói: "Thôi, Cố gia cùng ta cũng không có quan hệ gì, ta cũng không nghĩ quản nhiều như vậy." Kỳ thật đối với Cố gia nội bộ người cho Cố lao gia tử hạ độc sự tình, Diệp Phi ngược lại là cảm thấy không kỳ quái. Như loại này đại gia tộc, không có cái gì thân tình có thể nói, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Một đường không nói chuyện, Diệp Phi lái xe đến công ty, đem xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất về sau, Cố Khuynh Thành đi làm việc mình sự tình, Diệp Phi cũng trở lại phòng làm việc của mình. Bất quá, Diệp Phi vừa tiến vào văn phòng, một trận điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, điện thoại này chính là Helena đánh tới. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi mang theo vẻ mong đợi, nhận nghe điện thoại. "Helena, có chuyện gì không?" Diệp Phi hỏi. "Vương, có tin tức tốt." Helena thanh âm truyền tới. "Tin tức tốt?" Diệp Phi vẩy một cái lông mày, "Tin tức tốt gì?" "Vương, ngay tại mười mấy phút trước, ta đã tra được Cố thị vợ chồng cụ thể tung tích." Helena cười đáp lại nói. "Thật sao?" Diệp Phi nghe xong, trên mặt cũng hiện ra vẻ kích động. "Đương nhiên là thật a." Helena cười cười, nói: "Cố thị vợ chồng ngay tại Mạ Tiện nước 51 khu lai đặc biệt căn cứ bên trong, cái trụ sở kia tại Mạ Tiện nước mực mới thành tây. Cụ thể địa chỉ cùng tọa độ ta đợi chút nữa phát đến ngài hồng thư, mời ngài kiểm tra và nhận." "Được rồi, ta, Helena, ngươi thế nhưng là giúp ta một đại ơn." Diệp Phi cười nói, "Vương, có thể vì ngài hiệu lực đã là vinh hạnh của ta, không cần đến nói với ta tạ ơn. Ta chỉ hy vọng nha, ngài có thời gian lời nói, có thể trở về nhìn xem người ta." Helena nhu nhu điệu nói. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, "Helena, có thời gian lời nói, ta nhất định sẽ trở về." Helena ừ một tiếng, nói, "Vương, ngài để ta tra Cố thị vợ chồng tung tích, mục đích là vì đi cứu Cố thị vợ chồng a." "Đúng thế." Diệp Phi cũng không có giấu giếm, trực tiếp về nói, "Là vì cái kia gọi Cố Khuynh Thành nữ nhân a." Helena thanh âm bỗng nhiên trầm xuống. Chương 1714, không có người sống. Chương 1714, không có người sống. "Đúng." Diệp Phi đáp lại một tiếng. Đối với Helena biết Cố Khuynh Thành tin tức, Diệp Phi một chút đều không kỳ quái. Không hề nghi ngờ, Helena khẳng định sớm đã đem bên cạnh mình mỗi người nội tình đều tra toàn bộ. Helena trầm giọng nói, "Vương, ngài cũng biết nói, lai đặc biệt căn cứ đến cỡ nào nguy hiểm à? Kia bên trong thế nhưng là mạ tỉa nước nghiên cứu khoa học trọng địa, phòng ngự đẳng cấp không thể nghi ngờ là trên thế giới đứng đầu nhất. Bất luận kẻ nào nghĩ xâm nhập kia bên trong, cơ hội là chuyện không có thể làm được. Mà ngài còn muốn lấy sông tiến vào nơi đó đi cứu người, đây chính là tương đối nguy hiểm. Cho nên, ta không đề nghị ngài làm như thế." "Không, lần này ta phải đi." Diệp Phi không chút do dự về nói. "Vì cái gì?" Helena không hiểu nói, "Cái kia phổ thông nữ nhân, thật đáng giá ngài dạng này đặt mình vào nguy hiểm à?" "Đáng giá?" Diệp Phi cau mày, "Bởi vì nàng là bằng hữu của ta. Vẹn vẹn chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy à?" Helena cười nhạo một tiếng, nói, "Nghe nói Cố tiểu thư là Ninh Hải thứ nhất thành phố tốn, ngài sẽ không phải là thích nàng đi." "Helena, ngươi nói không sai, ta là thích nàng. Nhưng là, ta thích nàng nguyên nhân, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì dung mạo của nàng." Diệp Phi nhàn nhạt về nói. "Đó là bởi vì cái gì?" Helena truy hỏi nói. "Cụ thể là bởi vì cái gì, ta cũng không nói lên được." Diệp Phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, "Có lẽ là bởi vì tương tự đi. Ta có thể từ trên người nàng nhìn thấy chính ta cái bóng." "Ha ha." Helena cười lạnh một tiếng, nói, "Nàng cùng ngài nhưng không cách nào so, ngài thế nhưng là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy địa ngục quân vương, vô số trong lòng người quỷ bái mạt, chiến thần. Nàng chẳng qua là một cái tiểu công ty nhỏ tổng giám đốc mà thôi, vô luận là từ bất luận cái gì một điểm đến xem, nàng đều hoàn toàn không cách nào cùng ngài đánh đồng. Bất quá, có một cái gọi là Tần Mộc Lam nữ nhân, ta ngược lại không bài xích. Nàng là Hoa Hạ cổ võ thế gia đại tiểu thư, nàng cùng với ngài, đối với ngài có trợ giúp. Về phần những nữ nhân khác, căn bản là không xứng với ngài." "Helena, loại lời này, về sau cũng không cần lại nói." Diệp Phi thở dài, nói, "Ta cũng bay thích một người, căn bản liền sẽ không đi nhìn nàng có cái dạng gì bối cảnh hóa ra thế. Chỉ cần ta thích, coi như nàng không có gì cả, chỉ là người bình thường, ta cũng sẽ thích. Mà ta không thích, coi như nàng là tiên nữ trên trời, ta cũng sẽ chẳng thèm ngó tới." "Vương, thật xin lỗi, ta không nên nói với ngài những này. Thế nhưng là, Helena là thật không nghĩ ngài đặt mình vào nguy hiểm." Helena nhẹ giọng nói. "Helena, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta là không có việc gì. Ta Diệp Phi cả đời chinh chiến, làm sao từng sợ qua ai? Trên thế giới này, còn không có ta Diệp Phi không dám đi địa phương. Không phải liền là một cái Tây Dương xây phá căn cứ à, lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ, ta có gì không dám xông vào." Diệp Phi tiếng nổ nói. Nghe tới Diệp Phi bá khí ầm ầm lời nói, Helena trầm mặt lại. Trọn vẹn qua mấy phút, Helena thanh âm mới vang lên lần nữa. "Vương, đã ngài nhất định phải đi, ta cũng liền không ngăn trở ngài. Bất quá, ngài nếu như cần trợ giúp gì, mời ngài nhất định phải liên lạc với ta." "Được rồi, Helena." Diệp Phi nhu hòa đáp lại một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. 3. Diệp Phi đưa di động để ở một bên về sau, liền điểm lên một điếu thuốc. Hắn lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ, từng ngụm địa hít khói, thật lâu không nói. Chính như Helena nói tới, lai đặc biệt căn cứ làm mạ tiện nước trọng yếu nhất nghiên cứu khoa học căn cứ, phòng ngự đẳng cấp khẳng định rất cao, mà lại tuyệt đối có không ít cao thủ trấn thủ. Nếu như muốn đem Cố thị vợ chồng an toàn cứu trở về, mình đích thật phải hào hào chuẩn bị một chút. Dù sao, Cố thị vợ chồng chỉ là người bình thường, không có năng lực tự vệ. Mình nhất định phải cam đoan Cố thị vợ chồng vấn đề an toàn. Nếu như lại cứu viện quá trình bên trong, Cố thị vợ chồng đã xảy ra chuyện gì, đừng nói Cố Khuynh Thành 2 tỷ muội, liền xem như mình, cả đời này chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ chính mình. Diệp Phi híp híp mắt, nghĩ thầm, xem ra cần phải kêu lên mấy cái lao tiểu nhị cùng mình cùng nhau tiến đến. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền bóp tắt tàn thuốc. Nhưng điện thoại vừa một cầm lên, một trận điện thoại liền đánh tới. Nhìn thấy điện báo biểu hiện người, Diệp Phi sửng sốt một chút. "Long chủ?" "Là lấy, gọi điện thoại tới, chính là Long chủ." Lão nhân này đột nhiên gọi điện thoại cho mình làm gì? Diệp Phi bĩu môi, cũng không nghĩ nhiều, liền nhận nghe điện thoại. "Uy, Long chủ, ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không?" "Tiểu tử, hiện tại có thời gian không? Chúng ta gặp một lần, ta có việc hàn huyên với ngươi trò chuyện." Long chủ thanh âm chuyển tới. "Gặp một lần?" Diệp Phi bĩu môi, nói, "Long chủ, ngươi không phải ở kinh thành a, chúng ta làm sao thấy a?" "Ta hiện tại người ngay tại Ninh Hải." Long chủ về nói. "Tại Ninh Hải?" Diệp Phi ngẩn người, "Ngươi chạy Ninh Hải tới làm cái gì?" Điện thoại bên trong khó mà nói. "Ta tại Khuynh Thành quốc tế phụ cận làm điều quán cà phê 201 bao xương, ngươi trực tiếp tới đi, chúng ta ở trước mặt trò chuyện." Long chủ về nói. "Được thôi, ta hiện tại liền đến." "Tốt, ta chờ ngươi." Nói xong, Long chủ liền cúp điện thoại. Lão nhân này tìm mình có chuyện gì a, chỉnh thần thần bí bí. Bất quá, dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi không chuyện gì, vậy liền đi xem một chút chứ sao. Thế là Diệp Phi trực tiếp đứng dậy, rời đi văn phòng. Ngồi thang máy xuống lầu về sau, Diệp Phi rời đi công ty, đi mấy phút, đi tới Long chủ chỗ hẹn quán cà phê. Đi tiến vào quán cà phê, một người mặc đồng phục nữ phục vụ viên đi tới, mặt mỉm cười điểm nói: "Tiên sinh, xin hỏi ngài có dự định sao?"
"Không có."
Diệp Phi lắc đầu, nói: "Ta tìm người, 201 bao xương."
"Được rồi, tiên sinh, ta mang ngài đi lên."
Nữ phục vụ viên gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Phi đi tới lầu 2 201 cửa bao xương.
"Tiên sinh, chính là cái này bên trong."
"Được rồi, tạ ơn." Diệp Phi gật đầu cười. Đợi đến nữ phục vụ viên rời đi về sau, Diệp Phi liền đẩy cửa đi vào. Chỉ gặp một người mặc một kiện màu đen áo khoác, mang theo một đỉnh màu đen mũ nỉ, khí chất uy nghiêm lao đầu đang ngồi ở bên trong uống cà phê. Lão nhân này chính là Hoa Hạ đại danh đỉnh đỉnh Long chủ, đối Hoa Hạ ẩn Long bộ đội, Long hồn bộ đội cùng tất cả quân đội phụ trách, coi là Hoa Hạ kim tự tháp đỉnh tiêm đại lão một trong. Bất quá, nhìn thấy Long chủ mặc đồ này, Diệp Phi có chút muốn cười. Lão gia hỏa này cùng mình gặp mặt, làm sao làm cho như cái đặc công như.
"Tiểu tử, đến."
Long chủ nhìn về phía Diệp Phi, cười nhạt một tiếng, chỉ cái ghế đối diện, "Ngồi."
"Long chủ, ta cảm thấy giống như ngươi đại lão, uống trà hẳn là càng thích hợp ngươi, uống cà phê, lộ ra ngươi có chút dở dở ương ương."
Diệp Phi cười hắc hắc, đặt mông ngồi tại Long chủ đối diện. Long chủ trừng mắt nhìn Diệp Phi, "Tiểu tử ngươi, vẫn là như cũ, không có đứng đắn."
"Này, muốn như thế đứng đắn làm gì, giống các ngươi một mực dạng này bưng, không mệt ta."
Diệp Phi mắt trợn trắng lên, sau đó nói, "Đúng, lao đầu, ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến Ninh Hải?"
Long chủ nhíu nhíu mày, nói, "Tối hôm qua, tại Ninh Hải hải vực bên trên phát sinh tàn nhẫn giết người sự kiện. Chúng ta 461, 572 lượng chiếc trên tuần tra đính hải quân bị người toàn bộ sát hại. Số 1 đối với chuyện này phi thường trọng thị, cho nên cố ý để ta tới xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra."
Diệp Phi nghe xong, sắc mặt hơi kinh hãi, nói, "Hai chiếc trên tuần tra đính hải quân đều bị giết rồi."
"Đúng vậy, một người sống đều không có, mỗi người cơ hội là một chiêu chí mạng."
Long chủ trầm giọng nói.
"Hung thủ kia tìm tới không?"
Diệp Phi lại hỏi.
"Không có."
Long chủ lắc đầu, nói, "Hung thủ rất giàu hoạt, tại giết người về sau, đem tất cả manh mối đều làm hỏng."
"Chậc chậc chậc, lợi hại, có thể đem hai chiếc trên tuần tra đĩnh mấy trăm hải quân toàn bộ giết sạch, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi, hung thủ kia chỉ sợ không phải người bình thường a."
Diệp Phi chậc chậc miệng, nói.
Long chủ nắm chắc quả đấm, lạnh giọng nói, "Vô luận hung thủ là người nào, dám can đảm đến ta Hoa Hạ náo sự, chúng ta Hoa Hạ tất nhiên sẽ truy xét đến mọi nguồn."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa chuyện này, dù sao đây là quốc gia hắn cũng lười đi nhúng tay. Thế là Diệp Phi liền nói, "Long chủ, ngươi hôm nay tìm ta, sẽ không phải liền vì nói với ta việc này a?"
"Ai ai, ta nhưng trước đó tuyên bố, cái này tìm hung thủ sự tình, chính các ngươi đi tìm, cũng đừng tìm ta, ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian."
Lão nhân này luôn luôn thích đem mình làm giá rẻ sức lao động trưng dụng, cho nên Diệp Phi cũng học thông minh, trước cự tuyệt, mới hảo hảo nói chuyện.
Chương 1715, bí mật hành động.
Chương 1715, bí mật hành động.
"Tiểu tử ngươi."
Long chủ khóc chỉ Diệp Phi, cười không được địa lắc đầu, "Yên tâm đi, chuyện này chính chúng ta sẽ xử lý, sẽ không tìm ngươi.
Ta hôm nay đến tìm ngươi, là có một chuyện khác nói cho ngươi."
"Chuyện gì?"
Diệp Phi hỏi.
"Ngươi xem trước một chút cái này."
Long chủ nói, liền từ một cái cặp công văn bên trong xuất ra một cái hồ sơ túi, bỏ vào Diệp Phi trước mặt.
"Đây là cái gì?"
Diệp Phi nghiêng mắt hồ sơ túi, hỏi một câu.
"Ngươi mở ra nhìn xem."
Long chủ bưng lên cà phê uống miệng.
Diệp Phi nhìn Long chủ, cũng không nghĩ nhiều, liền mở ra hồ sơ túi, đem bên trong 20 tư liệu đem ra. Nhưng mà, khi lật ra trong đó một phần tư liệu, nhìn thấy trên tư liệu nội dung lúc, Diệp Phi sắc mặt hơi đổi. Phần tài liệu này chính là Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội phụ thân, Cố Minh Vũ tin tức tư liệu. Phần thứ 2 tư liệu thì là Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội mẫu thân, Phùng Tuyết Cần tư liệu. 20 tư liệu đem Cố thị vợ chồng tin tức ghi lại rất kỹ càng, xuất sinh thời đại, bối cảnh, địa chỉ, cùng thu hoạch vinh dự cùng đều ghi lại tương đương kỹ càng. Mà lại, phía trên có một cột viết, Cố thị vợ chồng là Hoa Hạ đỉnh tiêm cấp nhà khoa học, Hoa Hạ tối cao viện khoa học đỉnh cấp viện sĩ. Bất quá, như loại này cấp bậc quốc bảo nhà khoa học tư liệu đều là bảo mật. Bây giờ, lão nhân này lại lấy ra cho mình nhìn, là có ý gì?
Diệp Phi sắc mặt biến hóa tự nhiên rơi vào Long chủ mắt bên trong.
Long chủ mỉm cười, nói, "Tiểu tử, hai người kia, ngươi hẳn là nhận biết ta."
"Nhận biết."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Bọn hắn là Cố Khuynh Thành cùng Cố tiểu nhiệm phụ mẫu."
Long chủ để ly xuống, nói, "Đã ngươi nhận biết chú ý viện sĩ cùng Phùng viện sĩ, vậy ngươi cũng biết nói, chú ý viện sĩ cùng Phùng viện sĩ sớm tại mười mấy năm trước liền đã mất tích rồi."
"Biết, ta nghe Khuynh Thành nói qua."
Diệp Phi về nói,
"Vậy ngươi cũng biết đạo bọn hắn là như thế nào mất tích sao?"
Long chủ lại hỏi.
"Cái này ta cũng không rõ ràng."
Diệp Phi lắc đầu.
Long chủ thở dài, nói, "Mười mấy năm trước, chú ý viện sĩ cùng Phùng viện sĩ làm nước ta đỉnh cao nhất nhà khoa học đại biểu, tiến về hải ngoại đi tham gia một trận thế giới đỉnh tiêm người nghiên cứu khoa học cuộc hội đàm nghị. Thế nhưng là, bọn hắn tại trở về trên đường lại mất tích. Mà lại, bọn hắn ngồi máy bay hành khách cũng theo đó mất tích. Năm đó, chúng ta phái vô số người đi tìm bộ kia máy bay hành khách tung tích, nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm được, thậm chí ngay cả máy bay hải cốt đều không tìm được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới phát giác được kỳ quái, nếu như là tai nạn máy bay, kia lẽ ra tìm được máy bay hải cốt. Đã tìm không thấy, đó chỉ có thể nói, máy bay cũng không có rủi ro, hai vị viện sĩ cũng không có xảy ra chuyện, đã không có xảy ra việc gì, lại biến mất, vậy khẳng định có khác nó nguyên nhân. Diệp Phi nhìn về phía Long chủ, khép híp mắt, nói: "Long chủ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mà bây giờ, chúng ta đã tìm tới hai vị viện sĩ tung tích. Chúng ta có thể xác định, hai vị viện sĩ là bị mạ tia người trong nước bắt cóc. Bọn hắn bị bắt tiến vào danh xưng thế giới thứ nhất nghiên cứu khoa học trọng địa Lai đặc biệt căn cứ bên trong." Diệp Phi tâm lý lộn bộ một chút, nghĩ thầm, không nghĩ tới Hoa Hạ vậy mà cũng tìm được Cố thị vợ chồng tung tích. Bất quá, Diệp Phi tựa hồ đoán được Long chủ lần này tìm mục đích của mình. Nhưng Diệp Phi lại mặt không thay đổi nói: "Xem ra, mạ tia nước cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này. Những năm này, thỉnh thoảng đều sẽ có máy bay mất tích, có khả năng là bởi vì trên máy bay có bọn hắn muốn người, cho nên những này mất tích máy bay có lẽ chính là bọn hắn bắt đi." Long chủ ừ một tiếng, kế tiếp theo nói: "Ta lần này tới tìm ngươi, là hy vọng đạt được ngươi trợ giúp. Ta dám khẳng định, chúng ta người khẳng định là bị bọn hắn người cho bắt, hoặc là đã sát hại. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đi Lai đặc biệt căn cứ cứu Cố thị vợ chồng. Không chỉ có là vì chúng ta Hoa Hạ nghiên cứu khoa học sự nghiệp, cũng càng là vì đôi kia tỷ muội có thể sớm ngày cùng các nàng phụ mẫu đoàn tụ. Tại sao phải tìm tới ta đây? Hoa Hạ không phải có rất nhiều đặc công, đặc chủng binh vương cái gì, ngươi có thể phái bọn hắn đi à?" Diệp Phi nhiều hứng thú nói. Long chủ thở dài một cái, nói: "Tiểu tử, không nói gạt ngươi. Mặc dù nước ta những năm này quốc lực ngay tại vững bước lên cao, nhưng chúng ta tại hải ngoại căn cơ cũng không sâu dày. Mà ngươi là thần điện chi chủ, thế lực của ngươi tại hải ngoại sớm đã thâm căn cố đế, cơ hồ toàn thế giới đều có ngươi người. Mà lại, lần này hành động cứu viện là bí mật hành động, không thể phóng tới trên mặt bàn tới. Cho nên, ta mới có thể tới tìm ngươi. Bởi vì, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất." "Được rồi, lão đầu, ngươi liền thiếu đi cho ta lời tân bốc." Diệp Phi khoát tay áo, bĩu môi nói: "Ta nhìn à, ngươi chính là biết ta cùng Cố Khuynh Thành 2 tỷ mối quan hệ không tầm thường. Ngươi biết ta sẽ không cự tuyệt nhiệm vụ lần này, cho nên mới tới tìm ta, đúng không?" Khô khụ. Long chủ mặt mo đỏ ửng, nói: "Cũng không thể nói như vậy nha, ngươi nhìn, trước đó không lâu ngươi xảy ra chuyện, ta cùng số 1 cũng đang giúp ngươi nói chuyện, muốn bảo vệ ngươi. Chúng ta coi trọng như vậy ngươi, cho ngươi cao như vậy vinh dự cùng quyền lực, ngươi khó nói liền không nên đền đáp một chút quốc gia, vì quốc gia làm chút chuyện à?" Tục nữ nói: "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Chính là bởi vì ngươi có thể lực lớn, chúng ta mới có thể ngay lập tức nghĩ đến ngươi mà. Ngươi nha, hẳn là vì thế cảm thấy quan vinh." "Ngưng ngưng ngừng, dừng lại, thiếu kéo những thứ vô dụng này, ta đáp ứng chính là..." Diệp Phi làm nhanh lên cái tạm dừng thủ thế. Hắn là thật sợ lão nhân này không về không địa lại cho mình giảng một đống lớn đạo lý. Dù sao mình cũng là muốn đi cứu Cố thị vợ chồng, còn không bằng trực tiếp đáp ứng được rồi. "Ha ha, đây mới là đồng chí tốt mà." Long chủ thấy Diệp Phi đáp ứng xuống, trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười vui vẻ. "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời." Diệp Phi ngón tay gõ bàn một cái nói, "Lúc nào lên đường? Càng nhanh càng tốt." Long chủ tiếu dung vừa thu lại, đáp lại nói: "Hành động lần này, chỉ có một mình ta a?" Diệp Phi lại hỏi: "Không." Long chủ lắc đầu, "Ta sẽ để cho sư Tuấn Trạch, Bạch Phượng Đồ, Nghiêm Tử Long bọn hắn cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Dù sao các ngươi cùng một chỗ cũng chấp hành qua mấy lần nhiệm vụ, mà lại, các ngươi cùng một chỗ trải qua sinh tử, lẫn nhau hẳn là rất có ăn ý cho nên, bọn hắn là cùng ngươi cùng nhau đi trước nhân tuyển tốt nhất." "Ừm, như thế có thể." Diệp Phi nhẹ gật đầu, kế tiếp theo hỏi: "Vậy ta cùng Tuấn Trạch, Phượng Đồ, Tử Long bọn hắn là lúc nào, đến đó bên trong hội hợp? Đến lúc đó ta an bài các ngươi tại Long Hồn căn cứ hội hợp." Long chủ trả lời một câu: "Được thôi." Diệp Phi duỗi lưng một cái, nói: "Cho ta một buổi tối thời gian, ngày mai ta liền đi kinh thành." "Tốt, ngày mai ngươi lên máy bay thời điểm, nói với ta một tiếng, ta đến kinh thành sân bay chờ ngươi." Long chủ về nói. "A." Diệp Phi đánh cái ok thủ thế, sau đó đứng người lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Bất quá, đi tới cửa thời điểm, Diệp Phi dừng lại một chút, tức giận nói: "Lao đầu tử, ngươi cũng quá keo kiệt, gọi ta tới, đều không nói giúp ta điểm ly cà phê. Làm hại ta nói nhiều lời như vậy, miệng đều chết khát. Lao đầu, lần sau chờ ta trở lại, ngươi nhưng phải hảo hảo đền bù ta." Nói xong, Diệp Phi liền khẽ hắc nhi, rời đi bao xương. Nhìn xem Diệp Phi bóng lưng rời đi, Long chủ cười lắc đầu, tiểu tử này, thật đúng là ăn không được một chút thua thiệt ta. Diệp Phi rời đi quán cà phê về sau, liền ngậm một điếu thuốc, trở lại công ty. Đi tới tầng một đại sảnh thời điểm, Diệp Phi vừa vặn đụng tới ngay tại công ty tuần tra Trương Bảo Côn bọn hắn. "Bảo Côn, Khinh Hồng." Diệp Phi gọi bọn hắn lại. "Phi ca, Phi ca, có chuyện gì không?" Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Diệp Phi cho bọn hắn một người ném điếu thuốc, nói: "Ngày mai ta sẽ ra ngoài một chuyến, làm ý chuyện. Quy củ cũ, công ty củng cố tổng liền giao cho các ngươi bảo hộ." "Phi ca, ngươi thế nào lại muốn ra ngoài a? Cái này bất tài vừa trở về không bao lâu a." Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, ồm ồm điểm nói. Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Sang cùng Lãnh Nhận bốn người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi. Bọn hắn sửng sốt cảm giác, Phi ca làm sao so Hoa Hạ số 1 còn bận điệu a, 3 ngày 2 đầu liền chạy ra ngoài, mà lại vừa chạy chính là 10 ngày nửa nguyện. Chương 1716, bị phát hiện rồi. Chương 1716, bị phát hiện rồi. Diệp Phi một mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn hảo hảo buông lòng một chút, thế nhưng là, sự tình đột phát, ta không đi không được một chuyến. Phi ca, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi không đi không được? Lục Khinh Hồng tò mò hỏi. Cũng không có phát sinh chuyện gì. Diệp Phi lắc đầu, nói, chỉ bất quá, ta muốn đi cứu hai người. Cứu người? Đường Vũ sững sờ, cứu ai vậy? Cái này tạm thời giữ bí mật. Diệp Phi cười cười, tóm lại là hai cái người rất trọng yếu. Lục Khinh Hồng năm người thấy Diệp Phi không nói, bọn hắn cũng liền không hỏi nhiều. Trương Bảo Côn hai ngụm hút xong một điếu thuốc, sau đó ngu ngơ cười một tiếng, nói: "Phi ca, ta có thể đi chung với ngươi không?" Lục Khinh Hồng bốn người cũng một mặt tha thiết mà nhìn xem Diệp Phi, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng rất muốn đi. Diệp Phi nhìn về phía Trương Bảo Côn năm người, thở dài, nói: "Các huynh đệ, kỳ thật ta cũng rất muốn mang các ngươi đi. Thế nhưng là, nếu như các ngươi rời đi, công ty kia cùng Cố tổng làm sao bây giờ? Các ngươi hẳn còn nhớ trước đó công ty bị tập kích sự tình a. Cũng chính bởi vì có các ngươi tại, công ty mới không có xảy ra chuyện gì. Bởi vì các ngươi là ta nhất tại Linh Hải người tín nhiệm nhất, đem công ty cùng Cố tổng giao cho các ngươi, ta yên tâm." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Trương Bảo Côn năm người không tiếp tục la hét muốn đi theo cùng đi. Bọn hắn là Phi ca huynh đệ, bọn hắn tuyệt đối không thể cô phụ Phi ca tín nhiệm. Trương Bảo Côn dùng quạt hương bổ lớn tay, vỗ vỗ bộ ngực, chất phát điệu nói: "Phi ca, công ty cùng Cố tổng giao cho chúng ta thủ hộ, ngươi cứ yên tâm đi." Lục Khinh Hồng mấy người cũng dùng sức gật gật đầu. "Tốt." Diệp Phi cười vỗ vỗ Trương Bảo Côn cánh tay, nói: "Các huynh đệ, các ngươi yên tâm, chờ sau này hết thảy ổn định cùng an toàn, Phi ca cam đoan mang theo các ngươi đi hải ngoại sóng, thế nào?" "Tốt." Trương Bảo Côn mấy người nhẹ gật đầu, trên mặt đều lộ ra tiểu dung. "Tốt, mọi người đi làm việc đi, ta đi lên trước." Diệp Phi nói câu, sau đó ngồi thang máy đi lên lầu. Đã muốn đi ra ngoài làm việc, vậy vẫn là cùng các nữ nhân lên tiếng chào hỏi đi. Dù sao, mình bây giờ cũng không tiếp tục là lẻ loi một mình, trong lòng có lo lắng. Nữ nhân cùng huynh đệ chính là Diệp Phi tâm lý lo lắng. Thế là, Diệp Phi sau khi lên lầu, trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu lần lượt cho Tiêu Lãnh Ngọc, Liễu Yiye, Lý Thi Vận mấy nữ nhân gọi điện thoại. Dòng dã đánh hơn một giờ, mới đem mấy nữ nhân hướng tốt. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi thở dài ra một hơi. Nữ nhân nhiều, cũng đích thật là rất mệt mỏi a, bất quá, đáng giá. Diệp Phi cười cười, đưa điện thoại di động thả nhập khẩu túi về sau, đứng dậy, đung đưa hướng phía tổng giám đốc trợ lý văn phòng đi đến. Đã làm tỉ ở công ty, vậy vẫn là ở trước mặt nói tương đối tốt. Đi tới cửa phòng làm việc, Diệp Phi gõ cửa một cái. "Mời tiến vào." Tần Mộc Lam dễ nghe thành âm truyền ra. Diệp Phi trực tiếp vặn mở cửa, đi vào, liền thấy Tần Mộc Lam đang ngồi ở bàn làm việc mặt dựa bàn làm việc. Nữ nhân hôm nay mặc chính là một thân tiểu hồng sắc thiết thân chế phục, phía dưới là một đầu bao mông bánh ngắn, một đôi thủy mị chặt chẽ đôi chân dài bên trên mang lấy một đầu vớ cao màu đen, để lộ ra nhàn nhạt phấn nộn cùng trắng nõn. Cho dù là đơn giản nhất chế phục, cũng vẫn như cũ đem nữ nhân dáng người hoàn mỹ vẽ ra. Phong tình vạn chủng, tuyệt thế bưu vật, để hình dung Tần Mộc Lam là không có gì thích hợp bằng. Nghe thấy mở cửa động tĩnh, Tần Mộc Lam dương mắt nhìn lên, thấy Diệp Phi chính cười quái dị nhìn xem mình, đôi mắt đẹp nháy mắt, hỏi: "Ngươi người xấu này, chạy cái này bên trong tới làm gì?" Khụ khụ. Diệp Phi ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: "Có việc hướng Tần trợ lý báo cáo." "Thiếu nói nhảm, có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi." Tần Mộc Lam hướng Diệp Phi trợn mắt. Diệp Phi cười hắc hắc, tranh thủ thời gian chạy tới, vòng qua bàn làm việc, đi đến Tần Mộc Lam bên người, nói: "Mộc Lam bà bối, ta mấy ngày nay sẽ ra ngoài một chuyến." "Đi ra ngoài một chuyến?" Tần Mộc Lam đôi mắt đẹp nhíu lại, nói: "Từ thực đưa tới, ngươi muốn đi đâu, đi làm gì?" Diệp Phi nghĩ nghĩ, hay là như nói thật nói: "Đi mạ tiền nước, cứu Khuynh Thành phụ mẫu." "Cái gì?" Tần Mộc Lam biến sắc, đôi mắt đẹp trợn to: "Ngươi tìm tới Khuynh Thành phụ mẫu rồi?" "Đúng thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Kia Khuynh Thành biết sao?" Tần Mộc Lam hỏi một câu. "Ta không biết." Diệp Phi lắc đầu, "Ta chuẩn bị hướng Khuynh Thành giữ bí mật, đến lúc đó cho nàng cùng Tiểu Nhiễm một kinh hỉ. Cho nên, Lam tỷ, ngươi cần phải giúp ta giữ bí mật a." "Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi bảo mật." Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Ngươi chi tiết nói cho ta, lần này đi cứu Khuynh Thành phụ mẫu, gặp nguy hiểm à?" "Có." Diệp Phi gật gật đầu, "Nhưng điểm kia nguy hiểm, đối với ta mà nói không tính là cái gì." Nghĩ đến Diệp Phi thực lực, Tần Mộc Lam cũng không có quá lo lắng, mà là nói: "Đi nhớ, nhất định phải an toàn đem thúc thúc cá gì mang về, nghe được không?" "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Diệp Phi cười ha hả vô vô ngực. "Tốt, đã sự tình nói xong, vậy ngươi có thể đi, ta còn phải làm việc." Tần Mộc Lam khoát tay áo, hạ đạt lệnh đuổi khách. Nhưng mà, Diệp Phi chỉ là cười cười, hướng phía cổng phương hướng đi đến. Bất quá, Diệp Phi cũng không có ra ngoài, mà là két một tiếng, đem cửa ban công khóa trái. "Ngươi làm gì?" Tần Mộc Lam thấy Diệp Phi không có ra ngoài, mà là khóa cửa lại, tâm lý đột nhiên ý thức được không ổn. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, lại đi đến bên cửa sổ kéo lên màn cửa, đem đèn vừa mở ra, nói: "Mộc Lam bà bối, ngươi nhìn thời gian còn sớm, chúng ta nắm chặt thời gian làm chút gì đi." Tần Mộc Lam lập tức ý thức được Diệp Phi đến cùng muốn làm gì. Người xấu này cũng không phải là muốn ở văn phòng cái kia cái gì a? Nàng tâm lý giật mình, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói: "Ngươi cũng chớ làm loạn a, nơi này chính là công ty." Nhưng mà, Tần Mộc Lam lời nói còn chưa nói xong, Diệp Phi một cái lắc mình đi tới Tần Mộc Lam trước mặt, lập tức khẽ vươn tay, ôm Tần Mộc Lam mềm eo. Tần Mộc Lam thân thể cứng đờ, hoảng sợ nói: "Bại hoại, nơi này chính là văn phòng, sẽ bị phát hiện." "Yên tâm đi, Mộc Lam bà bối, ta kiểm tra qua, văn phòng cách âm hiệu quả rất tốt." Nói xong, Diệp Phi liền cúi đầu hôn Tần Mộc Lam môi đỏ. Ngay sau đó, Diệp Phi một cái tay liền không thành thật, bắt đầu ở Tần Mộc Lam trên thân du tẩu. Cảm giác được nam nhân hô hấp trở nên càng ngày càng nóng hổi, Tần Mộc Lam cả người đều sủi lơ cùng nước đồng dạng, khí lực toàn thân giống như bị rút sạch, căn bản là không có cách phản kháng. Tần Mộc Lam mặt càng ngày càng đỏ, tiểu diễm bất ác, cả người đều treo ở Diệp Phi trên thân, thanh âm cũng bắt đầu phát run: "Bại hoại, đừng ở chỗ này, thật sẽ bị phát hiện." Đều lúc này, Diệp Phi tự nhiên sẽ không dừng lại. Hắn tiến đến Tần Mộc Lam bên hai, thổi miệng nhiệt khí, thanh âm thuần hậu mà nói: "Mộc Lam bà bối, chuyến đi này cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Khó nói, ngươi thật không muốn a?
Ta. Tần Mộc Lam sắc mặt cũng bắt đầu nóng lên, tâm lý lửa cũng triệt để bị Diệp Phi trêu chọc bắt đầu. Cố mà chân quý giờ khắc này đi. Diệp Phi cuối cùng nói một câu, sau đó nhẹ nhàng đem Tần Mộc Lam đặt ở trên bàn công tác. Trọn vẹn qua một giờ, cuồng phong bạo vũ mới ngừng xuống dưới. Diệp Phi mặc quần áo xong, nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận Tần Mộc Lam chính cầm khăn tay tại quét dọn chiến trường, khỏe miệng lộ ra tà tà tiêu dung. Tần Mộc Lam quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Phi, giận nói, nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi. Diệp Phi đi lên trước, ba một tiếng, tại Tần Mộc Lam trên mặt hôn một cái, nói, Mộc Lam bà bối, chiếu cố thật tốt chính mình. Nói xong, Diệp Phi liền quay người, rời đi văn phòng. Nhìn thấy Diệp Phi rời đi, Tần Mộc Lam sắc mặt ôn nhu, khỏe miệng có chút bên trên giường, nhẹ giọng nói, thật là một cái đáng yêu tiểu phôi đản. Diệp Phi rời đi Tần Mộc Lam văn phòng về sau, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, phát hiện đã đến lúc tan việc. Thế là, Diệp Phi liền trực tiếp hướng phía văn phòng tổng giám đốc đi đến. Bởi vì văn phòng tổng giám đốc ngay tại bên cạnh, cũng không xa, cho nên đi vài bước liền đến. Cốc cốc cốc. Diệp Phi gõ cửa một cái. Mời tiến vào. Cố Khuynh Thành thanh âm truyền ra. Diệp Phi đẩy cửa vào, liền thấy Cố Khuynh Thành ngay tại thu dọn đồ đạc. Hôm nay không tăng ca sao? Diệp Phi hỏi một câu. Mấy ngày nay tương đối bưng lỏng, liền không tăng ca. Cố Khuynh Thành thu thập xong đồ vật về sau, nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, đúng, Diệp Phi, ngươi vừa rồi trải qua làm tỷ văn phòng thời điểm, có nghe hay không đến thanh âm gì à? Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi tâm lý bỗng nhiên lộn bột một chút. À đủ, khó nói bị phát hiện rồi. Chương 1717, người trong giang hồ. Chương 1717, người trong giang hồ. Diệp Phi trong lòng mặc dù lộn bột một chút, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù vừa rồi tại sát vách văn phòng cùng Lam tỷ hai người đích xác náo ra động tĩnh có chút lớn, nhưng hai cái này văn phòng cách âm hiệu quả cũng không phải bình thường tốt. Kia Cố Khuynh Thành làm sao lại nghe thấy? Thế là, Diệp Phi mặt không biểu tình, nghiêm trang nói, "Khuynh Thành, ngươi sẽ không phải là nghe lầm đi. Ta vừa rồi trải qua Lam tỷ văn phòng thời điểm, cũng không nghe thấy cái gì thanh âm kỳ quái a." "Không đúng." Cố Khuynh Thành lắc đầu, đại mi nhăn lại, nói, "Từ khi ta tu luyện ngươi cho ta Lạc Nguyệt Tâm Kinh về sau, ta cảm giác mình mặc kệ là nhìn cảm giác, khứu giác hay là thính giác đều trở nên linh mẫn rất nhiều. Vừa rồi, ta rõ ràng địa nghe tới từ Lam tỷ văn phòng bên trong có kỳ quái thanh âm chuyển tới." Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi tâm lý giật mình. "Hỏng, mình làm sao quên đi cái này gốc dạng?" Cố Khuynh Thành hiện tại cũng có tu luyện của võ, kia thính giác khẳng định so với bình thường người còn mạnh hơn nhiều a. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, nói, "Khuynh Thành, ngươi khẳng định là nghe lầm. Đi đi đi, chúng ta mau trở về đi thôi, tiểu nhiễm còn tại chờ chúng ta đâu." "Không được, Lam tỷ bị thương mới tốt, ta lo lắng Lam tỷ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không." Cố Khuynh Thành càng nghĩ càng lo lắng, liền cầm lên túi sách, nói, "Đi, Diệp Phi, chúng ta đi Lam tỷ văn phòng nhìn xem." Nói, Cố Khuynh Thành liền trực tiếp đi ra văn phòng. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành muốn đi Lam tỷ văn phòng, Diệp Phi sửng sốt cuồng đổ mồ hôi. Chán ai ra, nhưng tuyệt đối đừng bị cô nàng này phát hiện cái gì a. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai người tới sát vách cửa phòng làm việc. Cốc cốc cốc. Cố Khuynh Thành gõ cửa một cái. "Ai vậy?" Tần Mộc Lam thanh âm truyền ra. "Lam tỷ, là ta." Cố Khuynh Thành đáp lại một tiếng. "A, là Khuynh Thành a, vào đi." Tần Mộc Lam không có chút gì do dự, nói thẳng một câu. Đạt được sau khi cho phép, Cố Khuynh Thành đẩy cửa ra cùng Diệp Phi cùng đi vào. Khi hai người đi tiến vào văn phòng thời điểm, liền thấy Tần Mộc Lam đang ngồi ở trước bàn làm việc. Mà văn phòng bên trong sớm đã bị Tần Mộc Lam cho thu thập chỉnh tề. Thấy cảnh này, Diệp Phi vô ngực, than khẽ khẩu khí. Còn tốt Lam tỷ tốc độ nhanh nhẹn, bằng không coi như thật muốn bị phát hiện. "Khuynh Thành, có chuyện gì không?" Tần Mộc Lam bụng trộm trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó nhìn về phía Cố Khuynh Thành. "Lam tỷ, vừa rồi ta nghe tới ngươi văn phòng giống như có cái gì thanh âm kỳ quái." Cố Khuynh Thành lời nói còn chưa nói xong, Tần Mộc Lam liền trực tiếp đánh gay nói, "Ách, Khuynh Thành, ngươi sẽ không phải là nghe lầm đi, ta một mực tại xử lý văn kiện, cũng không có làm ra thanh âm gì à? Có đúng không? Hẳn là ta nghe lầm đi." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, cười nói, "Lam tỷ, ta cùng Diệp Phi về trước đi, ngươi cũng đừng bận đến quá muộn, về sớm một chút." "Ừm, tốt." Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu. Sau đó, Cố Khuynh Thành liền quay người rời đi văn phòng. Cùng Cố Khuynh Thành vừa đi ra ngoài, Tần Mộc Lam liền hô to khẩu khí, trừng mắt Diệp Phi, nói, "Đồ lưu manh, lần sau không cho phép ở văn phòng làm loạn. Nếu không ta liền cầm lên cái kéo đem người cho giam giắc." Nói, Tần Mộc Lam quét mắt Diệp Phi phía dưới, còn từ trên bàn cầm lấy một cái kéo. "Ừ ngực." Diệp Phi manh nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nói, "Lam tỷ hạ thủ lưu tình, ta cũng không dám lại á." Nói xong, Diệp Phi liền xoay người, vung ra cánh tay, chạy trối chết. Đang chạy ra văn phòng trên đường, Diệp Phi liền nghe tới từ văn phòng bên trong truyền đến Tần Mộc Lam được như ý tiếng cười duyên. "Nữ nhân, quả nhiên không được trêu chọc a." Diệp Phi nói thầm một tiếng, bôi đem mồ hôi lạnh trên trán, đuổi theo sát Cố Khuynh Thành. Sau đó, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành ngồi thang máy đi tới bãi đậu xe dưới đất, ngồi lên xe, hướng phía thành phố nhất trung chạy tới. Trên đường, Cố Khuynh Thành chính cầm tâm phẳng tại xem buổi chiều tài chính và kinh tế tin tức, cũng không cùng Diệp Phi đáp lời ý tứ. Diệp Phi liếc Cố Khuynh Thành vài lần, sau đó cười ha hà nói, "Khuynh Thành, cái này, ta nói với ngươi chuyện gì?" "Chuyện gì?" nói. Cố Khuynh Thành cũng không ngẩng đầu lên địa về câu. "Ta nghĩ, xin mấy ngày giả." Diệp Phi cười hắc hắc nói câu, "Lại xin phép nghỉ." Cố Khuynh Thành nghe xong, trực tiếp đem máy tính bảng ba một tiếng đập vào một bên, nói, tại sao phải xin phép nghỉ? Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, đi hải ngoại làm ý chuyện.
Chuyện gì?
Cố Khuynh Thành truy hỏi.
Bí mật.
Diệp Phi về hai chữ. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành sửng sốt tức giận đến nghiến răng, nói, Diệp Phi, mặc dù nói ngươi cái này bảo an bộ trưởng ở công ty chính là treo cái trước, nhưng là, ngươi cũng không thể ba ngày hai đầu liền hướng bên ngoài chạy à. Ngươi tốt xấu cũng là công ty nhân viên, liền an tâm an nhàn địa ở công ty đợi mấy ngày này, làm sao rồi?
Ai?
Diệp Phi khẽ thở dài một cái, góc 45 độ nhìn xuống bầu trời, một mặt thâm trầm nói, người trong giang hồ, thân bất do kỳ a.
Cầu thí.
Cố Khuynh Thành hướng Diệp Phi cuồng mắt trợn trắng, nói, đi đi, ngươi yêu đi chỗ nào, dù sao ta cũng quản không được ngươi. Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Khuynh Thành, ta lần này ra ngoài thật sự là vì làm chính sự.
Tốt tốt, đừng giải thích, dù sao ngươi mỗi lần xin phép nghỉ, đều nói là muốn đi làm chính sự.
Cố Khuynh Thành khoát tay áo, cũng không có lại cùng Diệp Phi kéo, mà là cầm lấy máy tính bảng, kế tiếp theo xem tin tức. Diệp Phi xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt Cố Khuynh Thành, khỏe miệng hơi nhíu, trong lòng thì thầm nói, Khuynh Thành, chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ cho ngươi cùng Tiểu Nhiễm một cái cực lớn kinh hỉ. Một đường không nói chuyện, nửa giờ đầu sau liền đến phong Diệp số 6 biệt thự. Buổi tối đó, Diệp Phi cũng không có lại ra bên ngoài chạy, mà là hấp tấp địa giúp Cố Khuynh Thành trợ thủ, làm một trận mỹ vị bữa tối. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Phi lại bồi tiếp Cố Tiểu Nhiễm chơi mấy đêm trò chơi. Tận tới đêm khuya khoảng 10 điểm, Cố Tiểu Nhiễm chuẩn bị đi lên tắm rửa lúc ngủ, Diệp Phi đột nhiên gọi lại Cố Tiểu Nhiễm. Cố Tiểu Nhiễm một mặt kỳ quái nhìn về phía Diệp Phi, nói, Phi ca, thế nào à, có chuyện gì không?
Tiểu Nhiễm, còn có một tuần lễ, sinh nhật của ngươi liền đến đi.
Diệp Phi ôn nhu mà nhìn xem Cố Tiểu Nhiễm, hỏi,
a, Phi ca, ngươi làm sao biết đạo a?
Cố Tiểu Nhiễm nhãn tình sáng lên, lập tức giống tiểu hồ ly như híp híp mắt, nói, Phi ca, sinh nhật của ta liền muốn đến, ngươi dự định đưa ta lễ vật gì nha?
Ngươi muốn cái gì?
Diệp Phi mỉm cười hỏi một câu, có phải là ta muốn cái gì ngươi đều có thể đưa cho ta? Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nhìn về phía Diệp Phi.
Đúng vậy, chỉ cần trên thế giới này có, ta đều đưa ngươi.
Diệp Phi một mặt bá khí địa về câu.
Lợi hại như vậy đâu?
Cố Tiểu Nhiễm chu phấn môi, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta hy vọng tại sinh nhật của ta ngày ấy, ba ba mụ mụ của ta có thể bồi ta cùng một chỗ qua, ngươi có thể giúp ta thực hiện sao?
Diệp Phi không có chút gì do dự, gật đầu nói, có thể.
Nhìn thấy Diệp Phi vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Cố Tiểu Nhiễm ngây ra một lúc, lập tức cười nói, được rồi, Phi ca, ta đùa giỡn với ngươi. Tại sinh nhật của ta ngày ấy, mặc kệ ngươi đưa ta cái gì, ta đều sẽ thật cao hứng.
Được rồi, Phi ca ngủ ngon.
Nói xong, Cố Tiểu Nhiễm liền mang dép, cộc 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 địa chạy trên lầu đi. Nhìn thấy Cố Tiểu Nhiễm vào phòng về sau, Diệp Phi mỉm cười, nhẹ giọng nói, nha đầu, Phi ca nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Nói, Diệp Phi liền đứng dậy rời đi phòng khách, đi tiến vào gian phòng của mình. Đóng cửa lại về sau, Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc. Nghĩ đến lập tức liền muốn đi mạ tiền nước, vì cam đoan hành động lần này bạn vô nhất thất, xem ra nhất định phải làm điểm công tác chuẩn bị. Nếu như vẹn vẹn chỉ là mang theo sư Tuấn Trạch, Bạch Phượng đồ bọn hắn cùng đi, chỉ sợ nhân thủ có chút không đủ. Nếu không, kêu lên mình mấy cái lao tiểu nhị đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền gọi điện thoại cho bà ửa. Điện thoại vang một lát, liền được kết nối. Lão đại, ngài làm sao đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta à? Ha ha, ngài có chuyện gì không?
Bà ửa hùng hậu tiếng nói xuyên thấu qua điện thoại truyền tới.
Bà ửa, ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn mời ngươi đi với ta làm ý chuyện.
Diệp Phi cười về câu.
Ai nha, lão đại, thật sự là không trùng hợp à? Ta hiện tại ngay tại tham gia lính đánh thuê đại hội, ngày mai sẽ phải đi sông lính đánh thuê chi tháp.
Lão đại, nếu không như vậy đi, ta hiện tại liền rời khỏi đại hội, sau đó ngay lập tức đi tìm ngài thế nào?
Bà ửa nói.
Đừng, bà ửa, sông đến lính đánh thuê chi tháp tầng cao nhất thế nhưng là mục tiêu của ngươi à, ngươi làm sao có thể hiện tại liền từ bỏ đâu?
Diệp Phi cự tuyệt bà ửa hảo ý. Chương 1718, số 1 độc thủ.
Chương 1718, số 1 độc thủ.
Thế nhưng là, lão đại, chẳng có chuyện gì chuyện của ngài trọng yếu à?
Bà ửa thô cuống học nói.
Tốt, bà ửa, ngươi liền an tâm tham gia lính đánh thuê đại hội đi.
Diệp Phi cười cười, nói. Ta thế nhưng là hy vọng ngươi có thể đem những cái kia uy tín lâu năm lính đánh thuê chi vương toàn bộ đánh bại, thành công đăng đỉnh thế giới lính đánh thuê chi đỉnh đầu. Mặc dù ngươi sớm đã đạt tới lính đánh thuê chi vương thực lực, nhưng là ngươi một ngày không đánh bại những cái kia uy tín lâu năm lính đánh thuê chi vương, thế nhân liền một ngày sẽ không tin tưởng thực lực của ngươi. Lần này ngươi muốn hướng toàn thế giới tất cả lính đánh thuê chứng minh, ngươi mới là toàn thế giới mạnh nhất lính đánh thuê chi vương.
Vâng, lão đại, bà ủa tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài.
Bà ủa trịnh trọng đáp lại một tiếng.
Ừ, vậy liền trước như vậy đi. Chờ ngươi tham gia xong lính đánh thuê đại hội về sau, chúng ta liên lạc lại.
Diệp Phi trả lời một câu, sau đó cúp xong điện thoại.
Cùng lúc đó, Nga La Tư, lớn núi của Caucasus. Cái này bên trong dãy núi vây quanh, trồng chất, kéo dài sâu xa. Lâu dài tuyết động, để cái này bên trong phảng phất trở thành một cái băng tuyết vương quốc.
Lúc này, là hoa hạ hơn 10 giờ đêm, cũng chính là Nga La Tư hơn 5 giờ chiều. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời đều bị nhuộm thành màu vỏ quýt, huyền nát chói mắt. Tại lớn núi cổ cả sật trong đó một ngọn núi cao phía trên, có mười mấy đạo khôi ngô hùng tráng bóng người chính ngạo nghệ đứng thẳng ở phía trên. Một người trong đó đứng tại phía trước nhất, cái này nhân thân cao tại 1m85 trái phải, giữ lại một đầu màu nâu tóc ngắn, ngũ quan thâm thúy, như lao gọn búa bổ, một đôi mắt to màu xanh làm con người lóe ra sắc bén hàn mang. Hắn người mặc một thân đơn bạc màu đen đồ giản dị, dù cho cái này bên trong nhiệt độ không khí cực địa, cũng không chút nào cảm thấy rét lạnh. Thân hình của hắn khôi ngô rắn chắc, từng khối tựa như sắt thép cơ bắp, riêng là đem rộng rãi đồ giản di đều cho chống phồng lên. Người này chính là thế giới tiếng tăm lừng lẫy Trung Đông thần tướng, địa ngục đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Bà Ngựa. Bà Ngựa đưa điện thoại di động thả tiến vào túi, hắn ngẩng đầu nhìn phía đông phương hướng, tay phải bỗng nhiên nện hướng mình ngực trái, tiếng nổ nói: "Vương, Bà Ngựa nhất định sẽ leo lên lính đánh thuê chi đỉnh, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài đối ta kỳ vọng." Địa ngục quân vương. Sau lưng Bà Ngựa mười mấy người địa ngục đoàn lính đánh thuê cũng đồng thời nâng tay phải lên nện hướng mình ngực trái, thanh âm nhất hai nhức góc ở trong núi vang vọng mà lên, trực trùng bất yêu. Lúc này, Diệp Phi đang đánh xong điện thoại về sau, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Mình lao huynh đệ có thể tại chính hắn lĩnh vực bên trong không ngừng trưởng thành, vượt qua cao phong, mình cái này làm lão đại, lẽ ra vì hắn cảm thấy cao hứng. Bà Ngựa, huynh đệ chờ mong ngươi trở thành thế giới mạnh nhất lính đánh thuê chi vương. Diệp Phi mỉm cười thì thào một tiếng, sau đó bóp tắt tàn thuốc về sau, lại gọi điện thoại cho Hàn Trần Ẩn. Đã Bà Ngựa không có thời gian, vậy thì tìm tiểu tử này đi. Mình rất lâu không mang tiểu tử này làm nhiệm vụ, là nên dẫn hắn ra linh lợi. Đua sát thủ, Hàn Trần Ẩn. Lần này, mời lại lần nữa để thế giới vì ngươi run rẩy đi. Điện thoại đánh tới về sau, vang trong chốc lát, liền được kết nối. Lão đại, ngài xem như gọi điện thoại cho ta, xin hỏi có chuyện gì có thể vì ngài phân ưu? Hàn Trần Ẩn giọng trầm thấp chuyển tới. Thanh âm của hắn lãnh khốc như băng, tựa như một đem lợi dao găm, đâm thẳng lòng người. Diệp Phi cũng biết mình cái này lão tiểu nhị tính cách chính là như vậy, cho nên chỉ là cười cười, nói: "Hàn Trần Ẩn, những ngày gần đây, ngươi bận điều không?" "Lão đại, ta mới vừa ở già lên mặt chấp hành xong nhiệm vụ, vừa bận có rảnh hơn thời gian." Hàn Trần Ẩn bề nói. "Ha ha, vậy thì thật là tốt." Diệp Phi cười cười, nói: "Ta ngày mai sẽ đi một chuyến Mạ Tiên nước, có chút việc muốn làm, ta vừa bận cần ngươi trợ giúp. Cho nên, ngươi tạm thời đừng về căn cứ, trực tiếp đi Mạ Tiên nước cùng dẹp hội hợp đi." "Lão đại, ngài muốn tại Mạ Tiên nước làm chuyện gì?" Hàn Trần Ẩn hỏi. "Vì cứu hai người." Diệp Phi về câu, nói: "Chờ ta đi Mạ Tiên nước, chúng ta ở trước mặt trò chuyện." "Vâng, lão đại, ta hiện tại liền lên đường đi Mạ Tiên nước." "Tốt, đến lúc đó thấy." Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Cho Hàn Trần Ẩn sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi lại một điện thoại, gọi cho dẹt cái kia tên béo da đen. Điện thoại kết nối. Diệp Phi còn đến không kịp nói chuyện, dẹt lớn giọng liền vang lên: "Lão đại, lão đại, ai mà ơi, ngài rốt cục gọi điện thoại cho ta thật sự là muốn chết ngài á." Diệp Phi có chút dở khóc dở cười lắc đầu, nói: "Ngươi cái tên này, đem Bắc Mỹ xem như ngươi vương quốc, trải qua như quốc vương thời gian, cả ngày bên trong sống phong túng, còn có thời gian muốn ta." "Hắc hắc, lão đại, ngài đừng nói như vậy chớ, người ta thật nghĩ ngươi á." Dẹt cười hắc hắc nói: "Ngươi một đại lão gia, ít tại ta chỗ này nũng nịu, cẩn thận ta một cước đá chết ngươi." Diệp Phi tức giận về câu, sau đó nói: "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Ngày mai ta sẽ đi một chuyến Mạ Tiên nước, muốn tìm ngươi giúp điểm vận điệu." "Trời ạ, ta không nghe lầm chứ, ngài muốn tới Mạ Tiên nước?" Dẹt kinh hãi, lập tức ngạc nhiên ồn ào nói: "Tốt tốt tốt, lão đại, ngài mau mau đến. Tại Mạ Tiên nước, mặc kệ ngài muốn làm gì, liền chuyện một câu nói, ta toàn bang ngài xong." Diệp Phi cười đáp lại một tiếng, nói: "Đúng, Dẹt, Hàn Trần Ẩn lập tức sẽ đi qua tìm ngươi, đến lúc đó hai người các ngươi trước hội hợp." "A, cái kia mặt tổ kẻ cũng muốn đến a?" "Tốt à, chỉ cần hắn đừng hơi một tí đối ta móc súng động đao, ta vẫn là rất hoan nghênh hắn." Dẹt vừa nghe nói Hàn Trần Ẩn cũng muốn đi Mạ Tiên nước, thanh âm lập tức mềm mấy điểm. "Được rồi, ngươi có khác sự tình không có việc gì trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đối ngươi móc súng động đao." Diệp Phi buồn cười lắc đầu: "Tốt, vậy liền trước như vậy đi, ngày mai đến lại nói." Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Tiền kỳ công tác chuẩn bị cơ bản an bài không sai biệt lắm. Có Dẹt cung cấp vũ khí, Hàn Trần Ẩn cung cấp nhân thủ, lại thêm Long Hồn Sư Tuấn Trạch bọn hắn, hành động lần này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Diệp Phi lại đốt một điếu thuốc, trầm tư một hồi, làm được hết thể trong lòng hiểu rõ về sau, liền bóp tắt tàn thuốc, cởi xuống quần áo, tiến vào phòng tắm. Dựa mặt một phen về sau, Diệp Phi liền nằm ở trên giường nằm ngủ. Ngày thứ nhì, Diệp Phi bồi tiếp Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội ăn xong điểm tâm về sau, lại đem 2 tỷ bội đưa đến trường học cùng công ty. Sau đó, Diệp Phi lại cùng Trương Bảo Côn bọn hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó đặt trước một trường bay kinh thành vé máy bay, trực tiếp tiến về Ninh Hải sân bay. Tại đi sân bay trên đường, Diệp Phi gọi điện thoại cho Long chủ. Điện thoại kết nối. "Uy, tiểu tử, ngươi chừng nào thì tới a, Tuấn Trạch bọn hắn đều đang chờ ngươi." Điện thoại vừa tiếp thông, Long chủ thanh âm liền chuyển tới. "Được rồi, lão đầu, đừng thúc. Ta bây giờ đang ở đi sân bay trên đường, ước chừng hơn 2 giờ liền có thể đến kinh thành." Diệp Phi về nói. "Được, vậy ta đến sân bay chờ ngươi." "Chờ ngươi đến, ta trực tiếp dẫn ngươi đi căn cứ." "Được." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Đến sân bay về sau, Diệp Phi vốn là muốn điệu thấp trên một điểm máy bay, nhưng bởi vì Diệp Phi thân phận sớm đã bị Hoa Hạ hệ thống giao thông biết đạo, cho nên căn bản ngay cả phiếu đều khỏi phải lấy, cũng miễn đi cái khác chương trình, trực tiếp liền lên máy bay. Hơn 2 giờ trôi qua rất nhanh, cơ hồ là nhắm mắt lại vừa mở mắt, liền đã đến kinh thành. Máy bay hạ cánh về sau, Diệp Phi đi tới sân bay đại sảnh, liền thấy mặc một thân màu xám bằng đồng tiểu áo Tôn Trung Sơn, tinh thần phấn chấn Long chủ đã đứng ở đằng kia chờ lấy. Không chút khách khí mà nói, có thể làm cho Long chủ tự mình đến sân bay nhận điện thoại người, toàn bộ Hoa Hạ cũng sẽ không vượt qua 10 người. "Lao đầu, còn rất chuẩn lúc mà." Diệp Phi cười ha hả đi tới. Long chủ khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói: "Ta nếu là không ở chỗ này chờ lấy, lỡ như tiểu tử ngươi trực tiếp trượt làm sao xử lý?" "Uy uy uy,
Lao đầu, ta đã đáp ứng ngươi, vậy ta khẳng định liền sẽ không thả ngươi bổ câu a. Diệp Phi tức giận nói, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu?
Được rồi, thiếu nói nhảm, đi, đi Long Hồn căn cứ.
Long chủ cũng không có cùng Diệp Phi nói nhảm nhiều, trực tiếp mang theo Diệp Phi, liền rời đi sân bay lại sảnh. Sau đó, Diệp Phi cùng Long chủ hai người ngồi lên một cỗ chống đạn hồng kỳ xe con về sau, liền trực tiếp tiến về Long Hồn căn cứ. Tại đi trên đường, Long chủ thẳng tắp nhìn xem Diệp Phi, lạnh nhạt nói nói, tiểu tử, hiện tại số 1 đã bắt đầu động thủ.
Ừm.
Diệp Phi sửng sốt một chút, hỏi, số 1 động thủ? Số 1 động thủ làm gì?
Chương 1719, vương giả khí phách.
Chương 1719, vương giả khí phách. Những ngày này, số 1 đối Hoa Hạ cao tầng tiến hành một lần đại thanh tẩy, lấy Lạc Gia Lạc Văn Thao cầm đầu cao tầng đều đã lui xuống dưới. Long chủ trầm giọng nói. Diệp Phi nghe xong, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền cười hỏi, khó nói là bởi vì ta nguyên nhân.
Không.
Long chủ lắc đầu, nói, một phần là bởi vì ngươi nguyên nhân, nhưng tuyệt đại bộ điểm là bởi vì lấy Lạc Gia cầm đầu trận doanh, những năm này không có cái gì hành động, đã bị hủ hóa. Cho nên, lần này số 1 mới có thể động thủ chính trị. Mặc dù bây giờ kinh thành mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng phía trên lại ngay tại kinh lịch một trận báo tố. Khi báo tố ngừng về sau, chúng ta Hoa Hạ sẽ nên đón một cái mùa xuân. Kỳ thật, cái này cũng nhờ có tiểu tử ngươi. Nếu không phải Cổ Võ Cơ gia cùng Tần gia ở sau lưng ủng hộ số 1, chỉ sợ số 1 cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão đầu, những sự tình này ta cũng không nghĩ quản, các ngươi thích thế nào cả liền làm thế nào đi. Tóm lại một câu, những cái kiêm như quỷ xà thần đừng chạy đến trêu chọc ta là được. Diệp Phi bĩu môi, nói: "Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi. Lần này, Lạc gia đều đã tự thân khó đảm bảo, bọn hắn kia còn dám tới trêu chọc ngươi." Long chủ cười nói: "Vậy liền không còn gì tốt hơn." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Long chủ một đường trò chuyện, xe không sai biệt lắm mở một giờ, liền đến kinh thành bên cạnh ngoại ô một tòa núi lớn. Tại ngọn núi lớn này phụ cận, khắp nơi đều là súng ống đầy đủ binh sĩ đang đi tuần. Mà Long Hồn căn cứ chính là thiết lập tại bên trong ngọn núi lớn này. Đem xe dừng ở bên ngoài về sau, Diệp Phi liền đi theo Long chủ đi tiến vào đại sơn. Cả tòa đại sơn đều đã bị gập gạo, bên trong công trình tràn ngập hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác, khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Diệp Phi đi theo Long chủ đằng sau, rất nhanh liền đi tới một cái thang máy trước. Cái này thang máy dùng đặc thù kim loại chất liệu chế tạo. Không hề nghi ngờ, liền xem như dùng đạn tháo, khẳng định đều nổ không nát. Nơi này chính là Long Hồn căn cứ, Hoa Hạ bí mật nhất căn cứ một trong, an toàn đẳng cấp tự nhiên không lời nói. Long chủ con mắt đối con người máy quét quét một chút, cửa thang máy liền mở. "Đi, chúng ta đi xuống đi." Long chủ nói với Diệp Phi câu.
"Được."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cùng đi tiến vào thang máy. Thang máy cũng không biết hạ xuống bao nhiêu mét, trọn vẹn qua 10 giây đồng hồ trái phải mới ngừng lại được.
"Đinh."
Khi cửa thang máy vừa mở ra, phía trước lại là một cái thông đạo. Thông đạo bốn phía đều đồng dạng dùng đặc thù kim loại chất liệu chế tạo, tản ra lạnh lẽo kim loại quang mang. Mà lại, tại vách tường kim loại bên trên còn lắp đặt một chút đặc thù màn hình, phía trên nhảy lên một chút cổ quái ký tự. Diệp Phi cũng không thế nào xem hiểu, cho nên cũng không hỏi nhiều. Đi đến cuối thông đạo, là một cái đóng chặt cánh cổng kim loại. Long chủ đi tới cửa một bên, lại là vươn tay, lại là con ngươi quét hình, lại là mặt người phân biệt, giải mấy đạo khóa, cửa mới bị mở ra. Khi cửa mở ra một khắc này, Diệp Phi sửng sốt bị kinh ngạc đến ngây người. Tại cái đại môn này đằng sau, là một cái vô cùng rộng rãi không gian. Bên trong trưng bày các loại công nghệ cao thiết bị điện tử. Một chút mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu ngay tại bận rộn, có tại gõ quang điện bàn phím, có tại quan sát số liệu, có đang bàn luận cái gì. Trên tường lắp đặt cỡ lớn điện tử trên màn hình, chính nhảy lên một chút số liệu ký hiệu, còn có một số công nghệ cao vũ khí lập thể mô hình. Tóm lại, đi tiến vào cái này bên trong, Diệp Phi liền cảm giác xuyên qua, thật giống như đi tới tương lai khoa huyễn sở nghiên cứu. Long chủ. Lúc này, bên trong các nhà nghiên cứu cũng nhìn thấy Long chủ, liền nhao nhao đứng dậy hướng Long chủ chào hỏi. Long chủ gật đầu cười, xem như đáp lại.
Chậc chậc, như bước như bước.
Diệp Phi chật chật tán thưởng âm thanh, nói: "Khó trách luôn nói chúng ta Hoa Hạ quốc lực cường thịnh, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế à. Đây chẳng qua là chúng ta Hoa Hạ thực lực một góc của băng sơn thôi." Long chủ lạnh nhạt nói câu, kế tiếp theo nói: "Bởi vì chúng ta Hoa Hạ bị qua cực khổ, cho nên chúng ta càng hẳn là quyết chí tự cường. Chỉ có chúng ta thực lực bản thân cường đại, người khác mới không dám tới khi dễ chúng ta a." Diệp Phi tự nhiên biết Long chủ trong miệng nói tới cực khổ là chỉ cái gì, cho nên đối này cũng cảm động thân thụ. Đa nạn hư bang, đây chính là Hoa Hạ chân thật nhất khắc họa. Đi ngang qua mảnh này rộng rãi phòng nghiên cứu về sau, Diệp Phi cùng Long chủ đi tới một chỗ Long Hồn chiến sĩ sân huấn luyện. Vừa đi vào, liền nghe tới phanh 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 thanh âm truyền ra. Dương mắt nhìn lên, liền thấy Sư Tuấn Trạch, Bạch Phượng Đồ, Nghiêm Tử Long cùng 8 cái Long Hồn chiến sĩ đang huấn luyện. Nhìn thấy bọn hắn 8 người, Diệp Phi khỏe miệng hiện ra tiếu dung. Đã từng, mình dẫn theo bọn hắn chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ, mọi người đã sớm thành lập rất thâm hậu tình cảm. Sư Tuấn Trạch liền không cần nhiều lời, hắn vốn chính là huynh đệ của mình, cũng là dưới tay mình bắt đại ma vương một trong. "Các huynh đệ, ta đến rồi." Diệp Phi cất giọng hô to. Nghe tới Diệp Phi thanh âm, Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ 8 người bá 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 địa vừa quay đầu. Khi thấy cách đó không xa Ngạo Nghệ đứng thẳng thân ảnh lúc, Sư Tuấn Trạch 8 người trên mặt toát ra vô cùng kích động thần sắc.
"Phi ca, đến rồi."
Trong lòng bọn họ tín ngưỡng, "Đến rồi.
Phi ca."
"Lão đại." Mặc màu đen lực đàn hồi sau lưng, dáng người to con Sư Tuấn Trạch 8 người đều hưng phấn địa lao đến.
"Lão đại, người rốt cục đến rồi."
Sư Tuấn Trạch đi lên trước, chăm chú cùng Diệp Phi ôm một cái. "Tiểu tử ngươi, cũng không nói đến Linh Hải nhìn xem ta." Diệp Phi cười lôi một chút Sư Tuấn Trạch rắn chắc ngực. "Lão đại, ngươi cũng biết, ta là Long Hồn huấn luyện viên, thực tế là bận quá, đi không được a." Sư Tuấn Trạch cười gãi gãi đầu. "Ai mà ơi, Phi ca, thật sự là muốn chết ta." Bạch Phượng đổ nét miệng cười, trực tiếp cùng Diệp Phi đến cái đấu ôm. "Ngươi tiểu tử này, vẫn không thay đổi à, vẫn như cũ cải biến không được ngươi cái này đùa ép tính cách." Diệp Phi cười nói. Ở kinh thành danh xưng đại ma vương Bạch Phượng Đồ, tại Diệp Phi trước mặt cũng biến thành cùng tiểu đệ đồng dạng, hung hăng địa nét miệng cười ngây ngô. "Từ Long, về sau Phượng Đồ nếu là lại bước bước, ngươi liền cho ta hung hăng đánh hắn." Diệp Phi cười nhìn về phía Nghiêm Tử Long. "Gia hỏa này, một ngày không đánh, ngựa ra ngựa. Ba ngày không đánh, liền dám lên phòng bốc nói." Nghiêm Tử Long nghiêng mắt Bạch Phượng Đồ, nói: "Nóa." Bạch Phượng Đồ mắt trợn trắng lên, hướng Nghiêm Tử Long giơ lên ngón tay giữa. "Tử Long, lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, sợ không?" Diệp Phi trêu ghẹo nói. Nghiêm Tử Long nhìn xem Diệp Phi, kiên định nói: "Có thể cùng Phi ca ngươi cùng đi chấp hành nhiệm vụ, liền xem như đầm rồng hang hổ, ta cũng dám xông." "Không sai, có cốt khí." Diệp Phi cười ha ha một tiếng, cùng Nghiêm Tử Long ôm một cái. Sau đó, Diệp Phi lại cùng những người khác chào hỏi, mỗi người đều đến cái ôm. Mọi người kích động lại hưng phấn, hốc mắt đều đỏ. Lần trước đi phá hủy cao lập quốc cái kia hệ thống, nếu như không phải Phi ca, bọn hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu bể. Đừng nói là bồi tiếp Phi ca làm nhiệm vụ, liền xem như rút đao ra mạ xỉ tạ biển lửa, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào. Một bên Long chủ thấy cảnh này, thì là cảm khái rất nhiều. Khó trách tiểu tử này có thể trở thành thần điện chi chủ, khó trách những ngày kia không sợ không sợ đất ác ma ai cũng không phục, chỉ phục tiểu tử này. Diệp Phi tiểu tử này là trời sinh người lãnh đạo, có vương giả khí phách, mà lại tiểu tử này đối minh đệ rất tốt, cho nên tất cả mọi người phục hắn. Giống Diệp Phi loại người này, đặt ở cái kia bên trong, đều là chói mắt nhất một ngôi sao. Long chủ mỉm cười, hướng Sư Tuấn Trạch bọn người nói, "Tuấn Trạch, cho các ngươi 10 phút, nhanh đi dội cái nước, thay quần áo khác, sau đó tới cái này bên trong tập hợp." "Vâng." Sư Tuấn Trạch tám người lớn tiếng đáp lại câu, sau đó rời đi sân huấn luyện. Đợi đến Sư Tuấn Trạch tám người vừa đi, Long chủ liền nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, liền mang cái này tám người đi, đủ à? Muốn hay không lại nhiều mang ít người?" "Khỏi phải, chúng ta người đi nhiều sẽ bị để mắt tới." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Dù sao, mà tiện nước những tên kia cũng không phải bất tài." Long chủ nhẹ gật đầu, còn nói: "Tiểu tử, cần gì vũ khí ủng hộ, cứ việc nói, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi làm tới mạ tiện nước đi." Diệp Phi cuồng mắt trợn trắng, nói: "Ta nói lao đầu, ngươi điên rồi đi. Từ Hoa Hạ làm vũ khí đi qua, ngươi thật không sợ bị Tây Dương phát hiện?" Long chủ sầm mặt lại: "Ừm, như thế cái vấn đề. Được rồi, lao đầu, ta liền mang 8 người đi qua. Những người khác tay cùng vũ khí, ta tự nhiên có biện pháp làm đến." Diệp Phi bĩu môi nói. Long chủ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, cười ha hả nói: "Đúng à, Diệp Phi, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Bắc Mỹ thế nhưng là tử vong tiểu thương dẹt thiên hạ, hắn muốn làm điểm vũ khí, hoàn toàn chính là chuyện nhỏ." Chương 1720, chỉ phục Phi ca. Chương 1720, chỉ phục Phi ca. Diệp Phi nghiêng mắt Long chủ, nói: "Lao đầu, ngươi đủ à, dẹt nguyện ý cung cấp vũ khí, đó là bởi vì ta là hắn lao đại. Ngươi lại muốn ta ra người, lại muốn ta mình làm vũ khí, khó nói liền không có chút bồi thường cái gì. Vậy ngươi muốn cái gì để bù?" Long chủ cười híp mắt hỏi. Diệp Phi khoát tay, bĩu môi nói: "Đến điểm thực tế, đừng đến hương, ta cũng không có dễ gạt như vậy." Long chủ cười cười, móc túi ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Phi, nói: "Đây là đưa cho ngươi đền bù, mật mã là số thẻ sau 6 chữ số." "Ừm, lúc này mới không sai biệt lắm mà." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, hỏi: "Lão đầu, trong này có bao nhiêu tiền a?" Long chủ cười ha hả vươn 5 ngón tay, nói: "5 triệu." "Nam." "A đủ." "5 triệu." Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng. "Thế nào, đủ đền bù ngươi đi." Long chủ cười ha hả về câu. "Đủ đền bù cái rắm." Diệp Phi tức giận nói: "Cái này 5 triệu ngay cả vũ khí đều mua không có bao nhiêu được không? Lao đầu, ngươi cũng quá móc đi." "Sao, ngại ý ta?" Long chủ nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Nếu là ngại ít, vậy ngươi trả lại đi." "Nóa." "Còn cái giám A, có cuối cùng sò không có mạnh." Diệp Phi mắt trợn trắng lên, trực tiếp đem thẻ ngân hàng thu vào. Long chủ sửng sốt bị Diệp Phi cái này một động tác làm vui, nói: "Tiểu tử ngươi, thế nhưng là thần điện chi chủ, phú khả địch quốc, còn tại hồi chút tiền này. Cái này không giống được không?" Diệp Phi đập đi miệng, nói: "Dù sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí nhà, đúng hay không? Ngươi nha ngươi." Long chủ cười ha hả chỉ Diệp Phi, cũng không biết đạo nên nói như thế nào tiểu tử này. Bất quá, rất nhanh, Long chủ tiếu dung vừa thu lại, hỏi: "Lần này hành động, có nắm chắc à?" "Phong hiểm khẳng định là có, dù sao, lai đặc biệt căn cứ cũng không phải bình thường địa phương." Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Bất quá, lao đầu, ngươi yên tâm tốt, ta nhất định sẽ đem Cố thị vợ chồng cùng Tuấn Trạch bọn hắn an toàn mang trở về." Long chủ ừ một tiếng, trinh trọng nói: "Diệp Phi, vậy liền xin nhờ." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Mặc kệ là về công về tư, mình lần này đều phải đem Cô thị vợ chồng dây an toàn về Hoa Hạ. Mà Tuấn Trạch cùng Phượng Đồ bọn hắn, mình cũng một cái cũng sẽ không vứt xuống. Bao nhiêu người đi, liền nhiều ít người về. Diệp Phi cùng Long chủ lại trò chuyện trong chốc lát, Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ 8 người liền hướng sông 8, thay xong quần áo chạy tới. Sử dụng thời gian, vừa vặn 10 phút, không nhiều không ít. "Phi ca, ngươi nhìn ta mặc đồ này xoáy không?" Bạch Phượng Đồ vuốt một chút mình tiểu tóc, hỏi một câu. "Miễn cưỡng có thể." Diệp Phi nhẹ gật đầu, tiếp theo nói: "Bất quá, so ta còn kém chút." "Dừng a." Bạch Phượng Đồ bạch nhãn cùng lật, hướng Diệp Phi giơ lên ngón tay giữa. "Tốt,
mọi người đừng lãng phí thời gian, hiện tại xuất phát, đi sân bay. Long chủ ra lệnh.
Vâng.
Sư Tuấn Trạch bọn người lớn tiếng đáp lại. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi căn cứ, ngồi xe mấy chiếc xe con, tiến về kinh thành sân bay. Bởi vì Long chủ sớm cùng sân bay đánh tốt chào hỏi, cho nên đi liền có thể trực tiếp lên máy bay, khỏi phải chờ đợi. Tới gần lên máy bay trước, Long chủ một mắt túc mục nhìn về phía Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch bọn người, trầm giọng nói, lần này hành động, mọi người nhất định phải chú ý an toàn của mình. Ta cùng số 1, chờ đợi các ngươi khải hoàn trở về. Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch bọn người trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó quay người, hướng phía cửa lên phi cơ đi đến. Thẳng đến 2 giờ chiều trái phải, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch 8 người liền ngồi lên máy bay, đều là khoang hạng nhất. Bởi vì là chuyến bay quốc tế nguyên nhân, cái này trên máy bay tiếp viên hàng không, từng cái dáng người đều vô cùng đồng, mà lại có mấy cái dáng dấp đều rất không tệ. Những này tiếp viên hàng không cũng thành trên máy bay một đạo tịnh lệ phong cảnh, để Diệp Phi một đoàn người đường đi không có nhàm chán như vậy không thú vị. Bạch Phượng đồ cái này bước, hai mắt giống laser máy quét, tại những này tiếp viên hàng không trên thân đảo qua, còn nghiêm trang cùng những người khác cùng một chỗ phê bình. Mấu chốt là con hàng này thanh âm còn không nhỏ, sửng sốt nói những cái kia tiếp viên hàng không mặt đều đỏ. Bất quá, những này tiếp viên hàng không cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao các nàng thế nhưng là nghe nói, những người này là thủ trưởng an bài đi lên. Vậy khẳng định từng cái đều không phải người bình thường, a Diệp Phi thì là không để ý những này hèn mọn ra hỏa, mà là cùng Sư Tuấn Trạch trò chuyện. Lão đại, trước đó vài ngày nghe nói ngươi giết Lạc Tinh Hà. Sư Tuấn Trạch hỏi.
Đúng vậy, tên kia luôn luôn chạy tới trêu chọc ta, cho nên ta đem hắn giết.
Diệp Phi rất tùy ý địa về nói. Sư Tuấn Trạch tựa hồ đối với loại sự tình này tập mãi thành thói quen, nói, kia tiểu tử thật đúng là không có nhãn lực tình, dám đến trêu chọc ngươi, chết cũng xứng đáng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, đang muốn chuẩn bị nói chuyện, không ngờ phía trước truyền đến một trận rối loạn thanh âm. Trận này rối loạn lập tức đem khoang hạng nhất bên trong tất cả hành khách ánh mắt đều hấp dẫn qua. Chỉ gặp một cái Âu phục dày da, mang theo rổ lẹt biển vàng, trên tay mang theo một viên bảo thạch giới chỉ trung niên người da trắng nam tử cùng một cái tiếp viên hàng không xảy ra tranh chấp.
Tiên sinh, mời ngài tự trọng.
Cái này tiếp viên hàng không dùng lưu loát một tràng tiếng Anh, hoán giận điện nói.
Hắc hắc, mỹ nữ, ta rất tự trọng a.
Người da trắng nam tử hèn mọn cười một tiếng, nói một ngụm thuần chính tiểu mỹ tiếng Anh.
Vậy ngươi vừa rồi tại sao phải sợ ta?
Ta nào có sợ ngươi a?
Ta sợ ngươi chỗ nào rồi?
Ngươi. Cái này tiếp viên hàng không thấy trước mắt cái này người da trắng nam tử chơi xấu, sửng sốt bị tức đến sắc mặt đỏ bừng. Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ 8 người trông thấy cái này người da trắng nam tử khi dễ hoa hạ tiếp viên hàng không, cả đám đều nắm chặt nắm đấm. Về phần ở đây cái khác người hoa, mặc dù nhìn thấy Tây Dương khi dễ người hoa, tâm lý khó chịu, nhưng cũng không dám nói cái gì. Dù sao, nhìn cái này người da trắng nam tử ăn mặc, cũng không phải là bình thường người. Cái này tiếp viên hàng không cũng tự nhiên nhìn ra được cái này người da trắng nam tử thân phận không tầm thường, cũng không dám nói thêm gì nữa, mà là nhịn xuống một hơi này, chuẩn bị rời đi. Không ngờ, tiếp viên hàng không vừa đi ra một bước, cái này người da trắng nam tử liền đưa tay bắt lấy tiếp viên hàng không tay, cười ta hỏi, mỹ nữ, 10,000 đô la, mua ngươi một đêm, như thế nào? Tiếp viên hàng không nghe xong, sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, tiên sinh, ngươi nếu là lại hung hăng càng quái, vậy ta gọi người.
Gọi người?
Ngươi ngược lại là gọi a, ta xem ai cái này bên trong ai dám của ta. Người da trắng nam tử trêu tức cười một tiếng, nói, tiểu thư, ngươi khả năng ta không biết ta.
Ta thế nhưng là mạ tiện nước gặm đánh gà tập đoàn phó tổng giám đốc, vài lý ở. Ngươi có thể bồi ta một đêm, đây chính là vinh hạnh của ngươi.
Ở đây các hành khách nghe xong, sắc mặt của rất nhiều người đều biến. Mạ tiện nước gặm đánh gà tập đoàn thế nhưng là thế giới chứ danh mắt xích thức ăn nhanh nhãn hiệu, tại toàn thế giới đều được hưởng khá cao nhân khí, nó tập đoàn tại mạ tiện nước cũng được xếp hàng hảo. Khó trách cái này người da trắng nam tử phách lối như vậy, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà là gặm đánh gà phó tổng giám đốc. Cái này lại càng không có người dám đứng ra nói chuyện. Nhưng mà ngay tại tiếp viên hàng không cùng cái này người da trắng nam tử rằng có không giới thời điểm, Diệp Phi khẽ thở dài, đứng dậy đi tới, buông tay. Diệp Phi dùng một ngụm lưu loát kiểu Mỹ tiếng Anh lạnh nhạt nói câu, hoa hạ tiểu tử, bớt lo chuyện người, ta cũng không phải loại người như ngươi có thể trêu chọc. Người da trắng nam tử quét mắt Diệp Phi, khinh thường nói,
thật sao?
Diệp Phi cười híp mắt nhìn về phía người da trắng nam tử, nói, ngươi vừa rồi nói ngươi là gặm đánh gà phó tổng giám đốc đúng không?
Đúng,
ta chính là gặm đánh gà phó tổng giám đốc. Người da trắng nam tử cao ngạo địa về nói,
ta để ngươi gặm đánh gà,
ta để ngươi phó tổng giám đốc. Diệp Phi một tiếng quát nhẹ, không nói nhảm, trực tiếp một quyền nện ở người da trắng nam tử trên mặt. Phanh một tiếng vang trầm, người da trắng nam tử sửng sốt cảm giác trời đất quay cuồng, bắt lấy tiếp viên hàng không nhẹ buông tay, trực tiếp bị đánh ngất xỉu quá khứ. Nháy mắt, ở đây các hành khách đều mắt tròn váng. Đầu đen rau muống, tiểu tử này là ai vậy, cũng quá mạnh đi, cũng dám đối gặm đánh gà phó tổng giám đốc độc thủ. Khó nói hắn liền không sợ lọt vào trả thù a. Dáng dấp như thế to con, nguyên lai như thế không trải qua đánh a. Diệp Phi bĩu môi, lập tức đối không tỉ nói, tốt, mỹ nữ, không có việc gì.
Tạ ơn tiên sinh.
Tiếp viên hàng không cảm kích nói lời cảm tạ.
Không cần cảm ơn.
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta đều là người Hoa, giúp lẫn nhau cũng là phải. Nói xong, Diệp Phi liền quay người, trở lại chỗ ngồi của mình. Nghe tới Diệp Phi lời nói, nhìn thấy Diệp Phi bóng lưng, mỹ nữ này tiếp viên hàng không trong lòng run lên. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy nam nhân này thật là đẹp trai. Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người từng cái quay đầu, hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên.
Phi càng như bức.
Bạch Phượng Đồ đập đi miệng, nói, luận bảy muội,
ta chỉ phục phi ca.
Chương 1721, đều là mấy người. Chương 1721, đều là mấy người. Nghe tới Bạch Phượng Đồ lời nói, Nghiêm Tử Long, Lưu Gia Hảo bọn người phi thường tán thành gật gật đầu. Phi ca vậy muội, kia là vậy lên một cái chuẩn a. Về phần ngồi tại khoang hạng nhất những người khác, thì là trong lòng bên trong vị Diệp Phi mặc niệm. Còn vậy muội đâu, đắc tội gầm đánh gà tập đoàn phó tổng giám đốc, kia xác định vững chắc cho hết chứng. Đương nhiên, mọi người cũng không có xen vào việc của người khác, dù sao lại không liên quan bọn hắn sự tình. Diệp Phi buồn cười lắc đầu, cũng không có đi để ý tới Bạch Phượng Đồ đám này bộ bức. Vừa rồi hắn giúp vị kia tiếp viên hàng không ra mặt, thật đúng là không phải vì vậy muội. Chỉ là đơn thuần không quen nhìn hóa hạ đồng bào nhận Tây Dương khi dễ thôi. Lão đại, cái kia tiếp viên hàng không Phương Tâm đã thành công bị ngươi cho bắt được à? Vừa rồi cái kia tiếp viên hàng không xem ngươi ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng đâu. Sư Tuấn Trạch hướng Diệp Phi cười cười, nói. Diệp Phi nghiêng mắt Sư Tuấn Trạch, nói, ngươi ý gì? Ha ha, lão đại, ngươi không suy nghĩ một chút thu vị mỹ nữ kia tiếp viên hàng không? Sư Tuấn Trạch danh mánh cười nói. Má. Diệp Phi khinh bỉ nhìn Sư Tuấn Trạch, nói, muốn thu ngươi đi thu, dù sao ngươi bây giờ còn độc thân, là nên tìm cái bạn gái. Sư Tuấn Trạch nghe xong, lắc đầu liên tục, nói, thôi đi, liền ta hiện tại công việc này tính chất, ba ngày hai đầu liền muốn làm nhiệm vụ, hơn nữa còn thường xuyên nương theo lấy nguy hiểm, nói không chính xác cái kia một ngày liền chết ở trên chiến trường. Cho nên à, giống ta dạng này người, một người rất tốt, hay là đừng chậm trễ người ta nữ hài tử. Ai ai, Tuấn Trạch, ngươi nói lời này coi như không đúng. Diệp Phi trừng mắt nhìn Sư Tuấn Trạch, vốn năn nói, ngươi nhìn dung mạo ngươi tuấn tú lịch sự, hay là kinh thành Tạ gia trưởng tử, càng là long hồn huấn luyện viên. Xem như muốn ra thế có ra thế, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tướng mạo có tướng mạo, thỏa thỏa một thanh niên tài tuấn. Liên ngươi dạng này, chỉ cần ngươi nguyện ý, tuyệt đối có vô số nữ hải lấy lại đi lên. Về phần ngươi nói chậm trễ nữ hải tử loại hình lời nói, hoàn toàn chính là nói nhảm. Sư Tuấn Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, lão đại, tìm đối tượng sự tình, sau này hay nói đi. Diệp Phi thấy Sư Tuấn Trạch hiện tại cũng đích xác không có ý tưởng này, liền cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, khoang hạng nhất bên trong liền yên tĩnh trở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến đi qua 2 giờ, vừa rồi cái kia bị đánh ngất xỉu người da trắng nam tử cũng thanh tỉnh lại. Cái này người da trắng nam tử sau khi tỉnh lại, lập tức giận tím mặt. Hắn lớn tiếng ồn ào nói, mới vừa rồi là ai đánh ngất xỉu ta, nhanh lên cút ra đầy cho ta. Nhưng mà, ở đây nhưng không có một người đáp lại hắn. Cái này khiến hắn càng là khí lửa bốc ba trượng. Đạm địa, không ra đúng không? Người da trắng nam tử trực tiếp đứng lên, gào thét nói, lão tử biết là ai. Nếu như bị lão tử bắt tới, không phải chơi chết hắn không thể. Nói, người da trắng nam tử liền quay người, quét mắt. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt tại Diệp Phi trên thân. Đáng ghét hoa hạ tiểu tử, vừa rồi chính là ngươi đánh ngất xỉu ta, đúng hay không? Người da trắng nam tử hướng về phía Diệp Phi giống một cú họng. Diệp Phi đều chẳng muốn phản ứng ra hỏa này, mà là lạnh nhạt nói, ra hỏa này quá ổn, để hắn ngủ tiếp một hồi đi. Phi ca, con hàng này liền giao cho ta. Bạch Phượng Đồ nết miệng cười một tiếng, sau đó đứng người lên, hướng phía cái kia người da trắng nam tử trực tiếp đi tới. Ngươi muốn làm gì? Người da trắng nam tử thấy Bạch Phượng Đồ hướng mình đi tới, thân thể không tự chủ được run rẩy. Không biết sao, trước mắt cái này hoa hạ nam tử mặc dù nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng lại để hắn cảm thấy nguy hiểm. Không làm gì, ta Phi ca nói ngươi quá ổn, cho nên ta dự định để ngươi ngủ tiếp một hồi. Bạch Phượng Đồ hướng người da trắng nam tử nhe răng cười một tiếng, nói, ngủ một hồi. Người da trắng nam tử sững sờ, nháy mắt minh bạch cái gì. Ngươi đừng tới đây. Ta thế nhưng là gặm đánh gà phó tổng giám đốc, ngươi nếu là dám làm loạn, vậy ngươi liền chết chắc. Người da trắng nam tử bày ra một bộ cách đấu tư thế, uy hiếp một câu. Lão tử không cần biết ngươi là cái gì gặm đánh gà hay là gặm đánh vị phó tổng giám đốc, để ngươi ngủ, ngươi liền cho ta ngủ, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Phượng Đồ khinh thường về câu, sau đó trực tiếp nâng lên một quyền, hướng phía cái này người da trắng nam tử mặt vung mạnh đi lên. Ầm. Một tiếng vang trầm. Cái này người da trắng nam tử căn bản là phản ứng không kịp, liền cảm giác trước mắt đưa ra kim tinh, thân thể nghiêng một cái, lại té xỉu ở trên ghế ngồi. Mọi người ở đây thấy cảnh này, sửng sốt bị hù dọa. Xem ra, mấy cái này hoa hạ nam tử, mỗi một cái đều là mãnh người a. Không có gì chứng dụng, còn dám ở trước mặt ta chắc bức, thật sự là khôi hài. Bạch Phượng Đồ phủi tay, sau đó trở lại trên vị trí của mình. Phía sau mấy giờ bên trong, chỉ cần cái kia người da trắng nam tử tỉnh lại, Bạch Phượng Đồ bọn người liền sẽ đi lên bổ một quyền. Cũng không biết choáng mấy lần, đợi đến cái này người da trắng nam tử lần nữa sau khi tỉnh lại, hắn cả khuôn mặt đều đã mặt mũi bầm dập. Mà lại, hắn tỉnh lại về sau, cũng không dám lớn tiếng đến đâu ồn ào, lập tức trở nên trung thực. Hắn nghĩ rất rõ ràng, đối phương có 9 người, mình liền một cái. 9-1, mình tại nhân số bên trên căn bản không chiếm ưu thế. Mà lại, Hoa Hạ có một câu nói làm cho tốt, đại trượng phu coi được giãn được, đối mặt hiện tại loại tình huống này, mình hay là trước có đi. Đợi đến Los Angeles, đến đón mình bảo tiêu đều có hơn 10, 20 cái, muốn chơi chết cái này 9 cái hoa hạ nam tử, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Sau đó đừng đi, bởi vì cái kia người da trắng nam tử ra đi thực, cabin bên trong ngược lại là rất yên tĩnh, đều tại làm mình sự tình, cũng không có lại phát sinh chuyện gì. Bởi vì, từ hoa hạ kinh thành bay hướng mạ tiện nước Los Angeles, cần 12 cái tiếng đồng hồ hơn. Cho nên, khi Diệp Phi một đoàn người đến Los Angeles sân bay thời điểm, đã là hoa hạ dạng sáng 2 giờ, cũng chính là mạ tiện nước Los Angeles 2 giờ chiều. Đến sân bay về sau, Diệp Phi một đoàn người đi tới sân bay đại sảnh. A, Dẹt làm sao còn chưa tới a? Sư Tuấn Trạch quét mắt sân bay đại sảnh, cũng không có phát hiện Dẹt bóng người. Chúng ta chờ một lát đi, ta lên máy bay cho lúc trước cái kia tên béo da đen phát cái tin nhắn ngắn, hắn hẳn là lập tức tới ngay. Diệp Phi nói. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi chờ một lát, không ngờ liền thấy mười mấy người người mặc câu phục màu đen, thân hình cao lớn ngoại quốc tráng hán hướng phía bọn hắn đi tới. Bên trong có người da đen cũng có người da trắng, từng cái xem ra hung thần ác sát, xem xét chính là chuyên nghiệp bảo tiêu. Trong đó, đi ở trước nhất chính là vừa rồi tại sân bay bị bọn hắn đánh ngất xỉu một lần lại một lần người da trắng nam tử. Diệp Phi quét mắt đám người này, cười nhạt một tiếng, nói: "Tìm phiền phải đến." Bạch Phượng Đồ dương mắt xem xét, lập tức liền vui, con hàng này có phải là đầu góc nước vào, lại còn nghĩ đến gây sự với chúng ta. Bất quá, dạng này cũng tốt, ta vừa vặn có thể vậy bọn hắn luyện tay một chút, đuổi một chút nhàm chán thời gian. Nghiêm Tử Long bọn người chỉ là nhìn bọn này ngoại quốc chẳng hán, căn bản để không nổi một chút hứng thú. Đối với những này cái gọi là bảo tiêu cơ cấu tinh anh, bọn hắn một người liền có thể đem nó toàn bộ đánh ngã, mà lại không cần tốn nhiều sức. "Mấy người các ngươi, tất cả đứng lại cho ta." Người da trắng nam tử một mặt phách lối địa hướng Diệp Phi một đoàn người giống một cú họng. Ngay sau đó, người da trắng nam tử mang theo một đám bảo tiêu, đem Diệp Phi một đoàn người cho bao bọc vây quanh. Động tĩnh bên này lập tức gây nên đại sảnh bên trong mọi người chú ý, thế là người trong đại sảnh cả đám đều xông tới, nhiều hứng thú nghị luận. Diệp Phi cười híp mắt nhìn về phía cái này người da trắng nam tử, hỏi: "Vị tiên sinh này, ngươi đây là ý gì? Ngươi còn hỏi ta có ý tứ gì?" Người da trắng nam tử cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi vừa rồi tại trên máy bay không phải rất lợi hại à, còn dám đánh ta? Lão tử sớm nói với các ngươi, ta cũng không phải các ngươi có thể trêu chọc người. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần toàn bộ các ngươi hướng ta quỳ xuống nói xin lỗi, ta ngược lại là có thể cân nhắc bỏ qua các ngươi. Dù sao người Hoa các ngươi không phải động một chút lại thích quỳ xuống a. Các ngươi Hoa Hạ chính là cái không có cốt khí dân tộc, mà các ngươi chính là một đám không có cốt khí nhuyễn đản. Nhuyễn đản nhóm, muốn ta tha các ngươi, liền quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Ta quỳ mẹ nó sát lách." Diệp Phi chợt quát một tiếng, một cái bước xa xông lên trước, trực tiếp nâng lên một cước, nặng nề mà đá vào cái này người da trắng nam tử trên bụng. Ầm. Ngao. Cái này người da trắng nam tử kêu thảm một tiếng, nặng đến 180 cân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, bịch một tiếng nặng nề địa ném xuống đất. Mẹ. Vừa hạ xuống địa, cái này người da trắng nam tử liền ôm bụng, nổ một ngụm nước chua, kém chút ngay cả bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Chương 1722, hai đại ác ma. Chương 1722, hai đại ác ma. Đương nhiên, cũng may mắn Diệp Phi dừng lực. Bằng không, gia hỏa này nôn coi như không phải nước chua, mà là máu tươi. Bất quá, trước mắt cái này đột nhiên phát sinh một màn, riêng là đem ở đây tất cả mạ tỉa người trong nước cho chấn kinh đến. Nhất là ở đây bọn này hộ vệ áo đen, càng là khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Cái này xem ra không cao cũng không tráng Hoa Hạ tiểu tử, vậy mà đem một cái trưởng thành tráng hán đá ra ngoài xa 7-8 mét. Cái này cùng cước lực cùng lực bộc phát, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm a. Về phần vây xem mạ tỉa người trong nước, thì là giống phát hiện đại lục mới, cả đám đều kinh hô lên. Amen ơi, khó nói đây chính là trong truyền thuyết Hoa Hạ công phu a. Thật sự là xoánh ốc. Không đánh chết. A, vị kia không phải gặm đánh gà phó tổng giám đốc Vải Lì ở a. Bọn này Hoa Hạ tiểu tử đắc tội Vải Lì ở tiên sinh, vậy khẳng định xong đời. Gặm đánh gà thế nhưng là chúng ta mạ tiện nước thứ nhì lớn nhanh ăn gà rán mắt xích xí nghiệp, kỹ năng lượng thế nhưng là không thể khinh thường. Mọi người ở đây đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, người da trắng nam tử Vải Lì ở từ dưới đất khó khăn bò lên. Hắn giận không kèm được địa hướng về phía hộ vệ của mình nhóm rống lớn nói, đều mẹ hắn còn tại chờ cái gì? Còn không mau một chút lên cho ta. Chơi chết bọn hắn. Ra lệnh một tiếng. Bọn này bọn bảo tiêu liên tục gật đầu, sau đó hướng phía Diệp Phi một đoàn người liền muốn nhào tới. Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ đám người sắc mặt trầm xuống, nắm chặt nắm đấm, đang chuẩn bị phản kích thời điểm, một đạo lớn giọng cách thật xa liền chuyển tới. "Ha ha, lão đại, chúng ta tới rồi." Nghe tới cái này đạo lớn giọng, mọi người sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đoàn người da trắng hoặc người da đen nam nữ đi tiến vào sân bay đại sảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất đều có 40 mấy người. Những người này, cả đám đều thân hình cao lớn thẳng tắp, sắc mặt lênh khốc, ánh mắt sắc bén, để người không dám nhìn thẳng. Mà đi ở trước nhất là một cái tên béo da đen cùng một cái người da trắng nam tử. Cái này tên béo da đen lại cao lại béo, thân cao chí ít có 1m9. Hắn mặc một thân sa hoa màu đen định chế áo khoác, trên cổ mang theo một đầu từ hoàng kim, kim cương cùng mã não chế tạo dây chuyền. Về phần hắn hai tay mỗi cái trên ngón tay đều mang theo một chiếc nhẫn, nhẫn vàng, bảo thạch giới chỉ, nhẫn kim cương đều có. Cả người hắn xem ra cho người ta một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Cái này tên béo da đen chính là toàn thế giới tiếng tăm lừng lẫy thần điện Bát Đại Ác Ma một trong Tử Vong Tiểu Thương Dẹt. Toàn bộ Bắc Mỹ đều là hắn vương quốc. Tại mạ tiền nước, lưu truyền một câu nói như vậy: ngươi có thể đắc tội mạ tiền nước tổng thống, nhưng ngươi tuyệt đối không thể đắc tội Dẹt tiên sinh. Nhưng mà đi tại Dẹt bên cạnh người da trắng nam tử lại rất không đáng chú ý. Cái này người da trắng nam tử thân cao cũng liền hơn 1m8 một điểm, đường Dẹt thấp nhanh hai cái đầu, mà lại dáng người cũng không trắng, có chút hơi gầy. Hắn giữ lại một đầu xốc xếp tóc quăn màu vàng kim, phía trên mặc một thân màu đen mũ trùm áo, phía dưới mặc một đầu màu lam nhạt quần jean, dưới chân giẫm lên một đôi màu trắng dày cứng, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người đều khó mà phát hiện một loại người. Nhưng mà khi ngươi biết thân phận của hắn về sau, ngươi liền sẽ không cảm thấy hắn phổ thông. Hắn chính là thần điện Bát Đại Ác Ma một trong đua sát thủ án trần ẩn. Hắn chỗ xây dựng tổ chức sát thủ Đoạ Lạc Thiên Sứ, để thế giới từng cái tổ chức cũng vì đó trong lòng run sợ. Bởi vì trên thế giới này bất kỳ một cái nào tổ chức
cũng không nguyện ý đắc tội một sát thủ tổ chức, huống chi là vua sát thủ khai sáng tổ chức đâu. Trên thế giới này, vô luận ngươi là ai, dù cho ngươi là tổng thống, thủ tướng, hoặc là vương tôn quý tộc, chỉ cần bên trên hạn chờ nẩn săn giết danh sách, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chỉ có một con đường chết. Về phần cái khác nam nữ, có là dẹp mang tới bảo tiêu, có thì là hạn chờ nẩn mang tới sát thủ. Nhìn thấy dẹp cùng hạn chờ nẩn đến, Diệp Phi trên khỏe miệng giường lộ ra nụ cười ấm áp. Sư Tuấn Trạch cũng cười. Bọn hắn đều là đã từng cùng mình vai song vai, cộng đồng chinh chiến huynh đệ. Mà Bạch Phượng Đồ bọn người thì là cả đám đều toàn thân run rẩy lên. Hai người này hẳn là Phi Ca tọa hạ trong đó hai đại ác ma đi. Quả nhiên đủ uy phong, đủ bá khí. Về phần ở đây những người khác đều có chút ngượng bức. Nhưng rất nhanh, liền có người nhận ra Dẹt. Cái này, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Dẹt tiên sinh a? Dẹt tiên sinh? Cái nào Dẹt tiên sinh a? A đủ. Người ngay cả Dẹt tiên sinh cũng không nhận ra. Dẹt tiên sinh thế nhưng là chúng ta Mạ Tiền nước nhân vật như bức a. Tại chúng ta Mạ Tiền nước, có vô số sản nghiệp đều là Dẹt tiên sinh. Dẹt tiên sinh chỗ đầu tư sản nghiệp liên quan đến cá độ, du lịch, khách sạn chờ chút. Trừ cái đó ra, Dẹt tiên sinh chân thực thân phận thì là thế giới xếp hạng vị trí thứ 5 súng đạn thương cự đầu. Liền ngay cả chúng ta tổng thống đều đối với hắn lý để 3 điểm. Không hề nghi ngờ, tại toàn bộ Mạ Tiền nước, có thể cùng Dẹt đánh đồng phú hào, tuyệt đối không cao hơn một cái tay. Lúc này, cái kia gặm đánh gà phó tổng giám đốc Vải Lì ở tự nhiên cũng nhận ra Dẹt. Trên mặt của hắn chất đầy tiêu dung, tranh thủ thời gian chạy đi lên, hướng Dẹt túi đầu không lưng nói, "Dẹt tiên sinh, ngài tốt, ta gọi Vải Lì ở." "Vải Lì ở?" Dẹt nghiêng mắt Vải Lì ở, "Ta biết ngươi a." "Dẹt tiên sinh, ta là gặm đánh gà tập đoàn phó tổng giám đốc. Ngài có lẽ không biết ta, nhưng ngài khẳng định nhận biết chúng ta chủ tịch, nói cách đặc biệt tiên sinh." Vải Lì ở cung kính nói. "Nói cách đặc biệt? À, nhớ tới, lần trước tiệc tối thời điểm giống như gặp qua một lần, hắn khẩn cầu ta đầu tư hắn gặm đánh gà, ta không có phản ứng hắn." Dẹt bĩu môi, cũng không lại để ý Vải Lì ở, mà là hướng phía Diệp Phi, vui tươi hớn hở địa chạy tới. "Lão đại, ô ô ô, lão đại, ta muốn chết ngài, ngài rốt cục đến xem ta. Ta thật sự là rất cao hứng." Dẹt chạy tới về sau, trực tiếp lấy một cái to lớn gấu ôm lấy Diệp Phi, mà lại cái này 1m9 tên béo da đen lại như đứa bé con đồng dạng, trực tiếp khóc lên. Một màn này, sửng sốt để tất cả mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Tình huống như thế nào? Cái này hoa hạ tiểu tử rốt cuộc là ai à, vậy mà có thể để cho Dẹt tiên sinh thất thố như vậy. Mà theo ở phía sau Vải Lì ở càng là trực tiếp mắt tròn váng. Nhìn tình hình này, giống như Dẹt tiên sinh cùng cái này hoa hạ tiểu tử quan hệ không tầm thường a. Nhưng mà, vừa nghĩ tới mình mới vừa rồi còn chuẩn bị để người đánh cái này hoa hạ tiểu tử, Vải Lì ở tấm kia vốn là bạch mặt, lại trợn nhìn mấy điểm. Hắn toàn thân đều run rẩy, sửng sốt cảm giác hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững. "Đủ rồi, tên béo da đen, con mẹ nó ngươi có phải là muốn đem ta siết chết ta?" Diệp Phi tức giận hô một tiếng. Dẹt giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra, hắc hắc cười không ngừng, "Lão đại, ta chính là rất cao hứng, không dừng lực, hắc hắc." "Mập mạp, đã lâu không gặp." Sư Tuấn Trạch cười ha hả nhìn về phía Dẹt. "Dẹt, ngươi tiểu tử này, mỗi ngày đốn tại hoa hạ, có phải là đem chúng ta bọn này lao huynh đệ đều quên a?" Dẹt đi lên trước, hướng phía Sư Tuấn Trạch ngực lôi một quyền. Khu khu khu. Sư Tuấn Trạch giả bộ thụ thương điệu ho nhẹ hai tiếng, nói: "Ngươi mập mạp chết bầm này, có thể hay không thụ thêm chút sức, ngươi cho rằng ai cũng gánh vác được quả đấm của ngươi à?" Lúc này, Ản Trờ Nẩn cũng đi tới. Lần nữa nhìn thấy Diệp Phi, mặc dù Ản Trờ Nẩn cũng rất kích động, nhưng trên mặt biểu lộ lại không bao lớn biến hóa. Hắn nhìn về phía Diệp Phi, khoe miệng kéo một cái, hô một tiếng: "Lao đại, huynh đệ." Diệp Phi gật đầu cười, đi lên trước cùng Ản Trờ Nẩn ôm một cái. Ản Trờ Nẩn cũng giơ tay lên ôm lấy Diệp Phi, khoe miệng của hắn giật giật lần đầu tiên lộ ra một vòng tiêu dung. "Ản Trờ Nẩn, đã lâu không gặp." Sư Tuấn Trạch cười đi lên trước, nâng lên hữu quyền. "Dậy." Ảnh Trờ Nẩn khoe miệng kéo một cái, cũng nâng lên hữu quyền cùng Sư Tuấn Trạch lấy quyền đối quyền và chạm một chút. Sau đó, hai người lại thu tay lại, đấm đấm mình một trái. Đây là bọn hắn chào hỏi phương thức, nhiều năm qua đều chưa từng biến qua, tựa như mọi người tình cảm cũng chưa từng biến qua. Dẹt nhẹ gật đầu, cười ha hả nói, "Đã tất cả mọi người là Phi Ca huynh đệ, vậy cũng là ta Dẹt huynh đệ. Hoan nên mọi người đi tới Mạ Tiền nước." Bạch Phượng Đồ mấy người cũng cười đáp lại Dẹt, trong lòng cũng rất kích động. Chương 1723, sinh mệnh đại giới. Chương 1723, sinh mệnh đại giới. Giống Dẹt loại này tại trên thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, nguyện ý làm bọn hắn là huynh đệ, lại há có thể để bọn hắn không kích động, không được sủng ái như kinh. Đương nhiên, bọn hắn tâm lý đều hiểu, đây hết thảy đều là bởi vì Phi Ca. Lúc này, Dẹt đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Lão đại, vừa rồi bọn giá hỏa này làm gì vây quanh các ngươi à?" Nói, Dẹt chỉ Vải Lì ở bọn người. Vải Lì ở bọn người thấy Dẹt chú ý tới bọn hắn, cả đám đều nhịn không được tim đập nhanh hơn, toàn thân đều đi theo run rẩy lên. Nhưng mà, không cùng Diệp Phi mở miệng nói chuyện, Vải Lì ở trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, bình một tiếng, hướng phía Diệp Phi quỳ xuống. Hắn vẻ mặt cầu xin, hô nói: "Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Mời ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không dám lại, cũng không dám lại." Dẹt thấy Vải Lì ở quỳ xuống, lập tức phát giác được không thích hợp. Hắn nhướng mày, lạnh lùng hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Có thể bố Lì ở chỉ là một đem nước mũi một đem nước mắt, căn bản ngay cả cái dám cũng không dám thả. "Dẹt tiên sinh, là như thế này." Bạch Phượng Đồ đi ra, nói: "Gia hỏa này vừa rồi tại trên máy bay đùa giỡn tiếp viên hàng không, Phi Ca cùng chúng ta nhìn không được, đem hắn đánh ngất xỉu mấy lần. Thật không nghĩ đến,
chờ chúng ta một chút máy bay, gia hỏa này liền mang theo một đám lớn người đến chăn chúng ta, còn nói muốn chúng ta cho hắn quỳ xuống xin lỗi.
Cái gì?
Dẹp nghe xong, lập tức giận dữ. Hắn gắt gao tiếp cận bài lý ở, trực tiếp một cước đem hắn cho đạp lăn trên mặt đất, giận không kềm được địa gào thét nói, phút, phút, con mẹ nó ngươi là điên rồi sao? Ngươi biết vị này là ai a?
Hắn nhưng là lão đại của ta.
Ngươi, ngươi cũng dám để lão đại của ta hướng ngươi quỳ xuống? Ta nhìn ngươi thật sự là muốn chết.
Muốn chết?
Nói, dẹp lại ngay cả tiếp theo hướng phía vải lì ở trên thân hung hăng đạp mấy cước, sừng sốt đạp vải lì ở co quắp tại trên mặt đất, ôm đầu quỳ đê. Đứng ở một bên một đám bảo tiêu, thấy cảnh này, căn bản cũng không dám động. Dẹp ngay cả tiếp theo đạp vải lì ở mấy cước về sau, tâm lý cũng không hạ giận. Thế là, hắn trực tiếp khẽ vươn tay, bóp lấy vải lì ở hết hầu, đem nó xách lên.
Ách ách ách.
Ách. Vải lì ở liều mạng bay nhảy lấy hai tay hai chân, sắc mặt đỏ bừng lên, muốn nói chuyện, lại một câu đều nói không nên lời. Dẹp cặp kia mắt to lóe ra nồng đậm sắc cơ. Hắn nhìn chằm chằm vải lì ở, lãnh khốc mà nói, ngươi ngu xuẩn sẽ để cho ngươi đánh đổi mạng sống đại giới.
Ngô ngô ngô.
Nghe tới dẹp lời nói, vải lì ở hai mắt trợn thật lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dẹp vừa nói xong, tại trước mắt bao người, tay phải trực tiếp vừa dùng lực.
Giang giác.
Một tiếng vang dọn. Vải lì ở cổ trực tiếp bị dẹp cho cắt đứt. Một bên mọi người thấy một màn này, toàn bộ đều doãn gốc. Dẹp một lời không hợp, vậy mà liền đem gặm đánh gà phó tổng giám đốc cho giết rồi. Nhất là Bạch Phượng Đồ, càng là trực tiếp một bước. Hắn vừa rồi nhảy ra nói chuyện, chỉ nói là vì giáo huấn một chút vài lý ở, nào biết nói, dẹp trực tiếp liền giết vài lý ở. Hắn nhìn về phía dẹp ánh mắt biến, cái này tên béo da đen nhưng cũng không có hắn nhìn bề ngoài như thế hiền lành. Trong lòng của hắn cũng cất giấu một đầu ác ma, khó trách cái này tên béo da đen cũng tại bát đại ác ma liệt kê, hắn quả nhiên không phải cái gì thiện nhân a. Dẹp giết vài lý ở về sau, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, thật giống như giết một con gà đồng dạng. Hắn đem vài lý ở ném xuống đất, sau đó đôi đám kia bảo tiêu nói, đem ra hỏa này thi thể mang đi. Đám kia bảo tiêu không nói hai lời, tranh thủ thời gian nâng lên vải lì ở thi thể, xoay người chạy. Lão đại, đừng bị con kiến cỏ này quấy rầy tâm tình của ngài, chúng ta ra ngoài đi. Dẹp nhìn về phía Diệp Phi, cười nói. Sắc mặt của hắn chuyển biến rất nhanh, thật giống như vừa rồi cái kia lanh huyết vô tình dẹp, cũng không phải là bản thân hắn đồng dạng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Sư Tuấn Trạch một đoàn người, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, hướng phía ngoài phi trường mặt đi đến. Tại đường đi ra ngoài bên trên, Bạch Phượng Đồ nhịn không được hỏi, Phi ca, dẹp tiên sinh giết vừa rồi tên kia, không có sao chứ? Diệp Phi chỉ là cười cười, nói, yên tâm đi, gia hỏa này không có việc gì. Ngươi phải biết, tại Mạ Tiên nước, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể giải quyết. Liền xem như giết người, cũng là như thế. Mà cái này tên béo da đen, cái gì cũng không nhiều, tiền nhiều nhất. Lão đại nói không sai. Sư Tuấn Trạch tiếp một câu, chậm rãi nói, Mạ Tiên nước cái này quốc gia, tại kinh tế cao tốc phát triển đồng thời, diễn sinh ra đến bạo lực cùng tội ác, cũng là rất nhiều người vô pháp tưởng tượng. Bởi vậy, so với những cái kia tội ác, giết một người, thật đúng là tính không được cái gì. Bạch Phượng Đồ nghe xong, lập tức liền một bước. A đủ, còn có thể dạng này. Hắn vô vô lồng ngực của mình, trong lòng tự đủ, má ơi, hay là mình an toàn quốc gia a. Rời đi sân bay lại sảnh, Diệp Phi một đoàn người đi ra phía ngoài. Chỉ gặp, tại bên đường, đặt mười mấy chiếc giá trị hơn triệu, 10 triệu xe sang. Dừng ở phía trước nhất chính là một cỗ chống đạn lâm triệu dài hơn, đằng sau thì là đặt lấy lao tư lai tư, bèn nhi, mậy bạch cùng xe sang. Cửa phi tường người thì là chỉ trỏ địa nghị luận, có còn tại chụp ảnh. Nhìn thấy nhiều như vậy xe sang, Bạch Phượng Đồ, Nghiêm Tử Long đám người trợn cả mắt lên. Bạch Phượng Đồ nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, làm cái ránh.
Xoái.
Quả thực không nên quá xoái. Dẹp nết miệng cười một tiếng, nói, các minh đệ tỉ bội, lên xe. Nói, Diệp Phi, Dẹp, Ảng Trần Ẩn, Sư Tuấn Trạch bốn người thì là ngồi tại lâm triệu dài hơn bên trong. Những người khác thì là ngồi tại phía sau trên xe. Đội xe khởi động, rất nhanh liền rời đi sân bay. Lâm triệu dài hơn bên trong bố trí phi thường xa hoa, mà lại không gian rất lớn. Diệp Phi bốn người ngồi ở bên trong, một chút đều không lộ vẻ chân trúc. Dẹp xuất ra một bình chân tàng la ngựa con nhi, mở ra sau khi, cho Diệp Phi, Ảng Trần Ẩn, Sư Tuấn Trạch một người rót một chén, mình cũng đổ một chén. Sau đó, Dẹp cười nói, cho chúng ta huynh đệ gặp lại lần nữa, cạn một chén. Diệp Phi ba người cũng giơ chén rượu lên.
Cách.
Đụng đụng cút về sau, Diệp Phi bốn người uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Ngay cả tiếp theo uống mấy chén về sau, Dẹp quên miệng, hỏi, lão đại, ngài lần này tới Mạ Tiên nước, đến cùng là vì làm chuyện gì à? Ảng Trần Ẩn cũng nhìn về phía Diệp Phi. Hôm qua tại điện thoại bên trong, Diệp Phi cũng không có nói rõ, hắn cũng không rõ ràng. Diệp Phi lay động một cái rượu đỏ trong ly, nói, lần này ta đến Mạ Tiên nước là vì đi lai đặc biệt căn cứ cứu hai người.
Cái gì?
Lai đặc biệt căn cứ? Dẹp nghe xong, lập tức bị giật mình kêu lên.
Đúng, chính là lai đặc biệt căn cứ.
Diệp Phi nhẹ gật đầu. Dẹp nuốt một cái ít hầu, trên mặt vẻ hoảng sợ, nói, lao đại, lai đặc biệt căn cứ thế nhưng là Mạ Tiên nước cấm địa à? Nơi đó lực lượng phòng ngự có thể nói là toàn thế giới mạnh nhất. Nghe nói, trấn thủ tại nơi đó, trừ phổ thông chiến sĩ bên ngoài, còn có vùng châu thổ vương bài bộ đội, sinh hóa người cải tạo, thậm chí còn sở hữu dị năng chiến đội. Muốn đi kêu bên trong cứu người, cũng không phải một chuyện đơn giản a.
Lão đại, ta cũng đã được nghe nói, cái trụ sở kia lực lượng phòng ngự rất khủng bố.
Ảng Trần Ẩn cũng mặt không thay đổi tiếp một câu. Diệp Phi nhấp son môi rượu, nhàn nhạt nói, coi như nơi đó lực lượng phòng ngự khủng bố đến đâu, lần này ta cũng muốn đi.
Dẹp cười hắc hắc, nói, lão đại, ta có thể không đi sao? Ngươi mập mạp này, hay là giống như trước kia sợ chết? Hàn Trơ Ngân lạnh lùng trừng mắt nhìn Dẹt. Dẹt mặt béo đỏ lên, nói, mặt bộ kẻ, ta nào có sợ chết ta? Trước kia ta đi theo lão đại cũng đánh qua rất nhiều trận cầm, được không?
Ha ha, cái kia một lần ngươi không phải ở phía sau nhặt đầu người.
Hàn Trơ Ngân cười lạnh một tiếng, vô tình lại bổ một đao.
Ừm, ta nhớ được đích thật là dạng này.
Sư Tuấn Trạch cũng rất phối hợp địa bổ một đao.
Ta.
Dẹt há to miệng, sắc mặt đỏ bừng, sửng sốt bị đối phải nói không ra lời nói đến.
Diệp Phi cười cười, nói, được rồi, lần này, Dẹt khỏi phải cùng chúng ta cùng đi.
Dù sao hắn thân ở Mạ Tiên Nước, đích sắc không tiện ra mặt.
Xem đi, lão đại suy nghĩ nhiều chu đáo à, ta thân ở Mạ Tiên Nước, ngươi muốn ta đi đánh Mạ Tiên Nước lai đặc biệt căn cứ, Mạ Tiên Nước tổng thống khẳng định phải cùng ta liều mạng à.
Dẹt hướng Hàn Trơ Ngân cùng Sư Tuấn Trạch nết miệng cười cười, đáp ý giang tay ra.
Chương 1724, siêu cấp phú hảo.
Chương 1724, siêu cấp phú hảo.
Diệp Phi khinh bỉ nhìn Dẹt, nói, tên béo da đen, ngươi cũng đừng đắc ý, ta chỉ là không nghĩ đến thời điểm đang cứu người thời điểm, còn muốn nghĩ đến cứu ngươi. Ngươi nếu là đi, có thể giúp đỡ, kia còn tốt, nếu là giúp bận điệu, há không thành gánh nặng của chúng ta.
Ô ô ô,
lão đại, không mang như thế đã kích người a.
Dẹt nghe xong, một gương mặt đều đỏ thành màu tường, vẻ mặt cầu xin ồn ào.
Sư Tuấn Trạch nhịn không được phốc một tiếng cười ha ha.
Liền ngay cả Ản Trơ Nẩn cũng nhịn không được, nở nụ cười.
Ba.
Diệp Phi một bàn tay đập vào Dẹt trên nót, nói, được rồi, đừng bị hô quỷ tê.
Trước kia gọi ngươi hảo hảo luyện công, ngươi lại không luyện, thực lực bây giờ tăng lên không dậy, cũng không thể trách bọn hắn chê cười ngươi.
Dẹt thở dài, khoát tay áo, một mặt thâm trầm nói, lão đại, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, sao có thể toàn dùng tại luyện công lên a? Cái này tốt đẹp nhân sinh, nếu là không lấy ra hưởng thụ, chẳng phải là quá lãng phí rồi?
Niềm tin của ta chính là, nhân sinh khổ đoạn, nhất định phải tận hưởng lạc thú trước mắt a.
Nghe tới Dẹt lời nói, Diệp Phi, Ản Trơ Ngân cùng Sư Tuấn Trạch đều lắc đầu, cầm con hàng này không có cách nào.
Bất quá, mặc kệ là lúc trước hay là hiện tại, Diệp Phi cũng không có ép buộc Dẹt đi luyện công.
Dù sao, mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình, lựa chọn cuộc đời mình quyền lực, ai cũng không cách nào can thiệp.
Diệp Phi nhấp một hớp rượu đỏ, sau đó nói, tên béo da đen, đã ngươi không thể đi theo chúng ta đi sống căn cứ, kia cái khác bận bịu ngươi dù sao cũng nên giúp à.
Dẹt vô bộ ngực, nói, lão đại, muốn cái gì trợ giúp, ngài cứ việc nói.
Chỉ cần không để ta ra chiến trường, mặc kệ thứ gì, ta đều có thể làm đến.
Được.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, đầu tiên, ngươi giúp chúng ta làm một nhóm vũ khí, súng đạn cùng đạn pháo cái gì, đều muốn mới nhất trước hết nhất tiến vào, cái này đối với ngươi mà nói, không có độ khó à.
So hẹ à gì.
Dẹt cười vỗ tay phát ra tiếng, nói, việc này bao tại trên người ta, nhiều nhất chỉ cần một buổi tối, ta liền có thể toàn bộ làm đến.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói, tiếp theo, nghĩ biện pháp giúp ta làm đến lai đặc biệt căn cứ xung quanh bản đồ địa hình, cùng trong căn cứ nhân viên cấu thành, lực lượng vũ trang, cái này có vấn đề không?
Dẹt nghe xong, gãi gãi đầu, nói, lão đại, cái này có chút khó khăn.
Ta chỉ hỏi ngươi có thể hay không làm đến, không có khó khăn, ta tìm ngươi làm gì?
Diệp Phi tức giận nói.
Dẹt sờ sờ cái cằm, nói, hẳn là có thể làm được, ta đến nghĩ một chút biện pháp.
Được thôi, ngươi hết sức là được, thực tế không lấy được, ta lại nghĩ những biện pháp khác.
Diệp Phi nói.
Vâng, lão đại, ta nhất định hết sức.
Nói xong, Dẹt liền xuất ra một cái khảm đầy kim cương điện thoại, đánh mấy điện thoại.
Ngay tại Dẹt gọi điện thoại thời điểm, Diệp Phi đưa điện thoại di động đem ra.
Hắn mở ra một phong bí mật tin nhắn, đối Ản Trơ Ngân cùng Sư Tuấn Trạch nói, đây là hệ lệ nạ cho ta gửi tới lai đặc biệt căn cứ chuẩn xác tọa độ cùng địa chỉ, ta cho các ngươi gửi tới, các ngươi nhìn một chút.
Nói, Diệp Phi liền đem tin nhắn phát cho Ản Trơ Ngân cùng Sư Tuấn Trạch.
Ản Trơ Ngân sau khi xem xong, nói với Diệp Phi, lão đại, ta có thể để ta người đêm nay đi kêu bên trong tìm hiểu một chút tình báo, dẫm cái điểm.
Diệp Phi tưởng tượng, Ản Trơ Ngân dưới tay người, từng cái đều am hiểu ngụy trang, ẩn nấp, mà lại thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng linh mẫn, nếu như phái bọn hắn đi tìm hiểu tình báo, đích thật là ý kiến hay.
Tốt, Ản Trơ Ngân, kia tìm hiểu tình báo sự tình, liền giao cho ngươi người đi.
Vâng, lão đại.
Ản Trơ Ngân nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại cho mình thủ hạ gọi điện thoại đi qua.
Đợi đến Ản Trơ Ngân sau khi gọi điện thoại xong, Dẹt điện thoại cũng đánh xong.
Dẹt đưa điện thoại di động ném ở một bên, sau đó nói, lão đại, vũ khí sự tình đã giải quyết, chậm nhất ngày mai là có thể đưa đến.
Bất quá, lai đặc biệt căn cứ tin tức tư liệu, muốn làm đến, đích xác rất khó khăn.
Bất quá, ta đã sắp xếp người đi làm, hẳn là có thể làm được.
Ừ, vậy là tốt rồi.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Lúc này, Dẹt nhếch miệng cười nói, lão đại, vũ khí ngày mai mới có thể tới, lai đặc biệt căn cứ tin tức tư liệu, cũng chí ít mai kia mới có thể có tin tức.
Nếu không, đêm nay chúng ta đi tìm một chút việc vui a.
Diệp Phi tưởng tượng, trước giờ đại chiến, để các minh đệ thư giãn một tí cũng được, liền gật đầu nói, tên béo da đen, mà thiệp việc lớn quốc gia ngươi sân nhà, tìm thú vui sự tình, ngươi đến an bài đi.
Ha ha, cái này không có vấn đề.
Dẹt cười ha ha một tiếng, nói, hiện tại, chúng ta đi trước một chuyến ta tại Los Angeles mua trang biên, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút.
Cùng nhanh đến lúc buổi tối, ta lại mang theo mọi người cưới ta máy bay tư nhân, cùng đi Las Vegas chơi bừa, thế nào?
Có thể, ta không có vấn đề.
Diệp Phi nhún vai.
Ản Trơ Ngân cùng Sư Tuấn Trạch cũng điểm một cái, biểu thị không có vấn đề.
Tốt, vậy cứ như thế vui sướng quyết định.
Dẹt cao giọng cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng.
Đội xe ước chừng mở hơn một giờ, liền đến Dẹt trang viên.
Xe dừng ở cửa trang viên về sau, Diệp Phi một đoàn người xuống xe. Khi thấy trước mắt tòa trang viên này lúc, tất cả mọi người bị chấn kinh đến, liền xem như Diệp Phi cũng là như thế. Cùng nó nói cái này bên trong là trang viên, còn không bằng nói cái này bên trong là cung điện đến càng thêm chuẩn xác. Tòa trang viên này thiết kế là điển hình mạ tiện nước Nam Bộ phong cách, màu trắng cây cột nguy nga đứng vững, đá cẩm thạch cuốn lên tuyết trắng cơn xoay tốn, cây mun cửa sổ đều là tinh điêu tế trác, mỗi một chỗ đều lộ ra vô tận xa hoa. Mà lại, trang viên này chiếm diện tích cực lớn, trang viên chung quanh còn có xây sân đánh gôn, bể bơi, thậm chí còn có chuyên môn địa phương nuôi nấng lấy ngựa. Mà lại tại một mảnh đất trống trải bên trên, thậm chí đặt một khung cỡ nhỏ máy bay hành khách cùng 4-5 chiếc máy bay trực thăng. Về phần trang viên bên cạnh nhà để xe bên trong, đủ loại kiểu dáng xe sang, nhiều đến 20 mấy chiếc, tựa như một cái cỡ nhỏ triển lãm xe hơi. Bạch Phượng Đồ nhìn trước mắt từ màn, nước bọt thẳng ướt, cảm thán nói, ta mẹ nó, trước kia ta vốn cho là mình coi là thổ hảo. Nhưng hôm nay gặp mặt, con mẹ nó chứ cái kia gọi thổ hảo à, cùng Dẹt Tiên Sinh so sánh, ta quả thực chính là người nghèo. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Nghiêm Tử Long thì thào nói một câu, ta cảm giác mình cả đời này sống nguồn phí. Lưu Gia Hảo cũng tiếp một câu. Diệp Phi chật chật miệng, nghiêng mắt Dẹt, nói, tên béo da đen, ngươi thành thật nói với ta, tại mạ tiền nước, giống như vậy trang viên, ngươi còn có mấy cái. Dẹt tách ra ngón tay, rất tùy ý mà nói, cũng không nhiều, cũng liền còn có 7-8 cái đi. Nghe tới Dẹt lời nói, Bạch Phượng Đồ bọn người dưới chân một cái lảo đảo, kém chút liền ngã xuống. Cũng không nhiều, cũng liền còn có 7-8 cái. Nghe một chút cái gì gọi là trang bức, đây mới gọi là trang bức. Nghiêm Tử Long hít sâu một hơi, nói, ta vốn cho rằng hoa hạ ngựa ba, ngựa chim cánh cụt, vương địa sản bọn hắn đã coi là trang bức giới lao tổ. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, ngựa ba bọn hắn cùng Dẹt Tiên Sinh so sánh, quả thực ngay cả cái giấm cũng không bằng a. Nhưng mà, khi Bạch Phượng Đồ tâm tình của bọn hắn vừa bình phục một điểm lúc, Dẹt lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn nhàn nhạt nói, tại toàn bộ Bắc Mỹ, giống như vậy trang viên, ta có kém không nhiều hơn 40 đi. Bạch Phượng Đồ bọn người thẳng tắp nhìn xem Dẹt, triệt để ngốc rơi. Dẹt Tiên Sinh, ta mạo muội hỏi ngươi một vấn đề. Bạch Phượng Đồ yếu ớt mà nói, giống kiến tạo dạng này một tòa trang viên, cần xài bao nhiêu tiền a? Không sai biệt lắm 200 triệu đi. Dẹt về nói, a, mới 200 triệu, còn tốt còn tốt. Bạch Phượng Đồ nuốt một ngụm nước bọt, nói, nhưng Bạch Phượng Đồ thanh âm còn chưa rơi, Dẹt nói, nếu như chuyển đổi thành hoa hạ tệ lời nói, không sai biệt lắm là 1.3 tỷ trái phải. Cái gì? 1.3 tỷ? Bạch Phượng Đồ con mắt trợn thật lớn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đó chính là nói, kiến tạo dạng này một tòa trang viên, ít nhất phải 200 triệu đô la. Đúng. Dẹt rất lạnh nhạt gật gật đầu. Bạch Phượng Đồ bọn người sửng sốt cảm giác mình bị bổ đến kinh ngạc, triệt để im lặng. Tốt, các minh đệ tỉ muội, đi, đi vào đi. Dẹt phất phất tay, sau đó mang theo Diệp Phi một đoàn người đi tiến vào trang viên. Về phần tại trang viên bên trong nhìn thấy bất luận cái gì đồ cổ, bích họa cái gì, Bạch Phượng Đồ đám người đã miễn dịch. Liên liên tại hậu viện nhìn thấy chiếc lồng bên trong còn nuôi hai đầu bạch hổ cùng bạch sư, bọn hắn cũng không thấy phải hiếm lạ. Tóm lại một câu, cái này tên béo da đen, là cái từ đầu đến đuôi siêu cấp đại phú hảo.